Chương 2233, cây táo thần giết điên rồi. Chương 2233, cây táo thần giết điên rồi. Một mảnh táo diệp phát ra sợi tơ xanh biếc, vậy mà thoáng cái đã chém dụng cánh kim bằng. Hơn nữa, sợi tơ xanh biếc kia không hề dừng lại, phản phất sở hữu linh tính, trên không trung kéo lên một đạo đường cong huyền diệu đến cực điểm, siêu việt mọi hạn chế của thời không. Khắc sau, sợi tơ xanh biếc liền xuất hiện ngay vị trí bảy tấc trên thân hình dài nhỏ của Hóa Xà Thần Vương. Hóa Xà Thần Vương sợ tới mức vong hồn đều bốc lên. Hắn vốn vô cùng giàu hoạt, ngay khoảnh khắc kim bằng chúng chiêu đã thi triển độn thuật giữ mạng, thân hình hóa thành nghìn vạn đạo xà ảnh hư ảo, hướng bốn phương tám hướng tháo chạy, chân thân ẩn tàng trong đó, cực kỳ khó bắt giữ. Nhưng mà, đạo sợi tơ xanh biếc kia phảng phất có thể chiếu thấu hết thể hư vô, không nhìn thẳng đầy trời ảo ảnh, tinh chuẩn điểm vào một đạo bóng xám trông có vẻ mờ nhạt nhất. Không, Hóa Xà Thần Vương tuyệt vọng gào rú, chân thân bị ép hiển hóa. Hắn dốc sức liều mạng bặm mẻo, trên lớp lân phiến u ám dâng lên luồng khí độc dơ bẩn trầm trọng, ý đồ ăn mòn sợi tơ kia. Sợi tơ nhẹ nhàng khẽ quấn, một đoạn đuôi rắn dài hơn một trượng, che kín lân phiến u ám vẫn còn đang bặm mẻo, bị cắt xuống gọn gàng dứt khoát. Tại nơi đoạn đuôi, độc huyết còn chưa kịp phun ra đã bị một tầng vầng sáng xanh biết phong bế. Hóa Xà Thần Vương đau đớn tột cùng nhưng không dám dừng lại nửa giây, bỏ lại đoạn đuôi, bản thể hóa thành một đạo khói đen chui sâu xuống lòng đất, thi triển độn thổ bí thuật điên cuồng chạy thủ mạng. Ngay sau đó, sợi tơ chuyển hướng về phía Huyền Quy Thần Vương, kẻ vốn có phòng ngự mạnh nhất. Huyền Quy Thần Vương sớm đã rụt đầu cổ tứ chi vào trong lớp ai, trên phần lưng bọc giáp như núi lấy, vô số phù văn màu vàng đất cổ xưa trầm trọng sáng lên, ngưng tụ thành từng đạo hư ảnh sông núi nhạc hà như thực thể, tầng tầng lớp lớp hộ vệ hắn kín kẽ không một kẽ hở. Hắn tự tin, dù là thần vương cùng cấp cầm thần khí tấn công mạnh cũng có thể ngăn cản được một thời gian. Sợi tơ xanh biết phiêu đến, phản phất không nhìn thấy những tầng phòng ngự kia, chỉ dọc theo một đạo đường vân tự nhiên, nhỏ đến mức khó có thể nhận ra trên mai rùa, nhẹ nhàng vẽ một đường. Giang giác. Đạo đường vân nhỏ bé kia lập tức lan tràn, mở rộng. Những phù văn màu vàng đất trầm trọng ảm đạm rồi dập tắt, hư ảnh sông núi nhạc hà sụp đổ tiêu tán. Lớp bôi giáp của Huyền Quy Thần Vương vốn được xưng là phòng ngự vô song, vậy mà dọc theo đạo đường vân kia nứt ra một khe hở khủng bố sâu đến tận xương. Gần nửa khối mai rùa lấp lánh hành thổ thần quang rụng rời xuống. A! Huyền Quy Thần Vương phát ra tiếng gào thét thống khổ xen lẫn kinh hãi, thân thể cao lớn chấn động kịch liệt, không còn duy trì nổi trạng thái treo trên bầu trời, rơi rụng xuống đại địa phía dưới. Hắn không dám buông lời hăm dọa nữa, dốc sức liều mạng thúc dục thần lực ổn định tương thế, không dám quay đầu lại mà hóa thành một đạo hoàng quang hướng về phương bắc bỏ chạy, tốc độ nhanh đến kinh người. Sợi tơ xanh biết cứ thế bắt chước làm theo, xuyên thấu hư không, uy tích không thể nắm bắt. Chiếc ảnh Chu Thần Vương ý đồ trốn vào bóng tối vị diện, bị sợi tơ kéo ra từ một đạo bóng tối sâu nhất, tám chiếc chân nện bị chém đứt mất ba. Khuôn mặt mỹ nhân dưới bụng biến sắc vì kinh hãi, thét chói hai phun ra đẩy trời ảnh ti để ngăn trở, bản thể thì dung nhập vào một vết nứt không gian đột ngột xuất hiện để trốn mất dạng. Độc nhãn thạch quái Thần Vương gầm lên huy động thạch quyền đánh về phía sợi tơ. Ngay khoảnh khắc nắm đấm tiếp xúc với sợi tơ, nó giống như đã trải qua hàng trăm triệu năm phong hóa ăn mòn, lập tức vỡ vụn thành một đá, đến nửa cánh tay đá cũng hóa thành bụi mịn. Trong độc nhãn của hắn rốt cuộc lộ ra vẻ sợ hãi, không dám tái chiến, vỡ vụn một phần thân thể hóa thành mưa đá điểm hộ, chính thân độn xuống tận lòng đất sâu thẳm. Hoang cốt Thần Vương trên bộ xương vàng phủ văn lóe lên, ý đồ lấy pháp tắc cái chết và sự mất đi để đối kháng với ý niệm tiêu biến trong luân hồi. Nhưng mà, sự mất đi của hắn, trước đạo vận luân hồi trọn vẹn bao dung sinh tử, quán thông cổ kim của cây táo thần, trở nên phiến diện và non nớt. Sợi tơ sẽ qua, một căn xương sườn vàng dày đặc phủ văn nhất của hắn bị cắt đứt tận gốc, linh hồn chi hỏa cũng mở hẳn đi một mảng lớn. Hắn im lặng gào thét, cuốn lấy khúc xương gãy, hóa thành một đạo lưu quang vàng rực biến đột. Một chiêu, bảy đại thần vương vậy mà toàn bộ bị thương, tàn phế. Từ lúc táo diệp xoay nhẹ, đến khi sợi tơ xanh biết vạch phá bầu trời, chém dụng cánh kim bằng, đôi hoa xả, nứt giáp huyền quy, đoạn chân điện thần, nát cánh tay thạch quái, gãy xương hoang cốt, toàn bộ quá trình trông thì phức tạp, nhưng kỳ thực diễn ra trong chớp mắt, trước sau không quá một hơi thở. Bảy đại thần vương, mỗi vị đều bị chém xuống phần thân thể thần vương chứa đựng một phần bản nguyên, ai nấy trọng thương, hoảng hốt chạy thủ mạng, không còn nửa phần khí thế hung hăng càn quấy lúc trước. Đạo sợi tơ xanh biết sau khi hoàn thành việc thu hoạch liền lặng lẽ bay về, dung nhập vào trong táo diệp, hào quang của táo diệp dường như càng thêm ôn nhuận nội liễm hơn một phần. Giữa thiên địa tĩnh lặng như tờ, tất cả những tồn tại đang âm thầm quan chiến, dù là người của Nam Hoa đạo tràng, bạn bè của Trường Sở, hay các bậc trí cường của các cường tộc, chính thống đạo nho cổ xưa trong thiên địa, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, thần hồn phảng phất bị đóng băng. Đây quả thực là cảnh tượng trong thần thoại truyền thuyết, đã vượt xa nhận thức của họ về sự chênh lệch thực lực. Khoảng cách giữa luân hồi thần vương và thần vương bình thường vậy mà lớn đến mức này, quả thực là một trời một vực. Cút đi! Từ trong táo diệp, giọng nói bình thản kia lại băng lên, vẫn là hai chữ đơn giản như vậy, nhưng còn có sức uy hiếp hơn bất kỳ lời quát mắng nghiêm khắc nào. Bảy đại thần vương như được đại xá, không dám dừng lại dù chỉ một chút, thi triển mọi thủ đoạn, hoảng hốt chạy trốn khỏi trăm vạn dặm. Ngoài trăm vạn dặm, bảy đại thần vương rốt cuộc mới dám lộ ra chân thân. Hóa Xà Thần Vương vẫn mang ánh mắt hoảng sợ, nhìn về hướng Nam Hoa đạo tràng từ xa, thấy cây táo thần không ra tay nữa, nó mới ha to mồm, nổ ra một đống đất vàng. Lúc này Hóa Xà Thần Vương nói, may quá, trước khi chạy còn kịp hốt một đống đất vàng của Nam Hoa đạo tràng, cũng không tính là trắng tay. Nói xong, nó thu đống đất vàng này vào không gian nhẫn, sau đó cảm thấy mỹ mãn biến mất. Huyền Quy Thần Vương sau khi trốn thoát, ở trong hư không ngưng tụ ra một đại chú ấn màu vàng đất, ấn về phía Nam Hoa đạo tràng, đồng thời để lại thần niệm to lớn, mối thù hôm nay, ngày sau tất sẽ. Chữ báo còn chưa kịp ngưng tụ xong, phía Nam Hoa đạo tràng, táo diệp khẽ rung lên, chú ấn kia liền lặng lẽ sụp đổ, tan thành linh khí hành thổ nguyên thủy nhất. Huyền Quy Thần Vương toàn thân run rẩy, không dám lưu lại lời nào nữa, tăng tốc bỏ chạy. Đúng lúc này, Từ táo diệp truyền đến một tiếng đáp lại nhạt nhòa, vang vọng giữa thiên địa, không giết các ngươi cũng không phải là không thể. Giữ lại cái thân tàn của các ngươi để vãn bối trường sở của ta sau này tự mình đến lấy. Lời này vừa thốt ra càng làm các thần vương đang chạy thục mạng cảm thấy lạnh sống lưng, đồng thời cũng khiến vô số người đứng xem chấn động tâm can. Đây là sự tự tin và khí phách đến nhường nào. Xem bảy đại thần vương là đá mài giao cho vãn bối, tính mạng của họ sớm đã nằm trong tính toán. Tuy nhiên, ngay khi tất cả mọi người cho rằng trận uy hiếp mang tính nghiền áp này sắp kết thúc, thiên địa sắp khôi phục bình yên, thì mảnh táo diệp kia lại nhẹ nhàng rung động lần nữa. Lại một vòng thần quang luân hồi càng thêm cô đọng, càng thêm thâm thúy, lập tức bao trùm mỗi một tấc không gian trong vòng trăm vạn dặm quanh Nam Hoa đạo tràng. Thử! Không xong rồi, bị phát hiện rồi. Mau đi thôi. Lần này, tiếng kinh hô nhiều hơn, hỗn tạp hơn và hoảng loạn hơn. Thần quang lướt qua, không gian vốn trống rỗng giống như mặt hồ bị ném đá đại, liên tiếp nổ ra hơn 10 đạo thân ảnh ẩn nấp rất sâu, khí tức hoặc quỷ bí, hoặc bằng bạc, hoặc cổ xưa. Đây mới chính là những kẻ thực sự nấp trong màn hậu, ý đồ đục nước béo cỏ, hoặc đơn thuần là các thần vương yêu tộc đang xem cuộc vui để đánh giá tình hình. Họ còn cẩn thận hơn 7 vị lúc trước, ẩn nấp cũng sâu hơn, vốn tưởng rằng có thể tránh thoát, lại không ngờ cảm giác của cây táo thần lại khủng bố đến mức này. Đã đến rồi, hà tất phải vội vàng rời đi. Giọng nói trong táo diệp vẫn bình thản, nhưng lại khiến hơn 10 vị thần vương này sợn gai úc. Đa số các thần vương bị soi ra đều không dám có chút ý định đối kháng nào. Ngay khoảnh khắc bị chiếu rọi, họ liền thi triển bí pháp trốn chạy giấu kín, đốt cháy tinh huyết thậm chí là tuổi thọ, hóa thành từng đạo lưu quang màu sắc khác nhau, nhưng đều có tốc độ kinh thiên, điên cuồng trốn chạy khắp bốn phương tám hướng. Nhưng vẫn có 4-5 vị thần vương phản ứng hơi chậm, hoặc là quá tự tin vào thủ đoạn ẩn nấp của mình, đứng hơi gần nên không thể đào thoát ngay lập tức. Sợi tơ xanh biết lại hiện ra. Lần này, nó phân hóa thành mấy đạo lưu quang mạnh hơn, như những tinh linh màu xanh sở hữu sinh mệnh, lập tức đuổi theo mấy vị thần vương kia. A, không, ta nguyện hiến bảo vật. Tiếng kinh hô, cầu xin, gầm giận dữ đột ngột im bặt. Một vị phi thiên thần hổ thần vương toàn thân đỏ rực, lưng mọc hai cánh, bị chém rụng một bên cánh thịt, rú thảm rơi xuống, lại gượng ép ổn định thân hình, lảo đảo bỏ chạy. Một vị thiên túc nô công thần vương ẩn nấp trong hư không rung động, bị chém đứt mấy chục đôi chân, độc huyết màu xanh lá rơi rụng khắp trời, thân hình nghiêng vẹo chui vào một vết nứt không gian. Một vị ác mộng thần vương hình thể hư ảo, phản phất do xương mù cấu thành, bị sợi tơ xuyên thấu, cơ thể ngưng thực lập tức tán loạn hơn phân nửa, phát ra tiếng rít không lời, hóa thành một đoàn xương mù nhạt hơn rồi biến mất. Lại là ngắn ngủi một hai hơi thở, mấy vị thần vương ẩn nấp sâu hơn này cũng ai nấy mang thương tích, chật vật chạy thủ mạng. Táo diệp lơ lửng giữa hư không, xanh biết mượt mà. Phản phất chiến tích khủng bố chém dụng thân thể thần vương như cắt cỏ vừa rồi không liên quan gì đến nó. Nó chậm rãi xoay tròn, hư ảnh lục đạo luân hồi dần nhạt đi, cảnh tượng khô vinh xung quanh cũng quy về tĩnh lặng. Cuối cùng, nó hóa thành một đạo lục quang nhạn, chui vào sâu trong Nam Hoa đạo tràng rồi biến mất. Ngoài Nam Hoa đạo tràng, không gian trăm vạn dặm hoàn toàn khôi phục bình yên. Chỉ còn lại chút huyết khí thần vương vương lại trong không khí, những mảnh vỡ pháp tắc bụng nát, cùng với cảnh tượng khủng bố in sâu vào thần hồn của vô số người quan chiến, chứng minh tất cả những gì vừa xảy ra không phải là ảo giác. Ngày hôm nay, vị luân hồi thần vương đầu tiên của Xuân Thu Kỷ, Tây Táo Thần, chỉ dùng một mảnh táo diệp, một lời đã dọa lui Bất Độ Xuyên, giơ tay nhấc chân đã chém dụng tứ chi của hơn 20 vị thần vương yêu tộc, khiến họ trọng thương tháo chạy. Những kẻ còn lại đều hoảng hốt chạy thủ mạng, không ai dám đương đầu với uy phong ấy. Uy thế đó chấn nhiếp bát hoang, danh tiếng đó trong khoảnh khắc truyền khắp tứ hải, vang tận trời cao. Vô số chính thống đạo nho cổ xưa, thái cổ thế gia, các cường tộc cận thế đều không khỏi kinh hãi, định giá lại giá trị thực sự của vị luân hồi thần vương đầu tiên trong Xuân Thu Kỷ này. Mà cục diện đại hoang dường như cũng vì mảnh táo diệp này ra tay mà âm thầm diễn ra những biến hóa vi diệu nhưng sâu sắc. Những ánh mắt nút trong bóng tối đang rục rịch kia, ít nhất là đối với những chuyện liên quan đến Nam Hoa đạo tràng và Kim Hạt Vương đỉnh, đã buộc phải thu liễm lại rất nhiều. Tại thôn táo diệp, giọng nói của cây táo thần truyền vào hai Trương Sở, tiếp theo, nên yên tĩnh được một thời gian. Trương Sở tuy không ở Nam Hoa đạo tràng, nhưng thông qua đẳng tố đã cảm nhận được tất cả những gì xảy ra ở đó. Tâm trạng hắn kích động vô cùng, không ngờ sức chiến đấu của cây táo thần lại mạnh mẽ đến mức như vậy. Chương 2234, Nam Việt phủ chủ ti ngưng âm chương 2234, Nam Việt phủ chủ ti ngưng âm Trương Sở không thể nào ngờ được, cây táo thần nói động tay là lập tức ra tay bá đạo như vậy, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng cây táo thần lại có lúc khí phách đến thế. Nhưng ngẫm kỹ lại, cây táo thần từ trước đến nay chưa bao giờ yếu kém. Trước kia nó ít khi ra tay là bởi vì đang ở Lạc Mộc thần vương cảnh, cảnh giới đó vốn rất đặc biệt, gần như không thể tùy tiện thi triển sức mạnh. Thế nhưng, ngay cả khi còn ở Lạc Mộc thần vương cảnh, cây táo thần cũng đã vài lần cưỡng ép ra tay. Điều này chứng tỏ tính cách của cây táo thần hoàn toàn không liên quan gì đến hai chữ ôn hòa. Nghĩ lại cũng đúng, một tồn tại có thể đi theo đế tân chinh chiến thì làm sao có thể nhu nhược cho được. Dưới gốc táo, những chiếc lá táo khẽ tỏa sáng, cây táo thần nói với Trương Sở, "Chuyện cây mô linh quyết trường, ngươi đừng trách nó, là ta bảo nó làm đấy." Trương Sở vội đáp, "Nó đã nói với ta rồi." Nhưng ngay sau đó Trương Sở lại nói thêm, "Thánh vực có lẽ đã biết đến sự tồn tại của chúng ta." Đang Tố lập tức lên tiếng, "Cái đó không đáng ngại, phía thánh vực sớm đã kinh sợ rồi." "Hử?" Trương Sở rất ngạc nhiên. Đang Tố kể lại, "Trước đây có đại tế tự của thánh vực từng tìm đến chỗ chúng ta, nhưng đã bị cây táo thần răn đe đuổi về." Trương Sở nghe xong liền hiểu ngay sự việc. Tại sao trước đây Trương Sở luôn lo lắng Kim Hạt Vương đỉnh bị thánh vực phát giác? Chẳng phải vì hắn sợ cây táo thần là thực vật loại thần minh nên thực lực có thể bị khắc chế sao? Nếu Trương Sở biết sớm cây táo thần có thể tùy ý bóp nát thánh vực, hắn đã sớm cho Khuyết Trương lãnh địa từ lâu rồi. Hiện tại, tận mắt thấy thực lực của cây táo thần, Trương Sở hoàn toàn thấu hiểu ý đồ của nó, quả thực không cần phải khiêm tốn thái quá nữa. Trương Sở thậm chí còn nghĩ đến việc để cây mô linh của Kim Hạt Vương đỉnh khuyết trương quy mô lớn, thâu tóm thêm nhiều đất đai, biến toàn bộ Hôi vực thành một hình dạng như quả dưa hấu. Bên ngoài quả dưa là đại hoang, ruột dưa bên trong là Kim Hạt Vương đỉnh, còn vỏ dưa chính là Hôi vực. Nếu thực sự biến thành như vậy thì cuộc vui sẽ lớn lắm. Tuy nhiên, cây táo thần vẫn nhắc nhở, không khuyết trương là đúng, ta có thể cảm nhận được cây mô linh của Hôi vực cực kỳ cường đại. Nó tuy đang ngủ say theo lời khuyên của ngươi, nhưng nếu cây mô linh của chúng ta khuyết trương bừa bãi, khiến cây mô linh của Hôi vực tỉnh lại sớm thì e là không phải chuyện tốt. Trái tim vừa mới dao động của Trương Sở lập tức bình tĩnh lại. Đúng vậy, thứ kinh khủng nhất của Hôi vực không phải là đám đại tế tự kia, mà chính là gốc cây mô linh đó. Phải biết rằng, gốc cây mô linh ấy từng bị một vị thiên tôn hạ độc mà vẫn không chết. Thiên tôn là tồn tại khủng bố như nào, cây táo thần dù mạnh đến đâu cũng không dám so chiêu với cây mô linh của Hôi vực, đó không phải là những thực thể cùng cấp độ. Vì vậy Trương Sở nói, vậy nên cục diện hiện tại là tốt nhất, chúng ta tạm thời không quyết trương. Thánh vực dù biết chúng ta tồn tại cũng không dám tùy tiện trêu chọc, cứ duy trì sự cân bằng này. Phải. Cây táo thần đáp. Dẫu sao thì cây mô linh của Hôi vực quả thực là một thực thể cực kỳ nan giải. Trương Sở biết rõ cây mô linh đó đang giả vờ ngủ say. Lần trước, Trương Sở hóa thân thành mô thần long, câu kết với cây mô linh Hôi vực, bảo nó giả vờ trúng độc để nó có cơ hội ngủ tự do. Nhưng nó vốn không trúng độc thật, nếu cây mô linh của Kim Hạt Vương đỉnh thực sự xâm chiếm quá nhiều khu vực của nó, có lẽ sẽ xảy ra vấn đề lớn. Tiếp đó, Trương Sở bàn với cây táo thần về chuyện bán thần. Cả Đằng Tố và cây táo thần đều không có manh mối gì về cách tu luyện bán thần. Sau khi uống vài chén rượu, Đằng Tố hỏi Trương Sở, lần này về định ở lại bao lâu? Ở lại thêm vài ngày vậy. Trương Sở đáp, chinh chiến bên ngoài mãi cũng thấy mệt mỏi, chỉ có ở thôn Táo Diệp, Trương Sở mới có thể thực sự thư giãn, không cần lo nghĩ điều gì. Buổi tối có Bạch Khiết rửa chân cho. Sáng sớm vừa mở mắt đã có cơm đưa tận nơi, được xem lũ trẻ nô đùa trên bãi tập, được trò chuyện, tán dóc với lao thôn trưởng, Trương Sở rất thích cuộc sống nơi đây. Đăng Tố cũng rất vui, vậy thì đón cả tiểu Ngô Đồng với tiểu Bồ Đào về đây, ở lại chơi thêm ít lâu. Mọi chuyện được quyết định như thế. Trương Sở trước tiên gọi Minh Ngọc cầm tới, bảo nàng mang theo thần kiều hủ thổ đến Nam Hoa đạo tràng để phân phát cho các tộc đã đặt mua từ trước. Những tộc như Mạch Mạch Cực, Ngọc Vũ Điệp đều được chia phần nhiều hơn một chút, không để họ phải đợi công cốc. Minh Ngọc cầm làm việc rất khéo léo, lượng thần kiều hủ thổ trong tay lại không ít, nhất định sẽ khiến các tộc hài lòng. Về phần số thần kiều hủ thổ còn lại, Trương Sở biết không thể cứ giữ khư khư trong tay mãi. Nếu không, một khi thiên địa lại biến, tam xích giản nứt vỡ thì đống thần kiều hủ thổ này sẽ mất giá trị ngay. Cho nên, hắn bảo Minh Ngọc cầm tổ chức một buổi đấu giá tại Nam Hoa đạo tràng, đồng thời mời cường tộc khắp nơi tham dự. Với uy danh từ lần ra tay này của cây táo thần, cộng thêm một mảnh lá táo trấn giữ, lại có nhiều bóng ma cổ xưa trong Nam Hoa đạo tràng, buổi đấu giá này chắc chắn sẽ không xảy ra sự cố. Mọi việc đều đang diễn ra tự động. Tiểu Ngô Đồng, tiểu Bồ Đào cùng Dực Hỏa Xà, kèm theo một phần thân thể thần vương, đều thông qua truyền tống trận tiến vào Kim Hạt Vương đỉnh rồi về tới thôn Táo Diệp. Dân làng đều rất quý tiểu Ngô Đồng. Cửu Thẩm và mấy bà lão lớn tuổi cứ nắm lấy tay tiểu Ngô Đồng, càng nhìn càng thấy yêu mến. Lúc Trương Sở không để ý, Cửu Thẩm con nhỏ to dặn dò nàng, "Cháu à, phải mau chóng cố gắng sinh mấy đứa nhỏ đi thôi. Cháu xem sân tập thôn Táo Diệp mình kìa, bao nhiêu đứa trẻ vui đùa như thế, cháu cũng sinh vài đứa cho vui cửa vui nhà." Tiểu Ngô Đồng nghe vậy gật đầu lia lịa, "Cháu sẽ cố gắng ạ." Dân làng cũng rất thích Dực Hỏa Xà, đặc biệt là sau khi hắn nấu cho lũ trẻ một nồi đậu cay kỳ lạ, đám nhỏ ngày nào cũng quấn quýt lấy hắn đòi ăn quả. Phía Nam Hoa đạo tràng, nhiều tộc sau khi nhận được thần kiều hủ thổ vì sợ bị các tộc khác cướp đoạt nên vừa cầm được món đồ là lập tức cáo từ ngay. Không hung lý, Diêu lão thái quân, công tử Khánh và những người khác thì vẫn tiếp tục ở lại. Phải biết rằng Nam Hoa đạo tràng hồi sinh sẽ xuất hiện rất nhiều cổ kinh và công pháp cổ. Có Tiểu Dương tạm thời làm chủ, mời họ tìm hiểu công pháp, nghe các bóng ma cổ giảng kinh, thật là một việc hưởng thụ. Mọi thứ tạm thời bình lặng trở lại. Vài ngày sau, Minh Ngọc Cẩm đến thôn nhỏ tìm Trương Sở. "Môn chủ, phía Thánh vực có người cầu kiến." Minh Ngọc Cẩm vừa gặp đã thông báo tin tức này. Trương Sở hết sức kinh ngạc, người của Thánh vực mà cũng dám đến Kim Hạt Vương đỉnh sao? Minh Ngọc Cẩm gật đầu, "Đúng vậy, hiện đang làm khách bên trong vương đỉnh." Trương Sở chỉnh đốn trang phục, đứng dậy hỏi, "Là ai vậy?" "Phủ chủ Nam Việt phủ, Ti Ngưng Âm." Minh Ngọc Cẩm đáp. Trương Sở hơi ngẩn người, "Là nàng sao?" Ngay sau đó hắn lấy làm lạ, "Không đúng, ta nhớ phủ chủ Nam Việt phủ là Ti Khai Dương mà, Ti Ngưng Âm chẳng phải là cháu gái của Ti Khai Dương sao?" Minh Ngọc Cẩm không hiểu rõ nội tình Thánh vực, nàng lắc đầu, "Nàng ta không nói rõ, chúng ta cũng không cài người vào Thánh vực nên không rõ lắm. Chẳng lẽ trong Thánh vực đã xảy ra biến cố gì?" Trương Sở thầm nghi hoặc. Đồng thời, Trương Sở gọi Tiểu Ngô Đồng, "Tiểu Ngô Đồng, đi thôi, đi gặp người quen." Lần trước Trương Sở đến Thánh vực là dùng danh nghĩa Trương Sở một cách đường hoàng, cả Tiểu Ngô Đồng và Tiểu Hắc Hùng cũng dùng thân phận thật. Chỉ là, trong mắt mọi người ở Thánh vực, cái tên Trương Sở kia chỉ là một lớp ngụy trang, còn chân thân thực sự của hắn là Mô Thần Long. Có lẽ đây cũng là lý do Ti Ngưng Âm dám đến Kim Hạt Vương đỉnh sau khi nghe tin Trương Sở trở về. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Minh Ngọc Cẩm, Trương Sở cùng Tiểu Ngô Đồng đã tới phòng khách của Kim Hạt Vương đỉnh. Ngay khoảnh khắc Trương Sở bước vào, Ti Ngưng Âm đột nhiên đứng bật dậy. Suốt bao nhiêu năm qua, không biết bao nhiêu tài tuấn trẻ tuổi ở Thánh vực đã đến cầu hôn Ti Ngưng Âm, nhưng đều bị nàng lạnh lùng từ chối. Ở Thánh vực, ai cũng biết Ti Ngưng Âm đang chờ đợi Thánh tử Mô Thần Long. Khi nghe tin môn chủ Kim Hạt Vương đỉnh đã trở về, Ti Ngưng Âm lập tức tức tốc tìm tới. Trương Sở cũng quan sát Ti Ngưng Âm. Hắn vẫn nhớ lần đầu gặp mặt, nàng mới chỉ là thiếu nữ 16-17 tuổi, dáng người cao ráo, giữa lông mày có một viên tử tinh, mang vẻ thanh xuân đầy sức sống của lứa tuổi mới lớn. Còn bây giờ, nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều. dáng người vẫn cao ráo nhưng những đường cong đã trở nên đầy đặn và săn chắc hơn, toát lên vẻ đẹp của sự chín chắn. Nàng đã thành thục hơn, nét trẻ con xưa kia đã hoàn toàn biến mất. Dù khi thấy Trương Sở đến nàng có chút kích động, nhưng thần thái vẫn thong dong, nội liễm, mang theo uy nghi khiến người khác phải kính nể mà không cần cố gắng. Trương Sở biết, đây là khí độ của người nắm giữ quyền lực lâu ngày bồi dưỡng ra. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, nét kích động trong đáy mắt nàng nhanh chóng được giấu đi, trở lại vẻ bình tĩnh. Cho đến tận lúc này, nàng vẫn đinh ninh rằng Trương Sở là thánh tử Mô Thần Long đến từ thế giới Đế Mô, còn mọi thứ ở nơi này chẳng qua là sự sắp xếp của vị thánh tử đó mà thôi. Tuy nhiên, nàng rất cẩn thận, không gọi Trương Sở là thánh tử mà chỉ chắp tay chào, bái kiến Trương môn chủ. Trương Sở khẽ gật đầu, giơ tay ra hiệu, mời ngồi. Sau khi đôi bên đã an tọa, Trương Sở vào thẳng vấn đề, ngươi đã lên làm phụ chủ Nam Việt phủ rồi sao? Vẻ mặt Ti Ngưng Âm thoáng hiện nét ưu phiền, nàng như cảm thấy có lỗi với Trương Sở, thấp giọng nói, kể từ khi thánh tử rời đi à không, mấy năm nay thánh vực đã xảy ra biến loạn. Thánh vực có biến loạn sao? Trương Sở thầm mừng trong lòng. Hắn nhớ rất rõ, lần trước khi rời khỏi thánh vực, hắn đã thực hiện vài tiểu xảo. Việc thứ nhất là chém đứt gốc thần đằng chịu trách nhiệm liên lạc với hôi vực, khiến hệ thống thông tin của cả hôi vực bị tê liệt. Việc thứ hai là ly gián mối quan hệ giữa 17 vị đại tế tự, đặc biệt là khơi dậy dã tâm độc chiếm quyền lực của đại tế tự thứ nhất là Kẻ Mù Lần. Còn một vị đại tế tự khác là ở sủ thì bị Vũ Hoan, phải trốn khỏi hôi vực và cuối cùng tiến vào Tam Xích Giản. Những đại tế tự còn lại thì nảy sinh nghi ngờ đối với đại tế tự thứ nhất. Tức là sau khi sắp xếp xong những việc đó, Trương Sở phải rời hôi vực nên không thể tiếp tục khuấy đảo thánh vực. Giờ đây, nhìn thấy biểu cảm này của Ti Ngưng Âm, Trương Sở lập tức nhận ra những hạt giống hắn tiện tay gieo rắc năm xưa có lẽ đã bén rễ, nảy mầm và thậm chí là kết trái rồi. Chương 2235, Vệ Đông chết đến. Chương 2235, Vệ Đông chết đến. Trương Sở bỗng nhiên rất chờ mong, muốn xem thử sau khi mình rời đi, thánh vực đã xảy ra những biến hóa như thế nào. Ti Ngưng Âm thì cảm xúc xa xút, nói với Trương Sở, mấy năm nay, 17 vị, à không, 16 vị đại tế tự bỗng nhiên trở mặt thành thủ. Đệ nhất đại tế tự Kẻ Mù Lần bị giết đầu tiên. Thiết Nhan đại tế tự, Chi Nạ Tài đại tế tự thoát khỏi hôi vực, không rõ tung tích. Kỳ Trị, Aritkan, Nỗ Mìn và các đại tế tự khác cũng vẫn lạc trong những cuộc chém giết sau đó. Trong thánh vực, vài chục tòa thánh thành bị đánh thành phế tích. Thậm chí, phụ chủ của tứ đại phủ vì tham gia vào đó mà cũng lần lượt vẫn lạc. Ông nội ta là Ti Khai Dương, mấy năm trước cũng đột ngột tử vong, không biết rốt cuộc là bị vị đại tế tự nào giết chết. Ti Ngưng Âm kể ra từng tin tức một, thần sắc đầy vẻ lo lắng, nàng sợ thánh tử Mô Thần Long nổi giận. Nhưng nàng không biết rằng, Trương Sở đang phải cố nhịn lắm mới không bật cười thành tiếng. Trương Sở không thể nào ngờ được đám đại tế tự trong thánh vực lại thực sự đánh nhau đến mức sống chết như vậy, thậm chí làm thay đổi toàn bộ cục diện thánh vực. Chắc không được Ti Ngưng Âm lại trở thành phụ chủ Nam Việt phủ, hóa ra Ti Khai Dương đã không còn nữa. Lúc này Trương Sở hít sâu một hơi, cưỡng ép đè nén ý cười trong lòng, nhưng cũng không cố tình tỏ ra quá âm trầm. Bởi vì hiện tại Trương Sở đã không cần phải ngụy trang mình là Mô Thần Long nữa. Ta đã là bán thần, toàn bộ hôi vực, kẻ thực sự có khả năng trấn áp ta chỉ còn lại gốc cây Mô Linh đang ngủ say kia mà thôi. Đã như vậy, ta còn giả vờ làm gì? Đương nhiên, không giả vờ không có nghĩa là lập tức lật bài ngửa. Có một số việc, cứ để thánh vực tự mình phát hiện ra thì mới thú vị. Lúc này Trương Sở bình tĩnh hỏi, vậy hiện tại cục diện thánh vực thế nào? Ti Ngưng Âm nhịn không được liếc nhìn Trương Sở một cái, thấy Trương Sở không hề nổi lôi đình, trong lòng nàng vô thức cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Rất nhanh, Ti Ngưng Âm nói tiếp, ngày nay thánh vực tứ đại phủ vẫn tồn tại, chỉ là phủ chủ đều đã thay đổi. Về phần đại tế tự, ngoài mặt chỉ còn lại Băng Xương đại tế tự, Senna. Trương Sở ngạc nhiên, 17 vị thần minh mà chỉ còn lại một người sao? Ti Ngưng Âm gật đầu, đó là ngoài mặt, chỉ có Băng Xương đại tế tự Senna tồn tại, còn các đại tế tự khác có lẽ đã thực sự không còn, đã chết rồi, hoặc cũng có lẽ chỉ tạm thời ẩn mình đi. Được rồi, kỳ thật đối với Trương Sở bây giờ mà nói, có bao nhiêu đại tế tự cũng không quan trọng, thực lực của hắn đã không còn e sợ những đại tế tự đó nữa. Lúc này Trương Sở trầm ngâm nói, được rồi, giờ thì nói xem mục đích đến đây của ngươi là gì. Ti Ngưng Âm suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng, thứ nhất, thánh vực có thể nhắm mắt làm ngơ trước sự tồn tại của Kim Hạt Vương Đỉnh, nhưng các ngươi không được phép khuyết trương thêm nữa. Trương Sở gật đầu, điều đó là đương nhiên, trong vòng 10 năm, Kim Hạt Vương Đỉnh sẽ không khuyết trương. Ti Ngưng Âm há miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Thánh tử đã nói 10 năm thì cứ 10 năm vậy. Ngay sau đó Ti Ngưng Âm nói thêm, thứ hai, chúng ta rất muốn biết tại sao Kim Hạt Vương Đỉnh lại có thể tồn tại trong hôi vực, điều này không hợp lẽ thường. Hiển nhiên, toàn bộ thánh vực vẫn chưa nhận ra Kim Hạt Vương Đỉnh cũng sở hữu cây mô linh của riêng mình. Trương Sở trực tiếp từ chối Ti Ngưng Âm, đây là bí mật của ta, các ngươi không có tư cách biết. Ti Ngưng Âm lại do dự, nhưng cuối cùng khí thế yếu đi, không đủ dũng khí để phản bác Trương Sở. Nàng thầm nghĩ, vì cây mô linh đến từ thế giới Đế Mô, mà Mô Thần Long là siêu cấp quý tộc của thế giới đó, nên việc có được thủ đoạn thi triển dưới gốc cây mô linh cũng là chuyện bình thường. Mà loại thủ đoạn này hiển nhiên là tuyệt mật trong tuyệt mật, nàng quả thực không có tư cách để biết. Ti Ngưng Âm nghĩ ngợi rồi nói tiếp, thứ ba là về chuyện của những tông môn kia. Tim Trương Sở khẽ động, lập tức hỏi, ngươi muốn nói đến những tông môn bị thâu tóm vào vùng đất này sao? Ti Ngưng Âm gật đầu, đúng vậy, có không ít tông môn bị bao phủ vào đây. Một số tông môn không cam tâm, hy vọng thánh vực tấn công Kim Hạt Vương Đỉnh, nhưng đều bị chúng ta đè xuống. Nhưng chúng ta đè xuống thì một bộ phận tướng quân lại không hài lòng. Trong thánh vực có không ít phe chủ chiến vẫn luôn muốn tiến công Kim Hạt Vương Đỉnh. Đây hoàn toàn đúng như những gì Trương Sở lo lắng trước đó. Tuy rằng tứ đại phủ chủ và các đại tế tự của thánh vực biết Trương Sở là thánh tử Mô Thần Long nhưng chuyện này ở thánh vực được xem là bí mật chỉ tầng lớp cao tầng mới biết. Phần lớn các gia tộc tầng lớp trung và hạ lưu căn bản không biết Thánh tử Mô Thần Long chính là môn chủ Kim Hạt Vương Đỉnh. Vì vậy, không ít cường giả tầng trung trong thánh vực luôn muốn tiêu diệt Kim Hạt Vương Đỉnh để kiến công lập nghiệp. Cũng may có tứ đại phủ kìm kẹp, nhắm một mắt mở một mắt. Trương Sở suy nghĩ một chút rồi nói, cho nên thứ thực sự khiến thánh vực đau đầu không phải là sự tồn tại của Kim Hạt Vương Đỉnh, mà là những môn phái kia kiện cáo sao? Thi Ngưng âm khẽ gật đầu, đúng vậy. Lúc này Trương Sở nhìn về phía Minh Ngọc Cẩm. Minh Ngọc Cẩm thở dài một hơi, không có cách nào khác, mặc dù phần lớn những người bị thâu tóm vào vùng đất này đã dần thích nghi, nhưng luôn có một số kẻ vẫn tâm niệm chủ cũ. Trương Sở hừ lạnh trong lòng, tâm niệm chủ cũ cái gì, rõ ràng là do bị coi thường. Giờ khắc này, Trương Sở suy nghĩ rất nhanh và lập tức hạ quyết tâm. Đầu tiên hắn hỏi Minh Ngọc Cẩm, sau khi vùng đất đó bị thâu tóm, ngươi có nói cho những tông môn và những người bình thường kia biết rằng họ vốn là con dân đại hoang và vùng đất này phù hợp với họ hơn không? Minh Ngọc Cẩm vội vàng đáp, tất nhiên là có nói. Hơn nữa hàng ngày đều cử cao thủ dùng thủ đoạn truyền âm để thông báo cho tất cả những người bình thường có thể nhìn thấy mặt trời và mặt trăng. Đối với những người bình thường suốt đời sống trong hôi vực mà nói, bầu trời đột nhiên biến từ cựu tinh thành mặt trời và các vì sao thực sự được coi là một biến động kinh thiên động địa. Để trấn an vài tỷ người bình thường đó, Kim Hạt Vương Đỉnh chắc chắn đã rất dày công. Trương Sở khẽ gật đầu, nói cách khác, hiện tại bọn họ đều đã biết mình vốn thuộc về đại hoang. Đúng vậy. Minh Ngọc Cẩm gật đầu. Lúc này Trương Sở lại nhìn về phía Ti Ngưng Âm, nói, ta cho ngươi 3 ngày. Hãy kéo một đám pháo hôi tới đây để lục hợp long chu của ta thể hiện uy phong một chút. Hả? Ti Ngưng Âm ngơ ngác, ý của ngài là bảo thánh vực cử một đội quân đến chịu chết sao? Trương Sở gật đầu, đúng vậy. Ti Ngưng Âm suy nghĩ rồi hỏi Trương Sở, vậy để ta tìm trong nhà giam của thánh vực. Sắc mặt Trương Sở đen lại, chỉ có 3 ngày, ngươi còn định vào nhà giam tìm phạm nhân, liệu có kịp không? Nghe này, trong thánh vực không phải có những tướng lĩnh tầng trung đang khao khát kiến công lập nghiệp, khao khát đánh Kim Hạt Vương Đỉnh sao? Chắc chắn có những tướng lĩnh không vừa mắt với Nam Biệt Phủ. Hãy tìm những đội quân đối nghịch với ngươi, kéo một đám tới đây. Ta sẽ giúp ngươi tiêu diệt bọn chúng. Ti Ngưng Âm nghe xong liền cảm thấy sốt ruột, như vậy sao được, dù có đối nghịch với ta thì đó cũng là chiến sĩ của thánh vực, tương lai còn phải cùng nhau đánh đại hoang. Mí mắt Trương Sở giật giật, không vui nói, sao hả, không nghe lời hả? Ti Ngưng Âm lập tức cúi đầu, nghĩ ngợi một hồi rồi mới nói, được rồi, ta sẽ truyền lệnh ngay. Chỉ thấy Ti Ngưng Âm lấy ra một chiếc lá màu tím, dùng một cây ngân châm viết vài chữ lên đó. Sau đó, Ti Ngưng Âm nói vào chiếc lá tím, "Vệ Đông Triết, hãy mang theo 30 vạn đại quân của ngươi tiến đánh Kim Hạt Vương Đỉnh. Trong vòng 3 ngày phải tiêu diệt Kim Hạt Vương Đỉnh cho ta." Vệ Đông Chết là một tướng lĩnh trẻ tuổi khá nổi danh trong thánh vực, thực lực bản thân đạt tới tôn giả thất cảnh. Hơn nữa, hắn còn sở hữu quân trận, có thể thống lĩnh 1000 người. Có thể nói, chỉ cần có 1000 người bên cạnh, đừng nói là tôn giả cựu cảnh, ngay cả đại tế tự của thánh vực cũng chưa chắc đã bắt được hắn một cách dễ dàng. Mà Vệ Đông Chết cũng rất tự phụ, đã không ít lần công khai cầu hôn Ti Ngưng Âm. Ti Ngưng Âm thực sự rất ghét hắn. Chẳng phải chỉ cậy vào sức mạnh quân trận có thể tạm thời đối kháng với thần minh sao? Thực lực cá nhân chỉ ở mức tôn giả thất cảnh, lại khó có thể tiến thêm bước nữa mà còn muốn Ti Ngưng Âm gả cho, đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, hao huyền. Vì vậy, nếu đã cần tìm pháo hôi thì cứ tìm hắn vậy. Tại thánh vực, Vệ Đông Chết rất nhanh đã nhận được tin nhắn của Ti Ngưng Âm. Nhưng Vệ Đông Chết không đốc, hắn cầm chiếc lá, cười lạnh, trong vòng 3 ngày, mang 30 vạn đại quân đi diệt Kim Hạt Vương Đỉnh. Ngươi chắc là muốn hại chết ta đây mà. Ta đã từng nghe nói Kim Hạt Vương Đỉnh có lục hợp long chu, tôn giả cựu cảnh bình thường cũng không đỡ nổi một đòn của nó. Nhưng ngay sau đó, Vệ Đông Chết lại hừ lạnh, tuy nhiên, ở cái hôi vực này, kẻ có thể giết được ta vẫn chưa ra đời đâu. Cũng tốt, để cho các ngươi thấy được sự lợi hại của quân trận. Đợi khi ta bắt sống lục hợp long chu, tiêu diệt Kim Hạt Vương Đỉnh, Ti Ngưng Âm, để xem lúc đó ngươi còn lý do gì để từ chối ta. Đại quân lên đường. Một ngày rơi sau, Vệ Đông Chết mang theo 30 vạn đại quân tiến đến biên giới Kim Hạt Vương Đỉnh rồi dừng lại. Ngay sau đó, Vệ Đông Chết vận dụng thần thông Hoàn Vũ Vạn Ảnh, lập tức phản chiếu hư ảnh quân đội của mình lên bầu trời của toàn bộ thế giới Kim Hạt Vương Đỉnh. Vệ Đông Chết trực tiếp tuyên chiến với Kim Hạt Vương Đỉnh, đất dưới gầm trời này đều là thánh thổ, Kim Hạt Vương Đỉnh dám làm loạn ở thánh vực ta, mau cút ra đây đầu hàng, may ra còn giữ được toàn thây. Hôi vực là cách gọi của đại hoang dành cho nơi này. Các sinh linh trong hôi vực lại thích gọi hôi vực là thánh vực hơn. Giọng của Vệ Đông Chết tiếp tục vang vọng khắp mặt đất, nếu ngoan cố chống trả, hôm nay ta sẽ khiến toàn bộ Kim Hạt Vương Đỉnh hóa thành cho bụi. Ngoài ra, tất cả những con dân vốn thuộc về thánh vực, lập tức quỳ xuống đất, giơ 2 tay qua đầu, ta sẽ không giết các ngươi. Nếu chọn đi cùng Kim Hạt Vương Đỉnh, nhất định sẽ bị tru diệt. Thông qua loại thần thông đặc biệt đó, tiếng nói của Vệ Đông Chết vang vang giữa thiên địa. Khắp vùng đất, dù là khu vực trung tâm của Kim Hạt Vương Đỉnh hay vùng đất rộng lớn vừa mới được bao phủ vào, tất cả đều nghe thấy rõ một. Cả thế giới bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Có người lo lắng bất an, hỏng rồi, thánh vực cử người đến đánh rồi, phải làm sao bây giờ? Kim Hạt Vương Đỉnh liệu có đỡ nổi không? Mau quỳ xuống, giơ 2 tay lên đi, không ai là đối thủ của thánh vực đâu. Không, ta không muốn quay lại thánh vực nữa, ta ghét 9 ngôi sao yêu quái đó, ta cảm thấy vùng đất Kim Hạt Vương Đỉnh này mới là nơi chúng ta nên ở. Các con, hãy cầm vũ khí lên, cùng sống chết với Kim Hạt Vương Đỉnh. Một lũ điêu dân, thiên binh thánh vực giáng lâm mà còn không quỳ xuống, còn không mau theo ta nên đón thiên binh. Thái độ nào cũng có, đủ hạ người lẫn lộn. Có người hướng về Kim Hạt Vương Đỉnh, cũng có kẻ tâm hướng về hôi vực. Cũng chẳng trách Minh Ngọc Cẩm cảm thấy khó xử, đây không phải là vài trăm hay vài ngàn người lẫn lộn, mà là tròn vài tỷ người. Bất cứ ai rơi vào tình cảnh này chắc hẳn cũng đều phải đau đầu. Chương 2236, gặp lại Hoàng Táp đại sư. Chương 2236, gặp lại Hoàng Táp đại sư. Vệ Đông Chiến tuyên chiến khiến khắp vùng đất lâm vào cảnh hỗn loạn độ. Trương Sở khẽ triển khai thần thức, cảm nhận tình hình của cả thế giới này. Trên bản thổ Kim Hạt Vương đỉnh, tất cả mọi người đều đồng lòng nhất trí đối ngoại, bất kể tu vi cao thấp, hầu như ai nấy đều cầm vũ khí, chuẩn bị đối mặt với kẻ thù xâm lược. Nhưng ở vùng đất mới sáp nhập kia, quả thực là đủ hạng người hỗn tạp. Có kẻ rõ ràng không muốn quay lại dưới sự bao phủ của Cửu Tinh, có kẻ lại đơn thuần là sợ hãi, vì dạp trên mặt đất theo kiểu ai thắng thì nghe đấy. Cũng có kẻ lại khua chiêng gõ trống, hân hoan nên đón thiên binh. Tuy nhiên, có một khu vực đặc biệt đã thu hút sự chú ý của Trương Sở. Trên vùng đất mới ấy, cao thủ của hàng chục tông môn đồng loạt xuất hiện, nhanh chóng tập hợp thành một đội quân, lớn tiếng hô vang, kháng cự ngoại xâm, bảo vệ cố thổ. Điều lạ là đa số người bình thường ở đó, dù không có tu luyện, cũng đồng loạt liên kết lại, giấu trẻ nhỏ xuống hầm đất, còn đàn ông thì cầm vũ khí đứng lên trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Thử! Trương Sở rất ngạc nhiên. Hắn cảm thấy vùng đất này rất khác biệt. Việc mười mấy tông môn đồng lòng hướng về Kim Hạt Vương đỉnh như thế chắc chắn phải có nguyên do. Thế là, thần thức của Trương Sở nhanh chóng quét qua vùng thế giới đó. Rất nhanh sau đó, Trương Sở kinh ngạc phát hiện một thân ảnh quen thuộc. Đó là một lão giả dáng vẻ tiểu tụy, chân trần không dày, ăn mặc như một người làm thuê khổ cực. Tay chân lão khô héo như lớp vỏ cây già, hằn lên dấu vết của bao xương gió gian truân. Hoàng Táp đại sư. Trương Sở chấn động. Nếu không phải hôm nay gặp lại, hắn gần như đã quên mất vị lão giả này. Năm đó, Hoàng Táp đại sư đến Kim Hạt Vương đỉnh vì mục đích truyền giáo, muốn dạy bảo con dân vùng đất này rằng phải biết cam chịu thống khổ. Bản thân Hoàng Táp đại sư cũng là một người tu khổ hạnh, lão tin tưởng sắt đá rằng những giáo lý đó có thể mang lại hy vọng giải thoát cho người bình thường. Kết quả, Trương Sở đã bắt Hoàng Táp đại sư phải đi bộ trên khắp đất Ngai Kim Hạt Vương đỉnh trong 3 năm, và trong thời gian đó không được phép truyền giáo bừa bãi. Không ngờ hôm nay gặp lại, vị Hoàng Táp đại sư này lại bắt đầu giúp đỡ Kim Hạt Vương đỉnh. Hơn nữa, Trương Sở thấy lúc này Hoàng Táp đại sư đang vắt một lá đại kỳ nhuốm máu, không ngừng chạy đôn chạy đáo khắp vùng đất đó. Vừa chạy, Hoàng Táp đại sư vừa hô vang điều gì đó, phía sau lão, lượng tín đồ đi theo ngày càng đông đảo. Trương Sở thấy hứng thú, lập tức chia sẻ một phần tâm thần để chú ý nghe xem Hoàng Táp đại sư đang nói gì. Rất nhanh, tiếng gọi của Hoàng Táp đại sư lọt vào thức hải của Trương Sở, lấy thân này làm thuyền, độ kiếp khổ hải nhân gian. Lấy cờ này làm mượn, nên chiến tám mặt yêu phong. Phàm là tín đồ của ta, không vì mình cầu an lạc, chỉ mong chúng sinh tránh được việc binh đao. Nếu binh đao ập đến, thân ta chính là bức tường thành cuối cùng. Hộ chi kẻ sống, không chỉ tụng kinh cầu phúc, mà còn phải biết cầm khí cụ giữ đất. Cái quốc trong tay ta, có thể canh tác phúc điển, cũng có thể rèn thành vũ khí. Lương các ngươi có thể chở thóc gạo, cũng có thể xây thành trường thành. Hoàng Táp đại sư chân trần băng qua trời đất, tiếng vang chấn động cả vùng rộng lớn, lại có thể hiệu triệu tất cả tín đồ cầm vũ khí để thủ vệ vùng đất đó. Trương Sở lập tức cảm thấy thú vị. Hắn từng nghĩ sau một thời gian đi khắp Kim Hạt Vương đỉnh, Hoàng Táp đại sư có thể sẽ có sự chuyển biến. Nhưng hắn không ngờ gã này lại thay đổi lớn đến thế. Phải biết rằng lúc mới tới Kim Hạt Vương đỉnh, lão còn khuyên Trương Sở nên buông bỏ dục vọng trong lòng, nói cái gì mà chúng sinh đều khổ, chỉ có nội tâm bình tĩnh mới được giải thoát. Ý tứ đó là, người khác tát ngươi một cái, chỉ cần ngươi bình tĩnh thì sẽ không thấy đau. Vậy mà giờ đây, lão lại giống như một vị hộ pháp kim cương đang gào thét trên khắp vùng đất, thúc giục mọi người đoàn kết chống trả. Chuyện này thực sự rất có ý nghĩa. Một kẻ như Vệ Đông Chiết vốn chẳng thể đe dọa được Kim Hạt Vương đỉnh, Trương Sở chỉ cần phất tay là chẳng được, thực tế không cần mọi người phải làm đến mức này. Lúc này, Trương Sở bỗng nhiên rất muốn gặp Hoàng Táp đại sư. Hắn muốn nghe xem rốt cuộc vì lý do gì mà Hoàng Táp đại sư lại có sự thay đổi lòng trời lở đất như vậy. Thế là Trương Sở tâm niệm vừa động, thần thức lập tức vượt qua và dặm, ngưng tụ thành ảo ảnh của mình ngay trước mặt Hoàng Táp đại sư. Hoàng Táp đại sư đang vác đại kỳ vừa chạy vừa hô hào, thấy bóng dáng Trương Sở thì lập tức hưởng lại. Dù chỉ mới gặp Trương Sở một lần duy nhất, nhưng hình ảnh đó đã khắc sâu vĩnh viễn trong tâm trí lão. Thấy Trương Sở, lão dừng hẳn lại, vô cùng kích động, môn chủ, mấy năm qua, Hoàng Táp đại sư đã chứng kiến quá nhiều niềm vui lẫn nỗi đau trên vùng đất này. Càng thấy nhiều, hình ảnh Trương Sở trong lòng lão càng trở nên vĩ đại. Giờ đây, trong tâm khảm Hoàng Táp đại sư, môn chủ chính là hiện thân của lý tưởng Phật học hoàn mỹ nhất. Lúc này nhìn thấy, làm sao lão không kích động cho được. Trương Sở khẽ gật đầu, đi theo ta. Hoàng Táp đại sư vội vàng, môn chủ, ngoại xâm đang ở trước mắt ta. Trương Sở ngắt lời lão, Vệ Đông Chiết sao? Chỉ trong chớp mắt là có thể diệt sạch, không cần lo lắng. Bảo mọi người giải tán đi. Nghe Trương Sở khẳng định như vậy, Hoàng Táp đại sư lập tức yên lòng, vội quay sang hô lớn với đám tùy tùng phía sau, môn chủ đã trở về rồi, mọi người không cần lo lắng nữa, yêu vực xâm phạm nhất định sẽ thảm bại trở về. Hoàng Táp đại sư đã đổi cách gọi hôi vực hay thánh vực thành yêu vực. Mà hay ở chỗ, Trương Sở lại khá thích cách gọi mới này. Vậy quyết định thế đi, từ nay về sau, phàm là con dân Kim Hạt Vương đỉnh, không được gọi nơi đó là hôi vực nữa, mà hãy gọi là yêu vực. Trương Sở trực tiếp lên tiếng. Hoàng Táp đại sư dị thường hưng phấn, sớm nên như thế mới phải. Sau đó, bóng dáng của Trương Sở nắm lấy tay Hoàng Táp đại sư, mỗi bước đi là mấy ngàn dặm, chỉ trong chớp mắt một người một bóng đã tới cung điện Kim Hạt Vương đỉnh. Thi Ngưng Âm đương nhiên nhận ra Hoàng Táp đại sư. Năm đó chuyện phái Hoàng Táp đại sư đến Kim Hạt Vương đỉnh truyền giáo nàng cũng có biết. Thấy Hoàng Táp đại sư tới, Thi Ngưng Âm cũng đội vàng đứng dậy, bái kiến Hoàng Táp đại sư. Dù nàng là một trong tứ đại phủ chủ địa vị cao quý, nhưng đối diện với một người tu khổ hạnh đã thành danh từ lâu như Hoàng Táp đại sư, nàng cũng phải giữ lễ tiết. Tất nhiên, Ti Ngưng Âm không có thần thông lớn như Trương Sở nên chưa biết vừa rồi Hoàng Táp đại sư đã làm những gì. Nhưng Minh Ngọc Cẩm thì đã nghe danh Hoàng Táp đại sư như sấm bên tai, nàng vội sắp xếp chỗ ngồi mời đại sư an toàn. Hoàng Táp đại sư rất thản nhiên ngồi xuống trước mặt Trương Sở, vui vẻ nói: "Trương môn chủ, đã lâu không gặp." Trương Sở cũng bùi ngùi: "Đúng vậy, từ lần gặp trước đến giờ chắc cũng được 7-8 năm rồi nhỉ?" Hoàng Táp đại sư gật đầu: "Phải lâu hơn 7-8 năm nhiều. Xem ra ông đã thay đổi rất nhiều." Trương Sở nhận xét. Hoàng Táp đại sư đáp: "Thay đổi rất nhiều, nhưng tấm lòng vì đại chúng khổ cực mà mưu cầu phúc lạc thì chưa bao giờ đổi." Điều này Trương Sở tin. Năm đó, Trương Sở chính vì thấy Hoàng Táp đại sư có một tấm lòng chân thành, chỉ là đi lầm đường, nên mới không dễ lão. Và lão có thể có sự chuyển biến như hôm nay cũng chính nhờ tấm lòng chân thành ấy, nên sự thay đổi mới triệt để đến thế. Trương Sở không nhịn được hỏi: "Ông có thể kể về hành trình chuyển biến của mình không?" Hoàng Táp đại sư thản nhiên: "Nghĩ về quá khứ, quả thực có nhiều điều hổ thẹn, nhưng đó đều là con đường ta đã đi qua, không có gì là không thể nói. Chỉ là..." Hoàng Táp đại sư nhìn về phía chân trời, nơi Vệ Đông Chích vẫn đang diếu võ dương oai, lão nói: "Tình thế đang lúc nước sôi lửa bỏng, lòng ta không yên." Trương Sở cười: "Chuyện này đơn giản, để ta đi giết hắn trước là được." Dứt lời, Trương Sở ra lệnh: "Lục hợp Long Chu." Một chiếc lục hợp Long Chu từ sâu trong mây hiện ra. Con tàu khổng lồ che khuất bầu trời, dù chưa dùng thần thông gì nhưng đã khiến toàn bộ sinh linh vùng này đều nhìn thấy. Vệ Đông Chích cũng nhìn thấy con tàu khổng lồ ấy, nhưng hắn không hề sợ hãi. Lúc này, Vệ Đông Chích khóa chặt thần thức vào lục hợp Long Chu, lạnh giọng niệm ai: "Lục hợp Long Chu sao? Xem ra Kim Hạt Vương đỉnh có chút liên quan đến Long tộc ở Đại Hoang. Nhưng ở trên đất thánh vực này, không phải chỉ một con tàu mà có thể làm cản. Hôm nay ta sẽ cho Kim Hạt Vương đỉnh thấy sức mạnh thực sự của thánh vực." Dứt lời, Vệ Đông Chích lập tức triển khai trận đồ. 1000 vệ binh của hắn nhanh chóng dàn trận. Trong chớp mắt, Vệ Đông Chích cùng 1000 quân lính hóa thân thành một con thiên tốc trùng, giết nghìn chân, khổng lồ. Thiên tốc trùng vừa xuất hiện đã tỏa ra khí tức hủy thiên diệt địa, mây gió vạn dặm cuộn ngược, trên mặt đất mọc lên chi chít những gai nhọn đáng sợ. Cạnh Trương Sở, tâm tình Ti Ngưng Âm vô cùng phức tạp. Một mặt nàng hy vọng Trương Sở thắng, giết được Vệ Đông Chích, mặt khác nàng lại hy vọng Vệ Đông Chích đừng chết quá dễ dàng, dù sao đó cũng là lực lượng của thánh vực, nàng không muốn sức mạnh thánh vực bị vị thánh tử này coi khinh quá mức. Giờ khắc này, ngay cả bản thân Ti Ngưng Âm cũng không rõ mình đang nghĩ gì nữa. Tại vùng đất mới sắp nhập, vài tỷ người đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ai cũng muốn biết là lục hợp Long Chu của Kim Hạt Vương đỉnh mạnh hơn hay quân trận của Vệ Đông Chích mạnh hơn. Thực tế, trong lòng rất nhiều người, nhất là các cường giả, họ đều tin rằng Vệ Đông Chích sẽ thắng chắc. Thế nhưng, Trương Sở đối mặt với quân trận của Vệ Đông Chích chỉ mỉm cười khinh miệt, kẻ không dùng sức mạnh của chính mình mà cũng dám đến Kim Hạt Vương đỉnh ta dương nhanh muốn bước. Nói xong, Trương Sở bước ra một bước, đứng trên đỉnh lục hợp Long Chu. Con tàu lập tức xuất kích, lao thẳng về phía Thiên Tốc Trùng. Cùng lúc đó, dọc hai bên mặt tàu, hàng ngàn họng pháo đen ngòm mở ra. Dù chưa khai hỏa, nhưng chấn động hủy diệt tỏa ra đã khiến hư không bắt đầu bặm mẻo. Một trận đại chiến diệt thế sắp sửa bùng nổ. Bất chợt, đả đế xích trong tay Trương Sở thực hiện một động tác hất lên, thiêu trận. Một luồng bí lực bàng bạc lạ thường, chuyên dùng để khắc chế các loại trận pháp, tràn về phía Thiên Tốc Trùng. Trước kia, mỗi khi luồng bí lực này xuất hiện, nó thường tỏa ra bốn phương tám hướng. Nhưng giờ đây, cùng với sự thăng tiến về cảnh giới, hiểu biết và khả năng khống chế chiêu thức của Trương Sở đã tăng lên tầm cao mới. Luồng bí lực mang hơi thở phá trận ấy không còn tỏa ra tứ tán nữa mà hóa thành hình quạt, định hướng lao thẳng về phía Thiên Tốc Trùng. Thêm vào đó, bên trong vùng bí lực hình quạt ấy, chấn động ngưng tụ thành 9 cái đầu rồng, gào thét lao qua. Thiên Tốc Trùng không cách nào né tránh, mà Vệ Đông Chết cũng không nghĩ mình cần né. Hắn gầm lên một tiếng, muốn đánh tan luồng chấn động đó. Nhưng ngay sau đó, 9 cái đầu rồng lướt qua thân thể Thiên Tốc Trùng. Con giết khổng lồ đột nhiên run rẩy, trận pháp bên trong lập tức rối loạn. Những luồng lực lượng cuồng bạo mất kiểm soát quay lại phản vệ chính Vệ Đông Chết. Vệ Đông Chết phun máu tại chỗ, không còn duy trì nổi quân trận, sắc mặt đại biến, hoảng bét. Hàng ngàn lòng pháo của lục hợp Long Chu bỗng lóe lên tia sáng tử thần. Chương 2237 Hoàng Táp giảng kinh chương 2237, Hoàng Táp giảng kinh ngay khoảnh khắc Trương Sở phá vỡ quân trận, lục hợp Long Chu đột nhiên phát động công kích. Hàng ngàn họng pháo bắn ra những tia sáng tử thần, lập tức nuốt chửng Vệ Đông Chích cùng đội vệ binh của hắn. Xương cốt cũng chẳng còn lại gì, tất cả đều hóa thành cho bụi. Tiếp đó là cuộc đồ sát đơn phương của lục hợp Long Chu đối với 30 vạn đại quân thánh vực. Trận chiến kết thúc quá nhanh, rất nhiều người đang quỳ dưới đất ngẩng đầu nhìn lên trời còn chưa kịp phản ứng thì Vệ Đông Chích cùng 30 vạn đại quân đã tan thành mây khói. Trên vùng đất này, vô số tông môn, vô số cường giả và dân thường lâm vào cảnh chấn động cực độ. Họ nằm mơ cũng không ngờ trận chiến này lại kết thúc theo cách như vậy. Nghiền ép, thậm chí không thể gọi là nghiền ép, đây hoàn toàn không phải là một cuộc chiến cùng đẳng cấp. Lục hợp Long Chu như thể đang quét dọn rác rưởi, chỉ trong nháy mắt đã quét sạch một đội quân 30 vạn người có quân trận dẫn dắt, điều này quá sức kinh hãi. Không chỉ những tông môn mới sắp nhập, ngay cả các đệ tử trong Kim Hạt Vương đỉnh cũng trợn mắt há mồm, không thể tin nổi. Từ bao giờ mà lục hợp Long Chu lại mạnh đến thế? Ngay cả quân trận cũng có thể tiêu diệt chỉ trong một hiệp. Và đó chính là hiệu quả mà Trương Sở muốn, chính là sự nghiền ép đầy khí phách và đơn giản. Dù sao rất nhiều người vừa mới thoát khỏi hôi vực vẫn còn mang đầy nỗi sợ hãi với thế giới đó. Hiện tại, một trận chiến cấp độ nghiền ép này có lẽ sẽ trấn an được lòng người. Lúc này, Trương Sở bước ra khỏi lục hợp Long Chu, trở lại đại điện Kim Hạt Vương đỉnh. Trong đại điện, Hoàng Táp đại sư, Ti Ngưng Âm và Minh Ngọc Cẩm, cả ba người đều mang vẻ mặt cực kỳ phong phú. Người đầu tiên phản ứng lại là Minh Ngọc Cẩm, nàng vui mừng nói: "Môn chủ, trải qua chiến thắng này, những người còn đang dao động chắc chắn sẽ hoàn toàn nguyện ý ở lại." Ti Ngưng Âm thì thản nhiên nói: "Nếu vì thấy mạnh mà ở lại thì đó chẳng phải là quân đầu tường sao, giữ lại làm gì?" Minh Ngọc Cẩm im lặng. Hoàng Táp đại sư không nói gì, chỉ nhìn Trương Sở, muốn biết hắn đối đãi chuyện này thế nào. Trương Sở nhẹ nhàng đáp, đại bộ phận con người vốn là quân đầu tường mà, hơn nữa, thứ ta cần chính là quân đầu tường đó. Hả? Minh Ngọc Cẩm há hốc mồm, vẻ mặt bất khả tư nghị. Trương Sở giải thích, đa số sinh linh trong thiên địa đều là kẻ yếu, lắc lư bên này bên kia vốn là đạo sinh tồn của họ. Kẻ mạnh chính là tranh thủ những quân đầu tường này, khiến họ ngả về phía mình. Kẻ mạnh phải cho quân đầu tường không gian sống, quân đầu tường nhiều lên tự nhiên sẽ dần sinh ra những tùy tùng trung thành. Minh Ngọc Cẩm như suy tư gì đó, khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Ngay sau đó Trương Sở cười lạnh, việc ta muốn làm bây giờ là tìm ra những kẻ thực sự khắc từ ánh mặt trời. Sau đó, Trương Sở nhìn về phía Ti Ngưng Âm, nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành rất tốt, giờ giao cho ngươi nhiệm vụ thứ hai. Trong vòng 3 ngày, bất kể dùng thủ đoạn nào, phải truyền đạt một thông điệp đến tất cả những người mới vào vùng đất này. Ti Ngưng Âm hỏi, thông điệp gì ạ? Trương Sở nói, ngươi cứ nói rằng, thánh vực tuyệt đối không cho phép Kim Hạt Vương đỉnh tồn tại và chắc chắn sẽ phản công. Ai muốn rời khỏi nơi này, vào đêm trăng tròn hay quấn một dải lụa đỏ trên cổ rồi ra đồng ruộng, thánh vực sẽ thi triển thần thông đón họ trở về. Ti Ngưng Âm trợn tròn mắt, hả? Ta còn phải đón họ ra ngoài sao? Trương Sở gật đầu, các ngươi chắc chắn có cách mà. Ti Ngưng Âm khẽ nhíu mày, cách thì có, nhưng thánh vực không còn chỗ trống để thu xếp cho họ đâu. Thánh vực mà Ti Ngưng Âm nói chính là khu vực lõi của Hôi vực. Trương Sở cười bảo, không phải bảo họ trở lại thánh vực đó, mà chỉ cần đưa họ rời khỏi Kim Hạt Vương đỉnh là được. Còn đưa họ đi đâu thì ngươi tự xem xét mà xử lý. Ti Ngưng Âm suy nghĩ một lát rồi nói, vậy ta sẽ đưa họ ra ngoài, chuyển đến các tông môn lân cận để họ làm nô lệ. Trương Sở gật đầu, được. Ti Ngưng Âm không ngờ Trương Sở lại đồng ý dễ dàng như vậy, nàng đội vàng, vậy thì được, chỉ cần không đưa họ vào thánh vực, để ở đâu cũng xong. Đúng vậy, thánh vực không phải nơi ai muốn vào cũng được, không thể vì họ trung thành mà cho họ vào đó hưởng phúc. Trương Sở và Ti Ngưng Âm cứ thế quyết định số phận của một nhóm người. Hoàng Táp Đại Sư và Minh Ngọc Cẩm nghe mà trợn mắt há mồm, nhưng ngẫm kỹ lại thì thấy rất hợp lý. Trương Sở cần vùng đất đó và những quân đầu tường trên đó, còn những kẻ ngoan cố chống đối vì trà trộn trong đám đông nên rất khó bắt bẻ từng người. Còn Ti Ngưng Âm thì cần uy danh cho thánh vực, không thể để những kẻ tâm hướng về thánh vực phải lạnh lòng chứ. Các ngươi đã không muốn ở Kim Hạt Vương đỉnh thì ta đón các ngươi đi. Nhưng đón ra rồi, kẻ làm nô tài thì vẫn tiếp tục làm nô tài, chắc chắn không thể để ngươi vào thánh vực làm cha thiên hạ được. Hơn nữa, chỉ cần đưa họ đi, sau này sẽ không còn ai kiện cáo với thánh vực nữa, thánh vực cũng bất phiền lòng. Về phần những kẻ trong lòng vẫn hoài niệm 9 ngôi sao yêu quái kia, coi như cầu được cứ thấy, không muốn sống ở đây thì tiễn đi là xong. Cả ba bên cùng có lợi. Ti Ngưng Âm đứng dậy, ta đi sắp xếp ngay. Trương Sở gật đầu, đi đi. Ti Ngưng Âm đi rồi, Minh Ngọc Cẩm nhìn Trương Sở với vẻ mặt bội phục, môn chủ, nếu phía yêu vực chịu phối hợp thì đây đúng là giải quyết được một mối họa ngầm lớn. Trương Sở cười nói, được rồi, ngươi cũng mau đi đi, cùng Ti Ngưng Âm sắp xếp. Hai người cùng ra tay thì chuyện này rất dễ giải quyết. Tuân lệnh. Minh Ngọc Cẩm quay người đuổi theo Ti Ngưng Âm. Trong đại điện chỉ còn lại Trương Sở và Hoàng Táp Đại Sư. Lúc này, Trương Sở rất tò mò, hỏi, Hoàng Táp Đại Sư, giờ hãy nói về suy nghĩ của ông, à không, về giáo lý của ông đi. Ta rất muốn nghe xem hiện tại ông dạy người ta thoát khỏi khổ hải như thế nào. Hoàng Táp Đại Sư cảm khái, Kim Hạt Vương Đình này làm gì có khổ hải, đây rõ ràng là vùng đất mơ ước của người bình thường. Nhiều năm trước, khi ta còn ở yêu vực, chỉ thấy vô số dân thường bị coi như nô lệ, sống nay chết mai, bụng không đủ no, bị ức hiếp khắp nơi. Ta từng tận mắt thấy những nô lệ vì bị áp bức quá mức mà vùng lên phản kháng, kết quả bị tru di cửu tộc. Ta từng tận mắt thấy những cường giả vì thương xót nô lệ mà muốn thay đổi điều gì đó, cuối cùng những cường giả ấy lại bị kẻ khác giết chết và chiếm đoạt. Ta thậm chí từng suy luận rằng, một khi đã làm nô lệ thì không bao giờ có thể trở mình, họ ăn không đủ no, ngày qua ngày lao dịch cực nhọc, sao có thể là đối thủ của những kẻ ăn thịt người kia. Vì thế, lúc đó ta đã nghĩ làm sao để những người khốn khổ này bớt đau đớn. Thế là ta nghiên cứu thần giáo của thánh vực, ta đắm chìm vào đó, cảm thấy giáo lý trong đó rất hợp với nô lệ. Chỉ cần kiếp này chịu khổ thì kiếp sau không còn là nô lệ nữa, chỉ cần cam chịu thì lòng sẽ bình thản, sẽ không cảm thấy đau đớn. Để tự mình trải nghiệm, ta đã đi chân trần khắp mặt đất, chịu cảnh màn trời chiếu đất, ta muốn cho các nô lệ thấy rằng ta làm được thì họ cũng làm được. Hoàng Táp Đại Sư nói những lời này với giọng điệu tự dễ ước. Hiển nhiên, ông cảm thấy quá khứ của mình thật nực cười. Nhưng Trương Sở lại rất kính nể, vì Hoàng Táp Đại Sư là một người thực hành chân chính, việc gì ông tin tưởng thì sẽ dốc lòng thực hiện. Có lẽ hành động của ông đã gieo vào lòng các nô lệ hạt giống của sự không bao giờ phản kháng, nhưng ông thực sự xuất phát từ một tấm lòng thiện lương. Và giờ đây, Hoàng Táp Đại Sư rõ ràng đã nhận ra mình từng sai lầm đến mức nào. Lúc này Hoàng Táp Đại Sư bùi ngùi, sau đó, ta đi lại vài năm trên đất Kim Hạt Vương Đỉnh, gặp gỡ nhiều người, chứng kiến nhiều việc. Ta chợt nhận ra, hóa ra con người sinh ra không nhất thiết phải làm nô lệ. Ta chợt nhận ra nhiều suy nghĩ của mình cũng thay đổi theo. Trương môn chủ có sẵn lòng nghe tư tưởng mới của ta không? Trương Sở rót cho Hoàng Táp Đại Sư một chén trà, lần này mời đại sư tới chính là để nghe kiến giải của ngài. Hoàng Táp Đại Sư nhấp một ngụm trà rồi mới nói, ta nhớ lần trước gặp Trương môn chủ, ta từng nói chúng sinh đều khổ, nguồn cơn của cái khổ là do dục vọng quá nhiều. Trương Sở gật đầu, ký ức vẫn còn tươi mới. Hoàng Táp Đại Sư thở dài, ta sai rồi. Ông cảm khái, nguồn cơn của cái khổ không phải là dục vọng, mà là sự bất công và áp bức. Mắt Trương Sở sáng lên, kiến giải hay. Hoàng Táp Đại Sư tiếp tục, đất đai, nguồn nước, thức ăn và cả tôn nghiêm đều là nhu cầu thiết yếu để tồn tại, chứ không phải bắt nguồn từ lòng tham. Trong yêu vực, chúng sinh đều khổ là vì phần lớn tài nguyên bị kẻ bề trên chiếm giữ. Năm đó, ta cứ cho rằng việc đám nô lệ muốn ăn no là do dục vọng, giờ nghĩ lại, tự thấy mình còn không bằng xuất sinh. Đó rõ ràng là do các phụ chủ, tướng quân và đại tế tự của yêu vực đã chiếm đoạt quá nhiều. Trương Sở vội nói, Hoàng Táp đại sư đừng nói mình như vậy, dù ở yêu vực hay Kim Hạt Vương đỉnh, ngài đều đáng được tôn trọng. Hoàng Táp đại sư đáp, không cần tôn trọng gì đâu, việc làm lúc đó đáng bị mắng lắm. Ngay sau đó ông nói thêm, ta cũng từng nói, cam chịu cực khổ mới có được sự bình an. Trương Sở gật đầu, đúng vậy. Hoàng Táp đại sư thở dài, cái đó cũng sai nuốt. Ông đầy vẻ hồi tưởng, ta từng gặp một lao nông ở Kim Hạt Vương đỉnh, ông ấy nói với ta rằng, đêm nào mà ông tự tay sửa xong mương nước, nhìn mạ lớn lên, ông ngủ ngon hơn bất cứ lúc nào. Đó là một câu nói rất giản đơn, nhưng với ta lại như tiếng sét đánh ngang tai. Khoảnh khắc đó, ta chợt nhận ra bình thản không phải là cam chịu, mà là sự thanh thản sau khi hành động. Người thực sự làm việc mới có tư cách bình thản, còn kẻ nhẫn nhục chịu đựng chỉ khiến oán hận tích tụ trong lòng. Trương Sở gật đầu, Hoàng Táp đại sư cao kiến. Hoàng Táp đại sư lại nhấp một ngụm trà, đột nhiên gần giọng nói, còn về luân hồi, tiếp sau. Dẹp em mở ẹ cái kiếp sau với luân hồi đó đi. Chương 2238, các đại tông môn nghị cách. Chương 2238, các đại tông môn nghị cách. Tư duy của Hoàng Táp đại sư đã xảy ra một sự biến hóa kinh thiên động địa. Lão không còn thờ phụng bộ giáo lý kiếp này chịu khổ để kiếp sau hưởng phúc nữa. Sau vài năm đi lại khắp Kim Hạt Vương đỉnh, lão đã triệt để vứt bỏ những thứ giáo điều của thần giáo trước kia. Trương Sở rất tò mò, hỏi Hoàng Táp đại sư, ngài đã từ bỏ những giáo lý cũ, vậy giờ ngài chuyển giáo bằng cách nào? Ta thấy ngài vẫn đang đi chuyển giáo, hơn nữa còn có rất nhiều tùy tùng đi theo. Hoàng Táp đại sư đáp, những giáo lý trước kia đều đã bỏ rồi, hiện tại ta sáng lập ra một bộ giáo lý mới. Trương Sở tỏ ra đầy hứng thú, giáo lý gì? Ta muốn nghe thử. Hoàng Táp đại sư nói, giáo lý mới gọi là Tam chuyển pháp. Chẳng đợi Trương Sở hỏi thêm, Hoàng Táp đại sư đã đứng dậy, vừa đi lại trong đại sảnh vừa giải thích, đệ nhất chuyển pháp tên là phá khổ kiến chân. Khổ không phải thiên mệnh, mà là bùi gai. Nếu thế nhân đều nhịn đau phủ phục, bùi gai sẽ vĩnh sinh bất diệt. Tu hành thực sự là tự tay chặt đứt bùi gai, dù lòng bàn tay đổ máu, cũng phải để tịnh thổ nở sen. Trương Sở rất hài lòng, đây là giáo lý dạy người ta phản kháng lại áp bức, xem ra không tệ. Lúc này Hoàng Táp đại sư tiếp tục nói, đệ nhị chuyển pháp là nghiệp hỏa phần chướng. Nhân quả không sai biệt, nhưng nghiệp lực không phải gông xiềng, mà chính là củi lửa. Ác nghiệp từ tiền kiếp, nay lấy cái tâm dũng mãnh của kiếp này nhen nhóm lên, đốt sạch bất bình, chiếu rọi những u tối không lối thoát. Được rồi, vẫn là tinh thần phản kháng, nhưng cách giải thích đã sâu sắc hơn một tầng. Đệ tam chuyển pháp, tức thân thành bệ. Phàm là tín đồ của ta, lúc bình thường có thể tụng kinh cầu phúc, nhưng thời chiến phải biết cầm vũ khí giữ đất. Trương Sở gật đầu thầm tán thưởng, giáo lý của Hoàng Táp đại sư quả thực đã thực tế hơn nhiều. Tất nhiên, Trương Sở cảm thấy bộ giáo lý này vẫn chưa đủ bao quát, chưa nhìn được xa hơn. Lao chỉ mới dừng lại ở mức độ thủ hộ vùng đất Kim Hạt Vương đỉnh này. Lão vẫn chưa phát ra đại nguyện hùng vĩ là muốn giải cứu toàn bộ hôi vực, hay thậm chí là tất cả những người khốn khổ trong đại hoang. Khoảng cách để lão trở thành một đại thần côn à không, một người truyền giáo bậc thầy vẫn còn khá xa. Nhưng thế này đã rất đáng quý rồi, nên Trương Sở nói, được rồi, vậy Hoàng Táp đại sư cứ tiếp tục truyền giáo đi, cố gắng đi hết tất cả các vùng đất xung quanh Kim Hạt Vương đỉnh. Hoàng Táp đại sư rời đi, Trương Sở cũng không sắp xếp chức vị gì cho lão trong Kim Hạt Vương đỉnh, mà lão cũng chẳng cần những thứ đó. Trương Sở quay lại thôn Táo Diệp, tận hưởng khoảng thời gian ấm áp hiếm hoi. Hắn thấy trong chỗ ở của mình xuất hiện thêm khá nhiều quần áo trẻ con, cái thì lông xù trông rất đáng yêu, cái thì gọn gàng tinh tế. Trương Sở không nhịn được hô lên, "Tiểu Ngô Đồng, nàng đang làm gì thế? Ở đâu ra lắm quần áo trẻ con thế này?" Tiểu Ngô Đồng tung tăng chạy tới, vui vẻ nói, "Là do Cửu Thẩm và các bà các cô làm đấy, bảo là đợi chúng ta sinh em bé thì sẽ mặc những thứ này." Đúng là các lao nhân trong thôn chẳng có nguyện vọng gì khác, chỉ hy vọng Trương Sở có thể sinh thêm vài đứa nhỏ để nối dõi cho thôn Táo Diệp. Dù vậy, hiện tại vẫn chưa phải lúc thích hợp để có con. Tuy ngôi làng nhỏ này đến mình, nhưng bên ngoài đang đứng trước ngưỡng cửa thiên địa lại biến, những ngày tĩnh lặng này sẽ không kéo dài quá lâu. Với Trương Sở lúc này, vui vẻ với thỏ con thì được, chứ bế con nhỏ thì chưa thể. Vài ngày sau, Minh Ngọc Cẩm lại đến tìm Trương Sở. Vừa gặp mặt, Trương Sở đã hỏi, công việc thế nào rồi? Minh Ngọc Cẩm báo cáo, Ti Ngưng Âm làm việc rất nhanh lẹ. Giờ này, ngoại trừ bản thổ Kim Hạt Vương Đình, tất cả mọi người ở vùng đất mới sáp nhập đều đã nhận được tin tức của Ti Ngưng Âm. Trương Sở cười hỏi, phản ứng thế nào? Minh Ngọc Cẩm vội nói, ta đến chính là vì chuyện này. Ồ, Trương Sở nhìn nàng, còn có chuyện gì sao? Minh Ngọc Cẩm nói, kỳ thực, sau khi chứng kiến Vệ Đông Chết bị tiêu diệt lần trước, đại bộ phận mọi người đã ngoan ngoãn rồi. Lần này, Ti Ngưng Âm báo cho người dân vùng đó rằng có thể đưa họ rời khỏi đây để quay về ngôi vực, nhưng đa số mọi người đều không muốn đi. Tuy nhiên, vẫn có một số tông môn hoặc những người dân thường đầu óc không được linh hoạt cho lắm muốn quay lại ngôi vực. Trương Sở vẻ mặt không quan tâm, thế thì cứ để họ về thôi. Cái gọi là rừng rộng chim gì cũng có, vài tỷ dân mà không có ai tin lời Ti Ngưng Âm thì mới là chuyện lạ. Nhưng Minh Ngọc Cẩm lại nói, chuyện là thế này, có một nhóm người muốn cầu kiến ngài. Gặp ta. Trương Sở ngạc nhiên, gặp ta làm gì? Ai muốn gặp? Minh Ngọc Cẩm đáp, vâng, mấy chục tông môn tương đối mạnh ở vùng đất đó đã liên hiệp lại, gửi tin cho Kim Hạt Vương Đình nói muốn gặp ngài. Họ gặp ta để làm gì? Trương Sở hỏi. Minh Ngọc Cẩm cười, còn làm gì được nữa, đòi quyền lợi chứ sao? Hiện tại Ti Ngưng Âm đang truyền tin sẽ đón những kẻ hướng về hôi vực rời đi, bọn họ có lẽ cảm thấy bản thân có giá trị nên muốn làm giá, đòi hỏi quyền lợi với Kim Hạt Vương Đình chúng ta. Trương Sở thân sắc cổ quái, họ muốn quyền lợi gì? Tự trị. Minh Ngọc Cẩm nói. Trước đó, sau khi họ sáp nhập vào, chúng ta đã dùng chiến hạm uy hiếp, yêu cầu họ nộp thuế cho Kim Hạt Vương Đình bằng một nửa mức thuế cũ ở hôi vực. Trương Sở gật đầu, việc này xử lý không có gì sai. Trước đây Hôi vực thu thuế rất nặng, giờ giảm một nửa để họ dễ thở hơn, coi như là ân điển của Kim Hạt Vương đỉnh. Dù giảm một nửa, thực tế họ vẫn nộp nhiều hơn dân bản thổ Kim Hạt Vương đỉnh một chút. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, các ngươi là người mới sáp nhập, dựa vào cái gì đòi hưởng đãi ngộ như dân bản thổ? Giảm một nửa đã là ân điển trời biển rồi. Minh Ngọc Cẩm tiếp tục, hiện tại những tông môn này liên kết lại, ý đồ rất rõ ràng, muốn bình đẳng với Kim Hạt Vương đỉnh và không phải nộp thuế nữa. Trương Sở kinh ngạc, đâu, nói cho ta nghe xem kẻ nào mà ngây thơ thế. Ta cũng muốn xem đầu óc chúng lớn kiểu gì mà lại có suy nghĩ như vậy. Minh Ngọc Cẩm cười đáp, chỉ là ra giá trên trời để mặc cả tôi, họ đơn giản là muốn nộp thuế ít hơn nữa. Đồng thời, Minh Ngọc Cẩm đưa một bản danh sách cho Trương Sở. Trương Sở cầm lấy danh sách lướt qua, chà, tên tuổi rậm rạp trên đó cũng không ít. Nào là bộ hư thai đại chủ Đạp Vô Ngân, tầm kính sử Diêu Đồ. Nào là kính nguyên tông tông chủ Kính Cửu Lao, trưởng kính sử Lạc Lưu Ly. Nào là hồi thanh cốc cốc chủ Trung Bất Ngữ. Nào là táng tinh lâu lâu chủ Đạo Mệnh lão nhân cùng 999 tên thay mệnh đồng tử dưới trướng. Nào là hư vọng thư viện khi tiên tiên sinh, kính hoa tiên tử. Danh sách dài dằng dặc, đâu chỉ có mấy chục, rõ ràng đã lên tới hàng trăm tông môn. Minh Ngọc Cẩm nói thêm, tổng kết lại, ngoại trừ khu vực phía đông nam mà Hoàng Táp đại sư từng đi qua, tất cả các khu vực khác đều có tông môn liên kết lại để đòi quyền lợi. Chuyện này can hệ rất lớn, liên quan đến quá nhiều tông môn nên ta không dám tự quyết, kính xin môn chủ định đoạt. Trương Sở trực tiếp xé nát bản danh sách, thản nhiên nói, lão tử không rảnh gặp bọn chúng. Minh Ngọc Cẩm khẽ nhíu mày, vậy còn họ, dám gây chuyện sao? Trương Sở hỏi. Minh Ngọc Cẩm suy nghĩ rồi đáp, có lẽ là không dám đâu. Nhưng mà, Minh Ngọc Cẩm ngập ngừng, trong số những người này không thiếu các tôn giả cao cảnh giới, tam cảnh, tứ cảnh, thậm chí lục cảnh tôn giả đều có cả. Ban đầu ý định của Kim Hạt Vương đỉnh chúng ta là tiếp nhận một phần các tông môn từ Hôi vực, cải tạo họ để họ có thể bồi dưỡng thêm cao thủ thủ vệ xung quanh Kim Hạt Vương đỉnh. Nếu những cao thủ này đều rời đi, không đợi Minh Ngọc Cẩm nói hết, Trương Sở đã phất tay, muốn đi thì cứ để chúng cút xéo cho nhanh. Ba cái thứ kinh văn, công pháp rác rưởi trong tay chúng, ta thèm vào. Nói đoạn, Trương Sở tâm niệm vừa động, lấy ra một đống bảo vật trong khu vực chứa kinh văn công pháp của Sơn Hải thuyền đổ ra ngoài. Đây đều là những kinh văn và công pháp mà hắn tiện tay lấy được khi tiêu diệt tộc Hoặc Do lần trước. Những thứ này với Trương Sở có lẽ không có giá trị lớn, nhưng đã lọt được vào mắt xanh của tộc Hoặc Do và được chúng thu thập lại thì chắc chắn phải có điểm độc đáo. Minh Ngọc Cẩm chỉ biết cười khổ, nàng thu dọn đống công pháp và kinh văn Trương Sở đưa, cũng chưa quá chú ý đến giá trị của chúng. Nếu môn chủ đã không muốn tiếp chuyện đám người kia thì thôi vậy. Rất nhanh, Minh Ngọc Cẩm rời đi và truyền tin Trương Sở từ chối gặp mặt cho bọn họ. Bên ngoài Kim Hạt Vương đỉnh, tại đại điện Thiên Cơ Các, các môn chủ của các đại tông môn đang tề tựu đông đủ. Lúc này, vô số con rối gỗ đang đi lại giữa các môn chủ và nhân vật quan trọng, dâng lên đủ loại linh quả tươi ngon vừa hái. Thế nhưng, sắc mặt của các vị môn chủ, tông chủ, các chủ ở đây ai nấy đều tái mét. Cuối cùng, bộ hư thai đại chủ Đạp Vô Ngân nổi giận đùng đùng, khá cho một Kim Hạt Vương đỉnh, khá cho một môn chủ Trương Sở cuồng vọng tự đại, hắn vậy mà không thèm gặp chúng ta. Chẳng lẽ trong mắt hắn, chúng ta ngay cả tư cách gặp một lần cũng không có sao? Kính Nguyên Tông tông chủ Kính Cửu Lao lạnh lùng nói, hắn không sợ chúng ta trực tiếp rời khỏi đây ư? Nếu Kính Nguyên Tông ta rời đi, đám điêu dân dưới trướng ta không tạo phản mới là lạ. Các môn chủ khác cũng đồng loạt lên tiếng, chúng ta mà đi thì chắc chắn sẽ mang theo vô số công pháp, bí điển, kinh văn. Ta không tin Kim Hạt Vương đỉnh có thể chịu đựng nổi tổn thất lớn như vậy. Ngược cười thật, ngay cả phụ chủ Nam Việt phủ là Ti Ngưng Âm còn đang muốn tranh thủ chúng ta, hắn là Trương Sở dựa vào cái gì mà coi khinh chúng ta? Đến mặt cũng không thèm gặp, đúng là khinh người quá đáng. Chư vị, táng tinh lâu ta không hầu hạ nữa. Đợi đêm trăng tròn, ta sẽ lập tức dẫn theo đám thay mệnh đồng tử rời khỏi đây, quay về Hôi vực. Khi thiên tiên sinh của Hư Vọng thư viện gào lên, rời đi. Dựa vào cái gì mà phải rời đi? Ta không đi đâu cả, ta sẽ truyền tin cho phủ chủ Ti Ngưng Âm, bảo bà ấy dẫn thiên binh đến san phẳng Kim Hạt Vương đỉnh. Ta sẽ thám thính kỹ đường xá, bí cảnh, mỏ quặng của vùng đất này. Một khi thiên binh tới, ta sẽ dẫn đường cho phủ chủ Ti Ngưng Âm. Nghịch thương sinh, môn chủ nghịch kiếm các thì gào thét, hay là chúng ta phản luôn bây giờ đi? Ta không tin cái lục hợp lòng chu kia có thể một hơi giết sạch được tất cả chúng ta. Mọi người lập tức tỉnh táo lại, vội vàng giặt ra sang địch thương sinh một chút. Mẹ nó, chúng ta chỉ muốn làm giá để đòi thêm chút quyền lợi thôi, chứ ai muốn đi tìm cái chết đâu. Chương 2239, tơ máu tàu cao tốc. Chương 2239, tơ máu tàu cao tốc. Môn chủ của các đại tông môn tụ tập tại Thiên Cơ Các, xôn xao thương nghị đối sách. Tên Trương Sở kia hoàn toàn không để ý đến chúng ta, ta thấy hắn chắc mẩm rằng chúng ta không nỡ rời đi. Nước cười, đất này không dung thì có nơi khác dung, phụ chủ Nam Việt phủ đều đã tới đón, cho chúng ta thể diện thì chúng ta phải nhận lấy. Đúng thế, phụ chủ Nam Việt phủ là tồn tại thế nào cơ chứ, người ta đã sẵn lòng giữ thể diện cho mình, nếu chúng ta không nhận thì mới là trò cười. Các huynh đệ đừng nghĩ nhiều nữa, đêm trăng tròn cứ đi theo phụ chủ Nam Việt phủ mà rời khỏi đây. Tin rằng Nam Việt phủ sẽ niệm tình chúng ta trung thành tận tụy mà đưa tất cả đến thánh vực, ban thưởng công pháp, lãnh địa, mỹ nữ, từ nay về sau sống đời thượng đẳng. Phải, chúng ta trung thành như thế, phụ chủ Nam Việt phủ quyết không thể để chúng ta lạnh lòng. Chúng ta nắm giữ kinh văn, công pháp, ở đâu mà chẳng thể sống yên ổn. Trương Sở đã không linh tỉnh thì chúng ta cũng chẳng thèm đếm xỉa đến hắn nữa. Các vị môn chủ, các chủ, lâu chủ này càng nói càng thấy tiền đồ sáng lạ, ai nấy đều tràn đầy mong đợi. Ngoài những kẻ cầm quyền, còn có một số nô lệ và dân làng bình thường cũng rất chờ mong, lòng hướng về Hôi vực. Mau mau chuẩn bị vải đỏ, đến đêm trăng tròn chúng ta sẽ quấn vải đỏ quanh cổ, đi ra cánh đồng là có thể trở về rồi. Đừng nhìn Kim Hạt Vương đình giết được Vệ Đông chết mà lầm, luận thực lực chân chính chắc chắn thánh vực vẫn mạnh hơn. Kim Hạt Vương Đình chẳng qua là may mắn thắng một trận thôi, một khi Thiên binh Nam Việt phủ đến thì Kim Hạt Vương Đình sẽ xong đời ngay. Giờ mà hết hy vọng đi theo Kim Hạt Vương Đình thì sớm muộn gì cũng hối hận. Dĩ nhiên, phần lớn người bình thường đều không thèm đếm xỉa đến lời truyền âm của Ti Ngưng Âm. Về lại ngôi vực, ta điên rồi sao mà về đó? Từ khi tới vùng đất Kim Hạt Vương Đình này, bao nhiêu bệnh tật thâm căn cố đế trên người ta đều khỏi hẳn. Thế giới này rõ ràng mới là nơi chúng ta nên sống. Trước đây ở hôi vực ăn chẳng đủ no, từ khi vào Kim Hạt Vương Đình ít nhất cũng được ăn no bụng. Ta đâu có ngốc mà quay về hôi vực. Tóm lại, trên vùng đất này hạ người nào cũng có, và đêm trăng tròn cũng dần đến. Đêm hôm đó, trăng đặc biệt tròn. Trên cánh đồng bát ngát thuộc vùng đất mới sáp nhập của Kim Hạt Vương Đình, rất nhiều người đã xuất hiện. Những người này không ngoại lệ đều dùng vải đỏ hoặc lụa đỏ bện thành dây thường buộc quanh của mình. Đêm nay, toàn bộ Kim Hạt Vương Đình là một đêm không ngủ. Minh Ngọc Cẩm cùng mấy vị tân tấn đại trưởng lão sử dụng bảo vật quan sát, thu chọn mọi việc xảy ra trên vùng đất đó vào một tấm bảo kính. Bất kỳ ai thông qua bảo kính đều có thể thấy được thứ mình muốn xem. Rất nhanh, các nữ đệ tử Kim Hạt Vương Đình kinh hô, mau nhìn kìa, các chủ thiên cơ các là xảo đoạt tiên cùng con gái hắn đều đã ra ngoài, cổ đều cuốn dây đỏ. Lão giả của Kính Nguyên Tông cũng buộc dây đỏ trên cổ, chuẩn bị chạy trốn rồi. Chơi ạ, các tỷ muội xem, hồi Thanh Cốc không chỉ đi một mình, sao đám nô lệ và bình dân dưới trướng hắn cũng đi theo hết vậy? Đầu óc những người này có vấn đề gì không? Đợi đã, Thư Vọng Thư Việt đâu? Ta nghe nói trước đó khi Thiên Tiên Sinh nhảy dựng lên hăm nhất, lúc thì đòi bỏ trốn, lúc thì muốn tổ chức phản loạn, sao bọn họ không buộc dây đỏ? Họ đang làm gì vậy? Rất nhanh, một nữ đệ tử hoảng hốt nói, khi Thiên Tiên Sinh đang uống rượu, nhìn kìa, lao già đó cười trông gian như cao ấy. Tiếc là không nghe được lao đang nói gì. Thực tế, khi Thiên Tiên Sinh đang cười rất khoái chí, ha ha ha, mấy lao đối thủ của ta hôm nay xong đời rồi, e là ngày tháng sau này chẳng dễ chịu đâu. Tin lời Ti Ngưng Âm sao? Cũng đúng. Nhưng Ti Ngưng Âm có bao giờ nói sẽ đưa các người tới thành vực đâu? Người ta nói rõ là đưa các người rời khỏi Kim Hạt Vương Đỉnh cơ mà. Một lũ ngu ngốc không não, rời khỏi Kim Hạt Vương Đỉnh, không còn mảnh đất thuộc về mình thì các người chẳng phải sẽ thành chó hoang sao? Đi hết đi, dù sao ta cũng không đi. Dựa vào cơ hội này mà đòi được quyền lợi từ Kim Hạt Vương Đỉnh thì mới là hơi lớn. Nếu không đòi được thì cũng không thể bỏ chạy. Hắc hắc, Kính Hoa, chuyện này qua đi chúng ta phải lập tức tới Kim Hạt Vương Đỉnh để bày tỏ lòng trung thành. Chúng ta tuyệt đối không thể để Kim Hạt Vương Đỉnh hiểu lầm. Giờ tí đã đến. Bên ngoài Kim Hạt Vương Đình bỗng xuất hiện 8 chiếc tàu cao tốc khổng lồ. Những chiếc tàu đó thon dài như chiếc đũa, tỏa ra ánh huyết quang sáng rực. Lúc này, 8 chiếc tàu cao tốc màu huyết sắc như những chiếc đũa vắt ngang bầu trời đêm, giống như 8 cây kim khổng lồ từ cõi âm ti đâm thủng vòm trời biên cương Kim Hạt Vương Đình. Thân thuyền lưu chuyển những phù văn màu máu, phát ra tiếng vù vù trầm đục như tiếng than khóc thảm thiết của vạn linh hồn. Ánh trăng chiếu vào thân thuyền đều bị sắc huyết kia nuốt chửng, khiến không gian nghìn dặm nhuốm một màu đỏ tươi rợn người. Đến rồi. Bên ngoài Thiên Cơ Các, Đạp Vô Ngân ngẩng đầu nhìn trời, dây đỏ trên cổ bay phấp phới như một sinh vật sống đang khẽ rung động. Sau một khắc, 8 chiếc tàu cao tốc đồng thời thả xuống hàng vạn sợi tơ màu đỏ tươi. Những sợi tơ đó mảnh như sợi tóc nhưng lại ánh lên vẻ sáng bóng của kim loại, tuôn xuống như mưa rào, nhắm chuẩn xác vào cổ của từng kẻ đang buộc dây đỏ. Phập, phập. Ngay khi dây đỏ tiếp xúc với sợi tơ hồng, chúng liền dung hợp như da thịt liền nhau, ngay sau đó đột ngột siết chặt. Á hự. Trên cánh đồng, hàng triệu người đồng thời phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Rất nhiều người không có tu vi hoặc tu vi thấp bị siết đến trợn mắt, hai tay ra sức cào cấu dây đỏ trên cổ muốn nới lỏng ra đôi chút. Thế nhưng càng cào cấu, sợi dây đỏ kia lại càng siết chặt hơn. Rắc, rắc. Tiếng xương cổ gãy vụn vang lên dày đặc như tiếng giang đầu. Những phàm nhân không có tu vi thậm chí còn không kịp thét lên, đầu lâu đã ngẹo sang một bên theo góc độ quỷ dị, mắt lồi ra, một mũi trào máu, tắt thở tại chỗ. Thi thể của họ bị sợi tơ hồng treo lơ lửng, nhẹ nhàng đung đưa trong gió đêm. Ánh trăng hắt bóng những người chết xuống mặt đất trông như từng dải cờ gọi hồn màu đen chập chờn. Những cao thủ có tu vi thì bị tơ hồng siết cổ nhấc đồng lên, treo lơ lửng giữa không trung như treo thịt khô. Vô số người ngỡ ngàng, khó hiểu, thậm chí là phẫn nộ. Chúng ta thành tâm quay về thánh vực, sao lại đối xử theo cách này? Không không phải như vậy. Đại chủ bộ hư thai Đạp Vô Ngân bị treo lơ lửng, khàn giọng gào lên, phụ chủ Ti Ngưng Âm, chúng ta thành tâm quy thuận, tại sao lại đối xử với chúng ta thế này? Trong hư không truyền đến một giọng nói, người quy thuận quá đông, thánh vực ta không muốn bỏ sót một hai thành tâm, nên đành phải để mọi người chịu ủy khuất một chút. Đừng có ý định tháo tơ hồng ra, việc đó chỉ khiến nó siết chặt hơn thôi. Vô số người bình thường bị treo ngược nghe vậy thì lập tức tuyệt vọng, bởi vì rất nhiều người đã không còn thở được nữa, cả người bị treo lơ lửng giữa trời. Đây rõ ràng là cực hình treo cổ. Nếu còn không buông ra thì e là chưa kịp rời Kim Hạt Vương Đỉnh đã bị sợi tơ hồng này siết chết rồi. Nhưng một số cường giả sau khi nghe lời giải thích đó thì lập tức tự chấn an mình và cổ vũ đồng bạn, lớn tiếng hô: "Mọi người dáng chịu đựng, thánh vực không phải đang trừng phạt chúng ta đâu, chỉ là vì người đông quá nên thánh vực cũng không còn cách nào khác. Ta tin rằng chỉ cần rời khỏi Kim Hạt Vương Đỉnh, trở về thánh vực thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi." Kẻ nói ra những lời này không chỉ là cao thủ tông môn mà còn có rất nhiều người bình thường. Chính họ cũng sắp bị siết chết đến nơi rồi mà vẫn còn mơ tưởng tới thánh vực để được làm người thượng đẳng. Mấy tên phàm nhân vừa dứt lời hùng hồn thì con tàu đỏ bỗng động đậy, sợi tơ hồng đột ngột giật mạnh một cái. Hự! Rất nhiều kẻ vừa lên tiếng cổ vũ lúc này lập tức bị cắt đứt cổ, chỉ còn lại đôi tay cơ vào loạn xạ theo bản năng trước khi chết. Ngay khoảnh khắc này, phần lớn phàm nhân không có tu vi hoặc tu vi thấp đã bị siết chết tươi. Trương Sở thực chất cũng chia ra một phần thần thức để chú ý mọi việc đang diễn ra. Khi thấy Ti Ngưng Âm dùng cách này để đón người, hắn không nhịn được mà thầm tán thưởng. Xem đi, chị đám tiện chủng này cứ phải để thánh vực ra tay mới đúng bài. Biết đâu chừng những kẻ sắp chết kia, đến giây phút cuối cùng vẫn còn thầm cảm ơn thánh vực vì đã đưa họ đi. Dĩ nhiên, một số cao thủ không chịu được nhục nhã bắt đầu phản kháng. Lạc Lưu Ly của Kính Nguyên Tông vùng vẫy tê ra một mặt bảo kính, ánh kính định cắt đứt sợi tơ hồng, nhưng trên tàu cao tốc chuyển đến tiếng đạo âm ầm ầm, kẻ nào phản kháng coi như phản bội vòng trời. Giết, một đạo tia máu bắn ra từ tàu cao tốc, xuyên thủng mi tâm Lạc Lưu Ly. Vị trưởng kính sử được xưng tụng là thiên tài trăm năm của Kính Nguyên Tông cứng đờ người trong chớp mắt, thần thái trong mắt nhanh chóng tiêu tán. Bảo kính của nàng rơi loảng xoảng xuống đất, vỡ tan thành bản mảnh. Cuộc đồ sát bắt đầu. Bất kỳ ai có ý định đánh gây dây đỏ hoặc thi triển thần thông phản kháng, tàu cao tốc liền đánh xuống tia máu, giết chết chỉ bằng một đòn. Chỉ trong 10 nhịp thở ngắn ngủi đã có 17 vị tôn giả cảnh ngã xuống, thi thể treo lủng lẳng trên tơ hồng như những bao tải rách, máu tươi chảy dọc theo sợi tơ rót xuống không trung thành từng dòng huyết thác nhỏ. Đừng cử động, tất cả đừng cử động. Đạp Vô Ngân mắt muốn rách ra nhưng không dám vận công nữa, chỉ có thể khàn giọng truyền âm, đây là khảo nghiệm. Nhất định là thánh vực đang khảo nghiệm lòng trung thành của chúng ta. Các vị môn chủ đại tông môn khác cũng đồng loạt lên tiếng ước thúc thủ hạ không được phản kháng. Càng ngày càng nhiều cao thủ từ bỏ chống đối, mặc cho dây đỏ siết lấy cổ, mặc cho bản thân bị treo lơ lửng, mặc cho hơi thở càng lúc càng khó khăn. Lúc này, những người này bắt đầu mơ tưởng rằng tàu cao tốc sẽ đưa họ xuyên qua biển mây, đến với thánh vực hoàn mỹ trong truyền thuyết. 8 chiếc tàu cao tốc gào thét lao đi trên mặt đất, thơ hồng liên tục thả xuống, không ngừng nhấc động những kẻ buộc dây đỏ lên. Hàng triệu con ma treo cổ bị nhấc lên, treo dày đặc dưới gầm tàu. Người sống và người chết lẫn lộn, cao thủ và kẻ phàm trần đứng cạnh nhau. Ánh trăng chiếu qua, soi rõ từng khuôn mặt người chết, kẻ thì dữ tợn, người thì tê dại, kẻ thì đã sớm cứng đờ. Tốc độ tàu cao tốc rất nhanh, Kim Hạt Vương đỉnh cũng không ra tay ngăn cản, hai bên phối hợp ăn ý như thể đôi tình nhân lâu ngày. Cuối cùng, tàu cao tốc chuyển hướng, lao thẳng về phía sâu trong hôi vực. Khi Thiên Tiên Sinh đặt chén rượu xuống, đi đến bên cửa sổ nhìn theo đoàn tàu huyết sắc đã đi xa, khẽ thở dài, ngu xuẩn thật sự tưởng rằng kẻ phản bội cố thủ còn có thể được chủ mới coi là người sao. Phía sau hắn, Kính Hoa Tiên Tử nhẹ giọng hỏi, "Sư tôn, họ sẽ đi đâu?" "Nơi mà chó hoang nên đến." Khi Thiên Tiên Sinh quay người, trên mặt không còn một chút ý cười nào, truyền lệnh cho đệ tử thư viện, "Sáng sớm mai theo ta tới Kim Hạt Vương đỉnh triều bái, mang theo toàn bộ sách vô căn cứ thực giải cùng với bản đồ khoáng mạch tích lũy suốt 300 năm của Hư Vọng thư viện ta." Các đệ tử Hư Vọng thư viện nghe vậy đều sững sờ. Chương 2240, khi Thiên Tiên Sinh quy thuận chương 2240, khi Thiên Tiên Sinh quy thuận 3 canh giờ sau, đoàn tàu tơ máu đã rời khỏi vùng đất Kim Hạt Vương đỉnh. Sau đó, đoàn tàu chậm rãi giảm tốc, dừng lại tại một vùng đất tên là cánh đồng hoang liệt cốt nơi biên giới hôi bực. Nơi này linh khí mỏng manh, đất ngai nước nẻ, không khí nồng nặc mùi mục nát và lưu mình. Vài tòa thành trì xây bằng xương trắng nằm rải rác trên cánh đồng hoang, trên những lá cờ bay phấp phới nơi đầu tường vẽ đồ đằng mặt quỷ dữ tợn. Đó là địa bàn của Luyện Hồn Tông, một tông môn khét tiếng xấu xa trong hôi vực. Đoàn tàu lơ lửng, đạo âm ầm ầm một lần nữa vang vọng thiên địa, truyền lệnh của phủ chủ Nam Việt, 7 đại tông môn vùng cánh đồng hoang liệt cốt tiếp nhận lưu dân. Cái gì? Tất cả những con ma treo cổ còn sống đều sững sờ. Lưu dân? Sao chúng ta lại trở thành lưu dân rồi? Đạp Vô Ngân không nhịn được nữa, tu vi tôn giả lục cảnh bùng nổ dữ dội, dây đỏ quanh cổ đứt đoạn từng khúc. Hắn đứng lơ lửng giữa không trung, gào thét về phía đoàn tàu, "Phụ chủ Ti Ngưng Âm, ta là Đạp Vô Ngân, đại chủ bộ hư thai, nắm giữ 13 loại không gian bí pháp, dưới trướng có 3000 đệ tử. Chúng ta hướng về thánh vực, lặn lội đến quy thuận, tại sao lại giáng chúng ta xuống làm lưu dân? Ta muốn gặp phụ chủ." "Vâng." Đoàn tàu bắn ra một tia máu. Đạp Vô Ngân đã sớm đề phòng, thân hình hư hóa, lách mình vào khe hở không gian trong gang tấc để tránh đòn tấn công này. Hắn khàn giọng cười lớn, "Ha ha ha. Ti Ngưng Âm, bà đối xử với trung thần như thế, không sợ làm lạnh lòng vạn dân hôi bực sao?" Đoàn tàu im lặng trong chốc lát. Ngay sau đó, các phủ văn huyết sắc trên thân thuyền xoay chuyển điên cuồng, một cột sáng màu máu to gấp 10 lần trước đó ầm ầm đánh xuống. Mục tiêu không phải Đạp Vô Ngân, mà là những đệ tử bộ hư thai vẫn còn đang bị treo phía sau hắn. "Không!" Đạp Vô Ngân trợn mắt mất nhịp. Cột sáng hạ xuống, 300 đệ tử thậm chí không kịp thét lên đã hóa thành cho bụi trong huyết quang. Trên đoàn tàu, giọng nói lạnh lùng của Ti Ngưng Âm cuối cùng cũng vang lên, không chút cảm xúc, "Đạp Vô Ngân, ngươi tưởng ngươi là ai? Một con chó mất nhà mà cũng xứng chất vấn bản phủ. Lúc bộ hư thai của ngươi ở Kim Hạt Vương đỉnh chưa đánh đã hàng, theo luật của hôi vực thì phải tru di cả nhà. Bản phủ nể tình ngươi còn chút sức mọn mới giữ lại mạng cho ngươi, ban cho thân phận lưu dân, vào Luyện Hồn Tông làm nô lệ, ngươi nên biết ơn mới phải." Đạp Vô Ngân đứng đờ người giữa không trung, toàn thân run rẩy. Đến lúc này hắn mới thực sự hiểu ra, họ chưa bao giờ là nghĩa sĩ quy hàng. Trong mắt hôi vực, họ chỉ là một đám mất đất, là những chiến lợi phẩm còn không bằng loài chó. "Ha ha ha. Ha 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 ha." Đạp Vô Ngân ngửa mặt lên trời cười điên dại, tiếng cười thê lương như quỷ dữ. "Ta, Đạp Vô Ngân, cơ nghiệp 300 năm của bộ hư thai, 3000 đệ tử của ta, cuối cùng chỉ đổi lại một chữ nô lệ sao? Ta không phục." Hắn đốt cháy tinh huyết, hóa thành một thanh không gian lợi nhận đâm thẳng vào đoàn tàu. Ti Ngưng Âm thậm chí chẳng buồn lộ diện. Bề mặt đoàn tàu hiện lên một lớp gợn sóng màu máu, đòn tấn công liều chết của Đạp Vô Ngân đâm vào đó như trứng chọi đá. Bản thân hắn bị chấn đứt đoạn kinh mạch, rơi xuống cánh đồng hoang như một bao tải rách. "Bắt lấy!" Một mệnh lệnh hờ hững truyền xuống từ đoàn tàu. Từ thành trì Luyện Hồn Tông bay ra mấy bóng đen, xiềng xích đâm xuyên xương tỷ bà của Đạp Vô Ngân, kéo hắn về phía tòa thành bằng xương. Vị đại sư không gian từng lấy lừng một phương giờ đây bị kéo đi như một con chó chết, để lại một vệt máu dài trên mặt đất nước nẻ. Những người còn lại hoàn toàn tuyệt vọng. "Thả ta ra, ta muốn về Kim Hạt Vương đỉnh." "Phủ chủ tha mạng." Chúng ta biết sai rồi. Cầu phủ chủ khai ân, đưa chúng ta trở về. Ta còn 300 mẫu linh điền ở Kim Hạt Vương Đỉnh, ta sẽ về làm ruộng, ta không muốn ở vùng đất luyện hồn tông này. Tiếng khóc lóc, cầu xin vang vọng khắp cánh đồng. Nhưng đoàn tàu không hề đáp lại, chỉ cắt đứt dây đỏ, ném hàng chục vạn lưu dân xuống đất như đổ rác. Các tu sĩ luyện hồn tông ùa ra như sói đói bổ mồi. Kẻ từ tôn giả cảnh trở lên bị gieo cấm chế, bị coi là nô lệ lao dịch, bị áp giải vào các hầm mỏ. Ở đó, quan vệ linh sẽ chậm rãi nuốt chửng linh lực và tuổi thọ của tu sĩ, tối đa 10 năm sẽ hút khô một vị tôn giả. Những nữ tu có chút nhan sắc bị tách riêng ra giam giữ, chờ đợi họ là những vận mệnh còn thảm khốc hơn. Những người bình thường thì bị xua đuổi vào sâu trong cánh đồng hoang. Nơi đó có tổ nện mặt quỷ mới phát hiện, cần một lượng lớn huyết thịt hiến tế mới có thể dẫn dụ nện mâu trong hang sâu ra ngoài. Không, không muốn đâu. Một lao giả từng sống ở thị trấn nhỏ ngoài Kim Hạt Vương Đỉnh quỳ sụp xuống đất, hướng về phía đông dập đầu lia lịa. Các vị đại nhân Kim Hạt Vương Đỉnh ơi, lão hủ sai rồi, lão hủ không nên tin lời ma quỷ của ả yêu nữ kia, lão hủ muốn về nhà cày ruộng. Phía sau lão, roi da của luyện hồn tông đã quất xuống. Gào khóc cái gì? Đi mau. Đã đến đất luyện hồn tông thì là tài sản của luyện hồn tông ta, còn muốn chạy, ta chặt chân ngươi trước. Đa tạ phủ chủ ban ân, đám lưu dân này chúng tôi nhất định sẽ tận dụng thật tốt. Mọi sản vật thu được chúng tôi sẽ nộp lại một nửa à không, 7 phần cho Nam Việt phủ. Giọng đi ngưng âm thản nhiên, 8 phần. Tông chủ luyện hồn tông cười lớn, được, 8 phần thì 8 phần. Lần sau nếu có thêm lưu dân, mong phủ chủ ti ngưng âm lại ban cho luyện hồn tông. Đoàn tàu tơ máu gầm vang, rời đi. Ngày hôm sau, tại thôn Táo Diệp, Minh Ngọc Cẩm một lần nữa tìm đến gốc táo già. Nàng ngồi đối diện với Trương Sở, khẽ nói, môn chủ, những người rời đi đêm qua, 9 phần đã chết, 1 phần còn lại sống không bằng chết. Trương Sở chẳng hề ngạc nhiên, biết rồi. Môn chủ không thấy họ đáng thương sao? Minh Ngọc Cẩm không nhịn được hỏi. Trương Sở ngước mắt, ánh nhìn bình thản, kẻ đáng thương tất có chỗ đáng hận. Đường là do họ chọn. Kim Hạt Vương Đình đã cho họ sinh lộ, cho họ sự an ổn, thậm chí cho cả tôn nghiêm, nhưng chính họ đã vứt bỏ nó. Đã chọn làm chó thì phải có giác ngộ bị chủ đánh gãy chân, lột da bỏ vào nồi. Minh Ngọc Cẩm im lặng. Trương Sở đứng dậy, bước ra ngoài điện, nhìn về phía ánh mặt trời mới mọc ở phương đông, đột nhiên hỏi, những tông môn chưa đi, còn muốn thương lượng điều kiện với ta, hiện giờ thế nào rồi? Minh Ngọc Cẩm đi theo sau, khóe môi hơi nhếch lên, khi Thiên Tiên Sinh đã đến từ sáng sớm, dâng lên toàn bộ truyền thừa và bản đồ khoáng mạch của Hư Vọng Thư Viện. Lúc này Lao đang quỳ ngoài sân môn, nói nguyện cả đời làm chó giữ nhà cho môn chủ. Kính Nguyên Tông, Hồi Thanh Cốc, Thiên Cơ Các và 37 tông môn khác vẫn còn vài kẻ thông minh đã sớm lẩn trốn, không chịu rời đi. Hiện tại, những môn nhân còn sót lại đó cũng đều kéo đến triều bái. Chỉ là, những người này phần lớn không phải cốt cán, không nắm giữ công pháp hạch tâm. Còn những kẻ vẫn muốn giữ giá, đợi chúng ta đến mời để tiếp tục bàn điều kiện. Trong mắt Minh Ngọc Cẩm lóe lên tia sáng lạnh, có cần thuộc hạ đưa Lục Hợp Long Chu đến thăm họ một chút không? Trương Sở mỉm cười. Hắn lắc đầu, quay người đi vào điện, chỉ để lại một câu nói tan biến vào gió, không cần. Trời muốn mưa, mẹ muốn đi lấy chồng, tùy họ thôi. Có những kẻ phải để họ bị đập cho đầu rơi máu chảy mới biết đường nào thông, đường nào là ngõ cụt. Cứ cho xem, chẳng bao lâu nữa đâu, họ sẽ tự rửa sạch của mình, vì trước sơn môn cầu xin ta. Minh Ngọc Cẩm ngạc nhiên, họ sẽ thực sự đến sao? Ánh mặt trời đã hoàn toàn vượt khỏi đường chân trời, ánh vàng rực rỡ trải dài khắp vạn dặm non sông Kim Hạt Vương Đỉnh. Trương Sở sai bước, đi theo ta xem thử những tông môn thức thời kia thế nào. Quỳ cho đẹp thì sẽ có thưởng. Bên ngoài sơn môn, khi Thiên Tiên Sinh dập đầu sát đất, quỳ một cách vô cùng cung kính. Phía sau lão, Kính Hoa Tiên Tử bưng cuốn Hư Vọng chân dài lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ dưới nắng sớm. Sau đoàn người của Hư Vọng Thư Viện là một đám đông quỷ dạp dài dằng dặc. Đó đều là những đệ tử không thuộc diện cốt cán của các tông môn khác. Môn chủ, lâu chủ, tông chủ của họ đều đã bị mang đi đêm qua, chỉ có họ là phân biệt được nặng nhẹ, dùng đủ mọi lý do để ở lại vùng đất Kim Hạt Vương Đình này. Lúc này, họ đều tập trung trước cổng Kim Hạt Vương Đình để nhận lỗi và chờ đợi phán quyết. Trương Sở từ đại điện Kim Hạt Vương Đình sải bước đi xuống. Tiếng bước chân nện lên bậc thềm bạch ngọc, không nặng không nhẹ, nhưng lại khiến trái tim của từng người đang quỳ phải run rẩy. Tất cả những người quỳ trên đất đều cúi gằm mặt, không ai dám liếc nhìn Trương Sở dù chỉ một lần. Lúc này, họ đã hiểu rõ vị môn chủ Kim Hạt Vương Đình này sở hữu thủ đoạn và sự tàn nhẫn đến mức nào. Họ không đốc, họ thừa hiểu đoàn tàu tơ máu kia tuy đến từ Hôi Vực, nhưng chắc chắn là do vị môn chủ này ngầm đồng ý rất nhanh. Trương Sở đã đứng trước mặt khi Thiên Tiên Sinh. Khi Thiên Tiên Sinh đã già lắm rồi, lão đã kẹt ở tôn giả tam cảnh suốt vô số năm, sinh mệnh thực tế đã sắp đi đến hồi kết. Lúc này, lão dập đầu sát đất, hai tay nâng cao cuốn Hư Vọng chân dài. Cuốn sách cổ tỏa ra ánh sáng sâu thẳm dưới nắng sớm, mép sách đã sơn trắng, đây chính là căn bản truyền thừa mấy ngàn năm của Hư Vọng Thư Viện. Trương Sở đưa tay nhận lấy, nhẹ nhàng lật xem, năm ngón tay khẽ vuốt lên mặt trang sách. Những ký hiệu kỳ dị bên trong như đang nhảy múa. Khi Thiên Tiên Sinh thầm thở dài, kể từ hôm nay, cuốn sách cổ này không còn thuộc về Hư Vọng Thư Viện nữa. Nhưng chẳng còn cách nào khác, muốn sống sót thì phải làm vậy, lão không muốn Hư Vọng Thư Viện bị hủy diệt trong tay mình. Nhìn cuốn Hư Vọng chân dài, thủy nguyên kinh trong người Trương Sở lặng lẽ vận hành. Trong thâm sâu đôi mắt hắn, dường như có hình ảnh ngân hà đảo ngược, vạn pháp quy nguyên thoáng hiện rồi biến mất. Hư Vọng chân dài. Trương Sở cất lời, giọng nói bình thản. Khi tu đến tôn giả tam cảnh vọng ngã cảnh cần chém đứt mọi chấp niệm chân thực trong lòng, chỉ để lại đạo tâm hư vọng. Khi Thiên Tiên Sinh toàn thân chấn động, kinh ngạc ngẩng đầu, môn chủ ngài. Lão không ngờ cuốn điển tịch phức tạp và thâm sâu này lại bị Trương Sở nhìn thấu chỉ trong một cái liếc mắt. Tuy nhiên, Trương Sở lại đột ngột lắc đầu, sai rồi, các bậc tiền hiển của tông môn ngươi phần lớn đều dừng bước ở đây, bởi vì kinh văn này sai rồi. Cái gì? Đầu ngón tay Trương Sở khẽ chạm vào trang sách, một số ký hiệu trên cuốn cổ thư đột nhiên tan biến nhanh chóng dưới ngón tay hắn, thay vào đó là những ký hiệu mới được tạo ra. Đồng thời, Trương Sở thản nhiên nói, hy vọng không phải là không có gì, mà là vạn vật đều có thể là thực. Chém đứt chấp niệm chân thực là bước đầu tiên, nhưng bước thứ hai là phải tìm lại một sự thật mà ngươi tình nguyện tin tưởng ngay trong chính sự hư vọng đó. Dứt lời, Trương Sở búng nhẹ ngón tay, một luồng khí tức thủy nguyên rót vào cuốn sách cổ. Ông. Các chữ viết trên sách như những sinh vật sống, di chuyển và sắp xếp lại. Những chỗ bị các thế hệ tiền hiền chú giải sai, sửa đổi hoặc đọc nhầm đều nhanh chóng chút bỏ lớp ngụy trang dưới sự tẩy rửa của khí tức thủy nguyên, lộ ra những đường nét quy tắc nguyên thủy nhất. Sau khi hoàn tất, Trương Sở trả lại cuốn sách cổ cho Khi Thiên Tiên Sinh, cầm lấy đi, đây mới là bản hư vọng chân giải hoàn chỉnh. Khi Thiên Tiên Sinh ngơ ngác đón lấy cuốn sách, lòng dậy sóng mãnh liệt, cảm thấy mọi chuyện mông lung như một giấc mơ, không dám tin vào sự thật. Chương 2241, ban thưởng cho người trung thành. Chương 2241, ban thưởng cho người trung thành. Khi Thiên Tiên Sinh tiếp nhận hư vọng chân giải mà đầu óc vẫn còn choáng váng. Sáng sớm hôm nay lão dậy thật sớm, lặn lội đến Kim Hạt Vương Đỉnh là để làm gì? Chính là đem căn cơ của môn phái, thứ quan trọng nhất dâng lên Kim Hạt Vương Đỉnh để bày tỏ lòng trung thành. Nhưng hiện giờ thì sao? Trương Sở môn chủ không những không lấy hư vọng chân giải, ngược lại còn sửa đổi đôi chút rồi giao trả lại cho lão. Lão chưa từng nghĩ tới cảnh tượng này sẽ xảy ra. Về phần Trương Sở sửa có đúng hay không, có làm hỏng hư vọng chân giải hay không, lão cũng chẳng quan tâm. Vốn dĩ lão đã định dâng tặng nó cho người ta, dù người ta có làm hỏng thì đã sao? Lúc này, Khi Thiên Tiên Sinh cứ thế ngẩng đầu nhìn Trương Sở, trong lòng vừa cảm kích vừa chua xót, ngũ vị tạp trần lẫn lộn. Trương Sở thản nhiên nói, nhìn ta làm gì? Xem kinh văn đi. Ta thấy thọ nguyên của ngươi sắp cạn rồi, nếu không đột phá, e rằng ngươi sẽ chết già trong cái bóng của chính mình đấy. Khi Thiên Tiên Sinh sững sờ, không thể tin nổi hỏi lại, môn chủ ý là, ta cầm cuốn kinh văn này có thể đột phá tôn giả tam cảnh để tiến tới tứ cảnh? Trương Sở thuận miệng đáp, ngươi kẹt ở đỉnh phong tôn giả tam cảnh chắc cũng mấy ngàn năm rồi nhỉ? Ta thấy sức mạnh tích lũy trong cơ thể ngươi đã sớm tràn đầy, đạo quả cũng vững chắc từ lâu. Chỉ cần kinh văn chính xác, ý niệm thông suốt, việc tiến giai chẳng phải là nước chảy thành sông sao? Khi Thiên Tiên Sinh nghe xong liền chấn động đại não. Lão không còn màng tới xung quanh nữa, lập tức dìm tâm thần vào trong cuốn sách cổ, muốn xem thử Trương Sở rốt cuộc đã sửa đổi những gì. Rất nhanh, những phù văn trong sách cổ như những chú nòng nọc nhảy vào trong thức hải của lão. Ngay sau đó, trong thức hải Khi Thiên Tiên Sinh vang lên tiếng đạo âm ầm ầm, ngươi tin nó là thực, nó liền thành thực. Vâng. Khoảnh khắc này, trong lòng Khi Thiên Tiên Sinh bỗng hiện lên sự đại ngộ vô tận, vạn vạn ý niệm lập tức thông suốt. Nguồn sức mạnh tích lũy qua không biết bao nhiêu năm tháng bùng nổ dữ dội. Khí tức quanh thân Khi Thiên Tiên Sinh tăng vọt. Cái bình cảnh lão ngồi khô hàng ngàn năm không chút sức mẻ, giờ đây vỡ vụn như tờ giấy mỏng. Hư vọng đạo tâm không những không tiêu tan, ngược lại dưới sự dẫn dắt của khí tức thủy nguyên, trong cái hư vọng vô tận đã neo đậu được một điểm chân thực. Cảm giác đó giống hệt như điểm sơ tâm khi lão lần đầu tiên mở cuốn hư vọng chân giải vào nhiều năm về trước. Tôn giả tứ cảnh, định vọng cảnh, thành. Đúng vậy, Khi Thiên Tiên Sinh chỉ trong nháy mắt đã đột phá tam cảnh, tiến tới tứ cảnh. Lúc này, bí lực tiên địa đổ dồn vào cơ thể Khi Thiên Tiên Sinh, thọ nguyên của lão lập tức được làm mới. Cơ thể giàn mua đang khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ một lần này, lão đã có thêm 1300 năm thọ nguyên. Khi Thiên Tiên Sinh run rẩy nâng hai tay, cảm nhận nguồn sức mạnh hoàn mới đang cuộn trào trong người, đôi mắt giản mua lập tức nhòe đi. Có trời mới biết lão đã mong chờ giây phút này bao lâu rồi. Trước kia, vô số lần thử đột phá nhưng cuối cùng vào khắc quan trọng đạo tâm lại lung lay, bị hư vọng cắn trả. Lão chưa bao giờ nghi ngờ rằng kinh văn bị sai. Đến hôm nay, lão vốn đã tuyệt vọng, đã từ bỏ ý định tiến giai. Lại không ngờ rằng, một lần sửa chữa tùy ý của Trương Sở lại giúp lão đột phá cảnh giới. Không, không chỉ là cảnh giới của lão, trong tương lai, hư vọng thư viện hoàn toàn có thể dựa vào bộ kinh văn này để đưa thực lực tổng thể lên một tầm cao mới. Đối với hư vọng thư viện mà nói, cái phất tay đơn giản của Trương Sở lần này có sức ảnh hưởng quá lớn, lớn đến mức Khi Thiên Tiên Sinh không biết phải cảm ơn thế nào cho đủ. Phía sau Khi Thiên Tiên Sinh, tất cả đệ tử cũng đều vui sướng đến tột cùng, có đệ tử thậm chí kích động đến rơi lệ đầy mặt. Nếu không phải vì kính sợ Trương Sở, e rằng nhiều đệ tử đã sớm điên cuồng hò reo, kêu khóc nức nở. Đương nhiên, Khi Thiên Tiên Sinh dập đầu thật mạnh xuống phiến đá, đời thứ 7 viện chủ hư vọng thư viện là Khi Thiên, cùng toàn bộ 173 đệ tử còn lại của tông môn, nguyện cả đời quên mình phục vụ môn chủ. Phía sau lão Kính Hoa Tiên Tử cùng tất cả đệ tử hư vọng thư viện đồng loạt giật đầu, mặt đất đá xanh phát ra những tiếng vang trầm đục. Họ đều hiểu rõ giá trị của một bộ kinh văn. Hành động này của Trương Sở chẳng khác nào nâng tầm cả cái thư viện lên một đẳng cấp mới. Trương Sở chỉ xua tay, ánh mắt chuyển sang nhóm người đang run rẩy phía sau. Đó là những người còn sót lại của 37 tông môn khác. Tông chủ, trưởng lão và những thiên tài nòng cốt của họ đều đã cuốn dây đỏ rời đi đêm qua. Những người ở lại đây hoặc là đệ tử ngoại môn tư chất bình thường, hoặc là hậu duệ các nhánh bị lẻ lạnh, thậm chí có không ít phái ngoan cố vì không muốn phản bội cố thổ mà bí mật tần náo. Giờ phút này, trong tay họ trống trơn. Công pháp hoạch tâm của tông môn bị mang đi, bảo vật trấn tông bị cuốn chạy, ngay cả điện tịch truyền thừa cũng bị vét sạch. Ngoài cái mạng này ra, họ gần như trắng tay. Môn chủ, một thanh niên gầy gò quỳ ở hàng đầu tiên, giọng nói run rẩy, vãn bối là đệ tử Đường Lung Ách của hội Thanh Cốc, tên là Trung Vô Hồi. Cốc chủ đã mang đi toàn bộ bản gốc của Vạn Tượng Cộng Minh Kinh, vãn bối chỉ biết môn tính phong thuật thô thiển nhất. Nói xong, hắn móc từ trong ngực ra một miếng thẻ gỗ đã mòn đến bóng loáng, trên đó khắc nguyện ngoạc hai chữ Tính Phong. Đó là thứ hắn tự khắc khi học lén công pháp. Thật thấp kém và đáng thương. Trương Sở nhìn hắn một cái, đông nói với Minh Ngọc Cẩm bên cạnh, đúng rồi, mấy ngày trước ta chẳng phải đưa cho cô một ít công pháp sao? ta nhớ trong đó hình như có bộ cựu tiêu lôi âm chấn hồn phổ, lấy ra cho hắn đi. Minh Ngọc cầm giật mình, lập tức lấy từ trong pháp bảo chứa vật ra một miếng phiến xương màu tím. Đó là món hàng tam lưu mà Trương Sở tiện tay vơ được trong kho báu của tộc hoặc do rồi vứt vào góc xó. Gần đây có quá nhiều việc, Minh Ngọc cầm sau khi cầm lấy vẫn chưa kịp nhập kho, cứ để mãi trong nhận chứa vật. Lúc này, miếng phiến xương được lấy ra, qua tay Trương Sở giao vào tay Trung Vô Hồi, cầm lấy đi, thứ nhỏ nhặt này dùng tốt hơn thẻ gỗ của ngươi nhiều. Trung Vô Hồi cẩn thận đón lấy miếng xương. Rắc. Ngay khi chạm vào, miếng xương tự động vỡ vụn, hóa thành vô số đốm sáng màu tím chui tọt vào mi tâm hắn. A. Trung Vô Hồi ngửa mặt thét lại, ý phục quanh thân tung bay dù không có gió. Ngay sau đó, vành hai hắn hiện lên những đường vân lôi đỉnh chẳng chịt, mỗi lần hít thở, không khí lại rung động theo, phát ra tiếng lôi âm trầm đủ. Đó chính là dị tượng lôi âm rót thể một pháp môn trí cao của âm luật đạo. Cái này sao có thể như vậy? Phía sau có người kinh hãi thốt lên, Trung Vô Hồi làm tạp dịch ở hội thành cốc suốt 20 năm, ngay cả thanh âm bí quyết thấp kém nhất cũng học không xong, sao hắn lại? Một gã tạp dịch bị tông môn vứt bỏ như rác rưởi, giờ đây lại có thể tạo ra dị tượng thế này, đây là điều mà đại đa số thiên tài trong các tông môn ở hội vực cũng khó lòng làm được. Vậy mà lúc này, nó lại xảy ra ở Kim Hạt Vương đỉnh. Chưa đợi mọi người kịp phản ứng, Trương Sở đã nhìn sang người tiếp theo. Đó là một nữ tử cụt một tay. Nàng quỳ ở đó, ngước nhìn Trương Sở, "Trương môn chủ, ta đến từ Sinh Tử Lư, tên là Nhâm San. Sinh Tử Lư hiện giờ chỉ còn lại mỗi mình ta." Nàng vì thử thuốc mà lỡ chạm vào độc thảo, phải tự chặt tay để bảo mạng, từ đó bị giáng xuống làm dược nô. Lúc mọi người ở Sinh Tử Lư quấn dây đỏ vào cổ, họ cũng đưa cho nàng một sợi, nhưng nàng không lấy mà chọn ở lại. Trương Sở nhìn nàng một cái rồi nói, "Cánh tay của ngươi không phải là đạo thương, đã thành tâm đầu quân thì không thể để cụt tay được." Nói xong, Trương Sở tiện tay lấy ra một viên đan dược cấp tôn, đưa cho Nhâm San, "Ăn đi." Nhâm San nhận lấy, không chút do dự nuốt ngay viên đan dược đó vào bụng. Giây tiếp theo, huyết thịt nơi cánh tay cụt của nàng nhúc nhích, bắt đầu tái sinh với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hơn nữa, quanh thân nàng hiện lên dị tượng cây khô gặp mùa xuân, sinh tử luân chuyển. Sinh cơ nồng đậm khiến cây cỏ xung quanh cũng điên cuồng sinh trưởng. Tất cả những người đang quỳ trên đất đều vừa mừng vừa sợ. Vốn dĩ họ đến Kim Hạt Vương đỉnh với thân phận tội nhân để cầu xin một cơ hội được sống tiếp. Họ đã định đem tất cả những gì giá trị nhất trong tay ra dâng nộp. Nhưng hiện tại, liên tiếp mấy người muốn dâng lên vật quý giá nhất. Kim Hạt Vương đỉnh không những không lấy, ngược lại còn ưu ái hết mực, vừa ban tạo hóa vừa tặng đan dược. Từng người một đều nhận được những lợi ích mà trước kia họ nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Khoảnh khắc này, đệ tử của hơn 30 tông môn tàn khuyết đống trỗi dậy hy vọng và khát vọng mãnh liệt. Trương Sở bước đến trước người thứ ba, hắn tên là Đường Nam Tinh, một đệ tử trẻ tuổi của Thiên Cơ Các từng bị chế nhạo vì thiết kế ra những cơ quan vô dụng. Trương Sở đưa cho hắn một miếng sắt hình bánh răng dị sét loang lổ. Miếng sắt vừa vào tay, trong mắt đệ tử kia bỗng bắn ra tinh quang đáng sợ, 10 ngón tay múa may trong không trung, vẽ ra vô số hư ảnh cơ quan tinh vi. Đó là cảnh giới tâm luyện thành khí thứ mà các đời các chủ Thiên Cơ Các chưa chắc đã đạt tới được. Người thứ tư, thứ năm, thứ sáu, từng người một đều là những tàn môn phế tử bị tông môn vứt bỏ, từng người một ở môn phái cũ đều không được trọng dụng, thậm chí chịu đủ khuất đủ. Vậy mà bây giờ, Trương Sở có thể dựa theo đặc điểm của họ để bàn cho những công pháp như thể được Donny đóng giày cho riêng mình. Những món đồ siêu tầm của tộc hoặc do bị Kim Hạt Vương đỉnh coi là tam lưu khi vào tay những người tư chất bị mai một nhưng lại cực kỳ phù hợp với công pháp này, đều bùng phát hào quang kinh người. Dị tượng xuất hiện khắp nơi. Kẻ thì lôi đỉnh quân thân, kẻ thì cây khô gặp xuân, người thì tâm luyện thành khí, người thì tính chiếu đại ngàn, kẻ thì huyết đằng trồi lên từ mặt đất. Chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, bên ngoài sơn môn Kim Hạt Vương đỉnh hào quang bạc trượng, đã âm vang rền, giống như có vài chục vị tuyệt thế thiên tài đồng loạt phá cảnh. Trong đám người đang quỳ, có kẻ khóc ròng ròng, có kẻ ngửa mặt thét dài, nhiều người hơn thì nhìn chừng chừng vào cơ duyên vừa nhận được trong tay, toàn thân run rẩy. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng, những bộ công pháp hoạch tâm mà đám tông chủ coi là chí bảo, thà mang về hôi vực chứ không để lại cho đám phế vật như họ, lại chẳng bằng những món hàng tam lưu mà Trương Sở tùy tay ban thưởng. Và những phế vật như họ, nhờ cơ duyên mà Kim Hạt Vương đỉnh tùy tay ban cho, lại có thể tỏa ra hào quang mà ngay cả chính họ cũng không dám tưởng tượng nổi. Trương Sở đương nhiên cũng có tính toán riêng. Vùng đất này không thể chỉ có mỗi Kim Hạt Vương đỉnh. Nói đơn giản nhất, việc Kim Hạt Vương đỉnh chỉ nhận nữ đệ tử đã định sẵn rằng xung quanh phải có những tông môn khác tồn tại. Nếu không, hàng trăm tỷ dân mà chỉ cho nữ giới tu luyện, không cho nam giới tu hành thì chắc chắn là không ổn. Hiện tại, Trương Sở ban thưởng công pháp, trọng điểm bồi dưỡng vài môn phái, điều này mang lại lợi ích rất lớn cho vùng đất này. Chương 2242, còn kịp ư? Chương 2242, còn kịp ư? Tại Kim Hạt Vương đỉnh, một lượng lớn tàn môn đệ tử bị vứt bỏ bắt đầu lột xác, dẫn phát đủ loại dị tượng, thậm chí có vài luồng chấn động khiến đại hoang thiên địa huyền cũng phải rung chuyển. Cùng lúc đó, tại hầm mỏ phệ linh sâu thẳm của Luyện Hồn Tông trên cánh đồng hoang liệt cốt, khục khục khục. Đại chủ bộ hư thai là Đạp Vô Ngân bị xích sắt xuyên thấu xương tỳ bà, bị kéo lê đi trong hầm mỏ đen kịt. Trong tay hắn nắm chặt một mảnh ngọc bội vỡ, đó là hư không mệnh bội của bộ hư thai, thứ liên kết mật thiết với vận khí của tông môn. Ngay vừa rồi, miếng hư không mệnh bội này rung động dữ dội, trên bề mặt hiện lên những phù văn không gian rực rỡ. Đây là. Trong đôi mắt xám xịt của Đạp Vô Ngân đột nhiên bắn ra những tia sáng rạng rỡ. Vận khí tông môn tăng vọt. Đây là trong tông có đệ tử đạt tới vương cảnh, cảm ngộ được hư không thất cảnh mới có thể kích hoạt sự cộng minh của miếng ngọc này, báo hiệu bộ hư thai ta sắp hưng thịnh trở lại. Tâm trạng Đạp Vô Ngân bỗng trở nên kích động, thấp giọng thốt lên, chẳng lẽ là phủ chủ Ti Ngưng Âm đã ban xuống bí pháp không gian cho bộ hư thai ta? Đúng, nhất định là vậy. Phủ chủ Ti Ngưng Âm nhất định đang mài giũa chúng ta, đang thử thách chúng ta. đúng là trời sắp giáng sứ mệnh cho người này thì trước tiên phải làm khổ tâm trí của họ. Xem ra, có đệ tử bộ hư thai đã vượt qua thử thách của Ti Ngưng Âm đại nhân và nhận được tạo hóa. Ha ha ha. Đạc Vô Ngân kích động đến mức toàn thân run rẩy, mặc kệ cơn đau xé thịt nơi xương tỉ bà, run rẩy đưa thần thức vào trong ngọc bội. Hình ảnh hiện ra. Đó là bên ngoài sơn môn Kim Hạt Vương Đình, một đệ tử trẻ tuổi mà hắn từng thấy qua vài lần nhưng thậm chí không nhớ nổi tên. Đệ tử kia tay nâng một miếng xương óng ánh, không gian quanh thân chồng chất tầng tầng lớp lớp. Mỗi nhịp thở, thân hình hắn lại chớp nháy giữa thực tại và hư không hàng chục lần. Đạc Vô Ngân lập tức nhận ra ngay, đó chính là chí cao bí pháp đã thất truyền bấy lâu của bộ hư thai, Thiên Trọng Ảnh Độn. Chỉ có ở trúc linh cảnh giới, khi lần đầu cảm ngộ bí pháp không gian mới có thể chạm tới siêu cấp tuyệt học này. Là Trần Tiểu Nhị. Đạc Vô Ngân rốt cục nhận ra người đó. Đó là một đệ tử ngoại môn phụ trách quét dọn tàng thư các của bộ hư thai, tư chất ngu dốt, đến năm 20 tuổi mới miễn cưỡng bước vào ngưỡng cửa tu luyện. Cũng khó trách Đạc Vô Ngân cảnh giới cao như vậy lại có ít ấn tượng về hắn, vốn chỉ là một phế vật mà thôi. Nhưng bây giờ, tuy Trần Tiểu Nhị cảnh giới vẫn chưa cao, nhưng lại dẫn phát dị tượng kinh người thế này, thậm chí làm kinh động đến hư không mệnh bội. Đây là loại tư chất yêu nghiệt gì chứ? Còn mạnh hơn thời trẻ của hắn gấp trăm lần. Không thể nào. Đạc Vô Ngân như bị sét đánh, lẩm bẩm, tên phế vật Trần Tiểu Nhị đó sao hắn lại có thể? Kim Hạt Vương Đình đã cho hắn thứ gì? Giả thôi. Chắc chắn là giả. Đạc Vô Ngân bỗng gào lên, Kim Hạt Vương Đình chắc chắn đã dùng ảo thuật để đánh lừa cảm ứng của mệnh bội. Loại phế vật như Trần Tiểu Nhị, dù đưa cho hắn công pháp cấp cao đến mấy thì hắn cũng không học được. Hắn sớm muộn gì cũng bị Kim Hạt Vương Đình ăn sạch không còn mẩu xương. Chắc. Roi da của giám sát luyện hồn tông quất thẳng vào mặt hắn, đánh nát một bên răng hàm. Gào khóc cái gì mà gào? Tên giám sát lạnh giọng quát. Nhưng ngay sau đó, tên giám sát liền nhìn thấy miếng mệnh bội kia. Hắn cười nhạo, ồ, còn dám giấu giếm bảo vật. Ta đã bảo sao mãi không lục soát ra hư không mệnh bội của bộ hư thai các ngươi, hóa ra là ở đây. Đưa đây. Nhưng khoảnh khắc sau, không gian quanh miếng hư không mệnh bội chợt vặn mèo, rồi nó biến mất hút. Lòng Đạc Vô Ngân cho tàn như chết, hắn hiểu rằng Trần Tiểu Nhị không phải là giả. Bởi vì kẻ dẫn phát dị tượng của hư không mệnh bội sẽ nhanh chóng trở thành tân chủ nhân của nó. Tên giám sát nổi giận, quất một roi vào cổ Đạc Vô Ngân, đánh gục hắn xuống đất, tiện chủng, dám hủy bảo vật của ta. Đạc Vô Ngân trợn mắt căm phẫn, gắt lên, ngươi dám đụng ta, sẽ có một ngày đệ tử bộ hư thai của ta sẽ san bằng luyện hồn tông các ngươi. Bộ hư thai? Tên giám sát giẫm chân lên mặt hắn, cười gằn, giờ chỉ có quán nô Đạc Vô Ngân của luyện hồn tông thôi. Bên cạnh, Cửu tông chủ Kính Nguyên tông là Kính Cửu Lao cũng đang bị xiển xích, đột nhiên cười trầm thấp. Lao vừa cười, nước mắt vừa trào ra, Đạc Vô Ngân chúng ta sai rồi. Kẻ thực sự bị ăn sạch không còn mẩu xương, chính là chúng ta đấy. Thân thể Đạc Vô Ngân cứng đờ. Hắn nằm rạp trên đất, qua kẽ hở của hầm mộ có thể thấy bầu trời xám xịt vĩnh cửu của cánh đồng hoang liệt cốt. Mà trong thần trí hắn bỗng hiện lên hình ảnh cuối cùng truyền về từ miếng mệnh bội, bên ngoài sơn môn Kim Hạt Vương Đình, ánh nắng rực rỡ như vàng, hào quang vạn trượng. Trần Tiểu Nhị quỳ xuống trong ánh mắt ngưỡng mộ của vô số người, dập đầu thật mạnh theo hướng Trương Sở rời đi, chán chạm đất rất lâu không đứng dậy. Đạc Vô Ngân đã hiểu, bộ hư thai không vong, Trần Tiểu Nhị sẽ tiếp quản và đưa bộ hư thai lớn mạnh trở lại. Giây phút này, Đạc Vô Ngân chợt nhớ lại rất nhiều năm trước, khi Trần Tiểu Nhị lần đầu vào bộ hư thai đã từng quỳ trước mặt hắn như vậy, giọng nói non nớt mà thành kính, đệ tử Trần Tiểu Nhị, nguyện vị bộ hư thai quên mình phục vụ. Nhưng lúc đó hắn đã nói gì? Tư chất hạ đẳng, đi quét rác ở tàng thư các đi. Ha 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 ha. Đạc Vô Ngân lại bắt đầu cười, tiếng cười khàn đặc như ống băng rách, hôi bực mới là chính thống. Chúng ta mới đúng chúng ta. Tên giám sát lại quất thêm một roi, cơ miệng. Làm việc mau. Roi rơi xuống, Đạc Vô Ngân không nói thêm lời nào nữa. Hắn chỉ nhìn chừng chừng về phương đông, nơi có Kim Hạt Vương Đỉnh. Trong ánh mắt có hận, có hối, có không cam lòng, nhưng cuối cùng chỉ còn lại sự trống rỗng vô biên vô hạn. Đạc Vô Ngân thực chất biết mình đã sai, nhưng hắn không dám thừa nhận. Cách Kim Hạt Vương Đỉnh 3000 dặm, trên một hòn đảo lơ lửng tên là Vô Không Sơn. 7-8 vị thủ lĩnh của các tông môn chưa bày tỏ thái độ đang tụ tập tại đây để bàn bạc. Họ vừa không đi theo Tinh Ngưng Âm rời đi, cũng không đồng tâm hiệp lực với Kim Hạt Vương Đỉnh. Họ vẫn mơ tưởng có thể thương lượng điều kiện với Kim Hạt Vương Đỉnh. Lúc này, một đại hán râu quai nón nhìn về hướng Kim Hạt Vương Đỉnh, cười lạnh nói, "Chậc, lão cẩu của Hư Vọng Thư Viện quỷ lệ thật đấy. Còn đám phế vật tàn môn kia nữa, nhặt được chút rác rưởi Kim Hạt Vương Đỉnh không thèm mà cũng mang ơn đến thế, đúng là đồ không tiền đồ. Theo ta thấy, Trương Sở đây là đang mua chuộc lòng người." Một gã thư sinh mặt trắng lắc qua xếp, những công pháp đó nếu thực sự lợi hại như vậy, sao Kim Hạt Vương Đỉnh của hắn không tự luyện đi? Rõ ràng là mấy thứ đồ lỗi có khuyết điểm, đem ra lừa kẻ ngốc thôi. Đúng thế, có người phụ họa, chúng ta không thể mắc mưu được. Chúng ta có công pháp riêng, địa bàn vẫn còn, đệ tử vẫn còn, hộ sơn đại trận vẫn còn. Trong tay ta vẫn còn quân bài để đánh. Phải, chúng ta cứ đợi xem bao giờ Kim Hạt Vương Đỉnh đến cầu cạnh chúng ta. Đến lúc đó, thứ chúng ta muốn không chỉ đơn giản là giảm thuế đâu. Ít nhất phải có quyền khai thác 30 tòa linh quáng, cộng thêm danh phận khách khanh trưởng lão của Vương Đỉnh. Đánh Kim Hạt Vương Đỉnh thì chúng ta chắc chắn không có gan đó, nhưng nuốt chửng đám tàn môn yếu ớt kia thì chúng ta không chỉ có gan, mà gan còn rất lớn. Đúng vậy, một khi chúng ta thôn tính những tông môn nhỏ yếu đó, địa bàn của chúng ta có thể vượt qua Kim Hạt Vương Đỉnh gấp 10 lần. Đến lúc đó, ai mạnh ai yếu sẽ rõ ngay. Hắc, nói không chừng còn có thể bắt Trương Sở cho mượn chiếc lục hợp Long Chu dùng vài năm. Mấy người càng nói càng hưng phấn, cứ như đã thấy cảnh sứ giả Kim Hạt Vương Đỉnh đến cầu hòa. Chỉ có Sơn chủ Vô Không Sơn đang ngồi ở chủ vị là im lặng không nói. Lao chằm chằm nhìn vào thủy kính, thấy những dị tượng quanh thân đám tàn môn đệ tử ngày càng thịnh, chân mày càng nhíu chặt hơn. Sơn chủ, ngài thấy sao? Đại hán râu quai nón hỏi. Sơn chủ Vô Không Sơn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua mọi người, đống thở dài một hơi, không giống như là giả.
Cái gì?
Mọi người nhìn về phía Sơn chủ Vô Không Sơn. Sơn chủ Vô Không Sơn khẽ chạm vào thủy kính, hình ảnh trong đó lập tức thay đổi. Chỉ thấy bên ngoài sơn môn Kim Hạt Vương đỉnh, tên Trung Vô Hồi vừa nhận được Cửu Tiêu Lôi Âm trấn hồn phổ đang khoanh chân ngồi xuống, hai tay ấn mạnh xuống mặt đất.
Ong.
Lấy hắn làm trung tâm, đất đai trong vòng trăm dặm bắt đầu rung chuyển có nhịp điệu. Mỗi lần rung động đều trùng khớp với một âm luật huyền ảo nào đó, linh mạch dưới lòng đất lại bị chuyển hướng, hội tụ về một phía, mà hướng đó chính là địa chỉ cũ của Hồi Thanh Cốc. Hắn đang dẫn động địa mạch. Đại hán râu quai nón thất thanh gọi, tuy cảnh giới của hắn rất thấp, nhưng nếu hắn dẫn động địa mạch thành công, chắc chắn có thể kích hoạt lại hộ sơn đại trận của Hồi Thanh Cốc. Khi đó nếu chúng ta muốn chiếm Hồi Thanh Cốc sợ là khó khăn rồi. Đợi đã, nhìn bên cạnh kia. Gã thư sinh mặt trắng chỉ vào một góc khác của thủy kính. Trong hình, nữ tử sinh tử lư vừa tái sinh cánh tay cụt đang đi bộ trên một cánh đồng dược thảo khô héo. Nàng đi đến đâu, cỏ khô xanh lại, cây chết đâm chồi, vùng đất vốn bị ô nhiễm linh khí đến mức chai cứng bông trở nên tơi xốp phì nhiêu. Đáng sợ hơn là những cây cỏ mọc lại đó thấp thoáng xếp thành những đường vân của một loại trận pháp cổ xưa. Khô một phùng xuân tạo hóa quyết kết hợp với trận luân hồi sinh sôi không ngừng. Giọt thư sinh áo trắng trở nên khô khốc, nàng đang dùng sinh cơ của chính mình để cải tạo linh điền tông môn, tái tạo dược viên. Chuyện này mà thành công thì chúng ta đừng hòng nhúng tay vào nữa, Kim Hạt Vương đỉnh chắc chắn không bỏ qua bảo bối như nàng đâu. Còn tiểu tử thiên cơ các kia nữa. Đại hán râu quai nón chỉ vào một khung hình khác. Tên đệ tử trẻ tuổi đối diện với phế tích thiên cơ các vẽ khẽ trong không trung, vô số hư ảnh cơ quan tổ hợp, biến hình, cuối cùng ngưng kết thành hình dáng một tòa vạn vật cơ quan thành nguy nga. Dù mới chỉ là sơ hình nhưng khí thế bàng bạc đó đã vượt xa bất kỳ kiến trúc nào trong thời kỳ đỉnh cao của thiên cơ các. Từng người một, 37 tàn môn, 37 phế tích. Lúc này, những đệ tử từng bị vứt bỏ đang dùng công pháp Kim Hạt Vương đỉnh bàn cho làm căn cơ, dùng sự am hiểu sâu sắc về tông môn mình làm bản thiết kế, bắt đầu một cuộc cải tạo gần như niết bàn trọng sinh. Họ không cần tông chủ cũ, không cần những truyền thừa hạch tâm bị mang đi. Thứ công pháp tam lưu mà Kim Hạt Vương đỉnh tùy tay ban tặng đang tỏa sáng sinh cơ và tiềm lực trong tay họ, vừa xa những gì vốn có. Chúng ta, chiếc quạt xếp trong tay thư sinh mặt trắng rơi cạnh xuống đất, chúng ta vừa rồi còn định thôn tính họ sao? Hiện giờ, Tiết Hầu đại hán râu quai nón nhấp đô, hiện giờ nên lo lắng là sau khi họ chỉnh đốn xong, liệu có quay lại nuốt chửng chúng ta không? Sơn chủ Vô Không Sơn im lặng rất lâu, chậm rãi ngồi lại ghế chủ vị. Lão nhìn hình dáng nguy nga của Sơn môn Kim Hạt Vương đỉnh trong thủy kính, cùng với những tàn môn đệ tử đang tỏa dị tượng rực rỡ dưới chân núi, đông cười khổ một tiếng, "Chư vị, bây giờ chúng ta đến Kim Hạt Vương đỉnh thỉnh tội, liệu còn kịp không?" Trên hòn đảo lơ lửng, một bầu không khí im lặng như chết bao trùm. Chương 2243, cách sắp xếp của đầu bếp dược hỏa xà. Chương 2243, cách sắp xếp của đầu bếp dược hỏa xà. Bên ngoài Sơn môn Kim Hạt Vương đỉnh, Trương Sở đã quay người trở về điện. Hắn không nhìn lại đám người đang quỳ sụp phía dưới, cũng chẳng bận tâm đến những kẻ tỉnh ngộ muộn màng trên hòn đảo lơ lửng. Trương Sở chỉ tùy miệng dặn dò Minh Ngọc Cẩm bên cạnh một câu, ghi nhớ tất cả những người nhận được công pháp ngày hôm nay. 3 tháng sau, ta muốn thấy 37 tông môn mới đứng bước vàng. Còn về những kẻ vẫn đang nằm mơ, hừ, cứ để những tông môn mới nổi này khiến chúng phải nằm mơ vĩnh viễn đi. Kế tiếp, Trương Sở không cần phải lo lắng thêm về việc của Kim Hạt Vương đỉnh nữa, hắn trở về thôn Táo Diệp. Hôm nay, Dược Hỏa Xà vô cùng hưng phấn, nó gọi to với Trương Sở, "Ra ra, những nguyên liệu cấp thần vương kia đã ướp gia vị đủ 9 ngày 9 đêm, hôm nay có thể khai lò rồi." Trương Sở nghe xong liền tràn đầy mong đợi, "Tốt, ngươi chuẩn bị khai lò đi. Không chỉ riêng ta, nhớ chia phần cho cây táo thần, đàng tố nếm thử, còn có lũ trẻ trong thôn cũng phải chiếu cố tới hết." Dược Hỏa Xà lập tức hô lên, "Ra ra, ngài cứ yên tâm. Lần này, ta đã xử lý thân thể của các đại thần vương theo những cách hoàn toàn khác nhau. Chúng ta sẽ ăn lẩu, một bữa tiệc lẩu thần vương, hắc hắc." Tại thôn Táo Diệp, dưới gốc táo giả, hơi nóng bước lên nghi ngút, hương thơm lạ kỳ lan tỏa khắp 9 tầng mây. Dược Hỏa Xà mượn chiếc đại đỉnh đồng xanh của Trương Sở đặt ngay trên diễn võ trường. Vì đây là thân thể cấp thần vương, tuy thần vương chưa chết nên không tồn tại vấn đề đại cấm, nhưng uy lực trên cơ thể thần vương không phải người bình thường có thể chịu được nổi. Đỉnh đồng xanh của Trương Sở có thể luyện hóa uy lực đó, dùng đỉnh này hầm thịt thần vương thì ai cũng có thể ăn được. Trên diễn võ trường, dưới chân đỉnh, dị hỏa của Dược Hỏa Xà chậm rãi xoay tròn, không chỉ cung cấp nhiệt độ vừa vặn mà còn chứa đựng đạo vận huyền diệu nhằm điều hòa âm dương, kích phát thần tính, hóa hung hãn thành ôn hòa. Chiếc đại đỉnh đồng xanh lúc này như sống lại, những hoa văn cổ xưa hiện lên hư ảnh ác thú, có sơn hà tinh nguyệt luân chuyển, tự thân nó phun nạp linh khí thiên địa, hóa thành một tầng bảo quang mờ ảo bao phủ thân đỉnh. Trong đỉnh là các loại danh tuyền mà Trương Sở thu thập được, pha thêm thạch nhũ và năm, địa mạch linh thủy, vạn hoa xương sớm cùng hàng chục loại linh dược ôn hòa quý hiếm, nấu suốt mấy canh giờ để làm nước dùng tiên thiên. Màu nước trong veo hơi ngả trắng, nhìn có vẻ bình lặng nhưng thực chất linh khí nội hàm, đạo vận tự nhiên. Tiếng nước sôi ùng ục vang lên, hào quang nhàn nhạt bốc lên cùng hương thơm sộc vào mũi, chỉ cần ngửi thấy thôi cũng khiến thần trí an định, trăm mạch thư thái. Cạnh chiếc đỉnh, mấy trăm chiếc khay ngọc, bát băng, đĩa gỗ lớn nhỏ đủ loại chất liệu được xếp thành hàng. Bên trong bày biện những nguyên liệu cấp thần vương đã qua 9 ngày ướp tẩm và được Dược Hỏa Xà xử lý tỉ mỉ. Thịt cánh kim ô thần vương được thái mỏng như cánh ve, miếng thịt màu xích kim gần như trong suốt. Có thể thấy trên mỗi miếng thịt đều tự nhiên in hàn phù văn Thái Dương Chân Hỏa Ly Ti, tỏa sáng nhẹ trên khay ngọc, tự tản ra hơi ấm như thể chứa đựng những mặt trời thu nhỏ đang vận chuyển bên trong. Thịt óng ánh, vân thịt đẹp như loại mã não lửa thượng hạng nhất. Lại có đầu cánh kim bằng thần vương, lấy phần gân chắc nhất ở cuối cánh, cắt thành từng khối bờ miệng, tỏa ra sắc vàng rực rỡ. Hoa văn lông vũ hóa thành vân thịt tự nhiên, ẩn hiện sấm sét bao quanh, vừa nhẹ nhàng vừa tràn đầy đàn hồi. Còn có đoạn đuôi hóa xà thần vương, lấy phần thịt đầy đặn mỡ màng nhất ở giữa đuôi, sau khi lột ra lọc xương thì cắt thành hình vòng tròn. Thịt trắng muốt mịn màng như mỡ cừu, lại tỏa ra mùi thơm lạ nhàn nhạt, địa vị rắn đỏ tươi ở chính giữa trông vô cùng quyến rũ. Cả Dĩa Mai Huyền Quy thần vương cũng có mặt. Đó là phần chứa nhiều chất keo nhất ở Dĩa Mai rùa, có màu hổ phách trong suốt, dày dặn mềm mại, bề mặt có vân mây sơn thủy tự nhiên, chứa đựng tinh khí hành thổ và tinh hoa sinh mệnh cực kỳ nồng đậm, chạm vào thấy ấm áp, trơn bóng. Thịt chân trước ảnh Chu thần vương được lấy từ đùi nện cường tráng nhất, sau khi bỏ vỏ, bên trong là phần thịt trong suốt như hắc pha lê, cắt thành từng đoạn, mơ hồ thấy được những sợi năng lượng ám ảnh chạy tràn như vật sống. Sau khi tập ướp, chúng đã trở nên thuần tính, tỏa ra mùi thơm tinh khiết kỳ lạ. Thịt của mấy vị thần vương được làm thành đủ loại nguyên liệu, xếp dày đặc phủ kín cả diễn võ trường. Bên cạnh món chính, khu vực rau củ cũng rực rỡ muôn màu. Cánh hoa tuyết liên và năm, linh chi thất thải thái lát, ngọn cỏ long huyết non, ngấm ngôi sao, mầm dây leo hư không món nào cũng là linh chân khó tìm ở ngoại giới. Nước chấm lại càng là bí thuật độc quyền của Dực Hỏa Xà, được điều chế từ trăm loại linh quả, chân kỳ, khoáng vật, thậm chí có cả một tia hỗn độn khí. Nước chấm được chia thành nhiều khẩu vị như xích dương huyền âm trung hòa. Khai tiệc, Dực Hỏa Xà hào hứng hô lớn. Nhưng Trương Sở không động đũa mà đứng đợi một bên. Mọi người vẫn giữ đúng quy củ của thôn Táo Diệp, do lão thôn trưởng động đũa đầu tiên, gắp những phần tươi ngon nhất dâng lên cây táo thần. Ba miếng thịt cánh kim ô non nhất, một miếng diềm mai huyền quy tươi nhất, một phần cao thủy hoàng cốt tinh khiết nhất được bày trên khay ngọc đặt dưới gốc táo. Vài chiếc lá táo khẽ sáng lên, quét sạch những thứ đó. Sau đó cây táo thần phát ra giọng nói trầm đủ, quả thực không tệ, mọi người ăn đi. Cây táo thần không cần năng lượng từ thị thần vương để thăng cấp, đối với cảnh giới của nó, tác dụng này đã quá nhỏ bé. Nhưng Trương Sở và mọi người vẫn chưa động thủ. Lúc này lão thôn trưởng sai mấy thanh niên trong thôn khiêng tới một chiếc đỉnh bạch ngọc. Bên trong là nước dùng đặc chế có thuộc tính âm nhu ôn hòa. Nguyên liệu nhúng vào được chọn lọc kỹ lưỡng, chủ yếu là thịt đôi hoa xà, thạch nhũ ngưng tụ cùng một số phụ liệu thuộc tính mộc. Chiếc đỉnh bạch ngọc được đặt dưới cành của Đàng Tố. Đàng Tố được coi là nửa người thầy của Trương Sở, là vị hộ thần thứ hai của thôn Táo Diệp nên đương nhiên phải được kính trọng. Kính Đàng thần. Lao thôn trưởng hô to. Một sợi dây leo non của Đàng Tố vươn ra, cuốn lấy đôi đũa ngọc nhỏ đặc chế, cẩn thận gắp một miếng thịt hóa xà gần như trong suốt, chấm vào nước sốt huyền âm. Ngay sau đó, đầu dây leo lóe sáng nhẹ, tinh hoa món ăn đã bị hấp thụ. Hoa, ngon quá. Giọng nói líu lo của Đàng Tố lập tức vang khắp thôn, đầy vẻ kinh ngạc, hơi mát, vừa chân vừa non, lại còn có một mùi vị nói không ra lời. Trương Sở, Trương Sở, ta còn muốn ăn nữa. Nàng ăn rất sướng miệng, nhưng mỗi loại chỉ nếm một hai miếng rồi chủ động dừng lại để tinh tế tiêu hóa tinh hoa thần tính bàng bạc đó. Lớp vỏ trên dây leo non rõ ràng trở nên bóng bẩy và tràn đầy sức sống hơn. Kính xong hai vị thần minh, lão thôn trưởng mới nhìn về phía Trương Sở, kính tiên sinh. Đây cũng là quy củ bấy lâu nay của thôn Táo Diệp, sau khi kính thần sẽ đến lượt tiên sinh. Trương Sở tùy ý gắp một miếng thịt, nếm một miếng nhỏ rồi mới nói, được rồi, tiếp theo cứ để Dực Hỏa Xà phân phối đi, nó hiểu rõ nguyên liệu nào hợp với ai hơn chúng ta. Lão thôn trưởng vui vẻ đáp, tốt, tốt quá. Bên cạnh, Tiểu Ngô Đồng đã đợi không kịp, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm. Dực Hỏa Xà lập tức chuẩn bị cho nàng một chiếc đỉnh nhỏ vị trung hòa, gắp cho nàng đủ loại nguyên liệu, chủ yếu lấy tiêu chí vị ngon và năng lượng ôn hòa làm đầu. Miếng đầu cánh kim bằng này nhúng ba hơi thở, chấm nước sốt xích dương, nhanh. Dực Hỏa Xà chỉ dẫn. Tiểu Ngô Đồng làm theo, thịt vào miệng giòn sần sật, cái sảng khoái của sấm gió hòa quyện với vị đậm đà của nước chấm xích dương bùng nổ trong khoang miệng. Nàng hạnh phúc nheo mắt lại, nói ú ớ, ngon quá. Giống như đang ăn những tia chớp biết khiêu vũ vậy. Miếng diềm mai huyền quy này nhúng lâu một chút, vào miệng là tan, chấm nước sốt trung hòa để giữ nguyên vị. Chất keo mềm mượt, thơm nước cả miệng, tinh hoa hành thổ trầm mặc hóa thành dòng ấm áp nuôi dưỡng tứ chi bách hải, Tiểu Ngô Đồng thoải mái thở dài. Viên thịt này cẩn thận nóng, phải nhấm nháp từ từ. Viên thịt đỏ rực vào miệng, đầu tiên là vị tươi ngon đàn hồi cực hạn, sau khi cắn mỡ, lớp sữa ong chúa ấm áp bên trong bắn ra, hòa quyện cùng tinh khí bách thú khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng lên ngay lập tức. Trương Sở thậm chí thấy trên đầu Tiểu Ngô Đồng ẩn hiện hư ảnh kỳ lân mờ nhạt rồi biến mất, khí tức của nàng tăng vọt một đoạn. Đám trẻ tiểu bồ đào cũng dưới sự chỉ dẫn của Dực Hỏa Xà mà ăn uống ngon lành, chọn nguyên liệu và nước chấm phù hợp với thuộc tính bản thân. Sau đó, Dực Hỏa Xà nhìn về phía những người bình thường trong thôn, đây mới là lúc thử thách thực sự bản lĩnh chủ đạo của nó. Huyết thịt thần vương đối với phàm nhân chẳng khác nào tiên dược kịch độc, chỉ một tia khí tức cũng đủ khiến họ nổ sát mà chết. Tuy nhiên, Dực Hỏa Xà đã sớm chuẩn bị. Trước đó nó đã dùng nước dùng pha loãng hơn vài lần, thêm vào lượng lớn dược liệu ôn hòa cố bản bồi nguyên để nấu một nồi lớn canh sơn ca hoa sinh. Sau đó, khi lấy nguyên liệu từ thần vương, nó không cắt thịt trực tiếp, mà nó dùng dụng cụ đặc biệt để thu thập những thần vụ và thần quang cực kỳ mỏng manh nhưng bản chất cao quý tự nhiên thoát ra từ quá trình tẩm ướp và nuôi dưỡng linh khí. Những làn xương khói hào quang này được nó dẫn dắt, từng sợi rót vào nồi canh sơn ca kia. Đồng thời, những mẩu vụn sinh ra khi thái nguyên liệu đỉnh cao, vốn không chứa năng lượng hung hãn mà chỉ giữ lại vị tươi nguyên bản nhất, cũng được nó cẩn thận thu gom. Nó dùng lửa nhỏ hầm chậm, nấu ra loại nước cốt thần vương tinh túy nhất, sau đó pha loãng điều hòa để làm chất dẫn cho nước lẩu. Đến đây, người lớn trong thôn mỗi người một chiếc niêu đất. Dực Hỏa Xà hô lớn. Rất nhanh, trong niêu của mỗi người đều được rót nước canh sơn ca chứa thần vụ mỏng manh. Thịt đúng là loại thịt linh thú bình thường nhưng chất lượng tốt, cùng với linh giao tự trồng trong thôn. Chủ yếu là do cảnh giới chênh lệch quá xa, đừng nói là thịt thần vương, ngay cả một mẩu da cũng không phải người thường chịu nổi, dám ăn một miếng là nổ sắc ngay. Thế nhưng, chỉ bấy nhiêu thôi hiệu quả đã vô cùng kinh khủng. Có thể thấy sau khi họ dùng một chút, xương cốt nhiều người kêu răng rắc, cơ bắp cuộn, khí huyết tuôn trào như sông đổ. Thậm chí, nhịp tim của nhiều người bình thường đập mạnh mẽ đầy uy lực như tiếng trống trận. Không ít thợ săn kinh hỉ reo hò, ta đột phá rồi. Sức mạnh tăng ít nhất gấp 3 lần. Cửu Thẩm ăn một miếng cải trắng thúy ngọc, chỉ thấy một luồng khí mát lạnh xông thẳng lên đỉnh đầu, những bệnh ngầm đau nhức do lao lực nhiều năm lập tức thuyên giảm hơn nữa. Sắc mặt bà hường hào, nếp nhăn nơi khỏe mắt dường như giãn ra, trông trẻ lại cả chục tuổi. Bà cảm thấy hai thính mắt tinh, ngay cả tiếng nô đùa rất khẽ của lũ trẻ ở xa cũng nghe rõ một. Lao thôn trưởng hớp một ngụm canh, thoải mái thở dài một hơi dài, cảm giác bệnh cũ tiêu tan hết, tinh thần minh mẫn, dường như có sức lực dùng mãi không hết. Và điều đáng chú ý nhất chính là món ăn dành cho trẻ em mà Dược Hỏa Xà đặc biệt chuẩn bị cho lũ trẻ trong thôn. Chương 2244, con đường tăng tiến chính thức. Chương 2244, con đường tăng tiến chính thức. Món ăn trẻ em mà Dược Hỏa Xà chuẩn bị là những bát ngọc nhỏ, bên trong chứa cháo gạo thần thủy gần như trong suốt, tỏa ra vầng sáng trắng đục nhạt cùng mùi hương mê hoặc. Món cháo này lấy linh mễ làm chủ đạo, thêm vào một lượng cực nhỏ tinh hoa cốt tủy thần vương đã qua vô số lần điều hòa để đạt đến độ ôn hòa cực hạn, cùng với nhiều loại linh dược có tác dụng tầm bổ thần hồn, khai mở linh thiếu. Trương Sở vừa nhìn đã biết, những cốt tủy thần vương này đến từ hoang cốt thần vương. Mỗi đứa trẻ được chia nửa bát nhỏ, do cha mẹ hoặc các anh chị lớn giúp đỡ, dùng đĩa gỗ nhỏ đút từng chút một. Lũ nhóc ăn ngon lành, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ thỏa mãn. Rất nhanh, dị tượng bắt đầu lộ ra. Một cậu bé kháo khỉnh sau khi ăn xong, đột nhiên toàn thân toát ra hào quang màu vàng đất nhạt, làn da mơ hồ hiện lên những hoa văn giống như nham thạch nhưng rồi biến mất ngay lập tức. Cậu phấn khích vung vẩy nắm đấm nhỏ, "Cha, con thấy khỏe ra bao nhiêu? Cảm giác có thể một quyền đấm chết một con lợn rừng lớn." Khí huyết quanh thân cậu bé tràn đầy, vượt xa bạn lứa cùng tuổi, nghiễm nhiên đã có được nền tảng tuyệt hảo để tu luyện hành thổ công pháp. Một cô bé thắt bím tóc sừng dê bỗng hiện lên một tia kim quang linh động trong mắt, nàng chỉ vào một mảnh lá rụng đang bay xa xa, "Mẹ ơi, chiếc lá kia hình như bay chậm hơn những chiếc khác một chút." Khả năng quan sát và linh giác của nàng đã nhận được sự nâng tầm có tin, mơ hồ đã có tiềm năng nhìn thấu những chi tiết nhỏ nhặt nhất, trực chỉ bản chất. Còn có một cậu bé lầm lì ấy nói, sau khi ăn xong liền tĩnh lặng ngồi đó, trên đỉnh đầu ẩn hiện hư ảnh ngôi sao mờ nhạt rồi biến mất, dường như sinh ra sự cộng minh thoáng qua với một ngôi sao nào đó trên bầu trời, ánh mắt cậu trở nên thâm thúy và tĩnh lặng hơn. Gần như tất cả những đứa trẻ ăn món ăn trẻ em đều có tư chất tăng vọt một cách đi tiên, có thể thấy được bằng mắt thường. Đứa thì khí huyết như rồng, đứa thì linh giác nhạy bén, đứa thì thần hồn vững chãi, có đứa thậm chí còn ẩn ẩn sinh ra sự thân hòa yếu ớt với một loại thiên địa pháp tắc nào đó. Điều này tương đương với việc đặt nền móng tu hành vô song cho chúng, tương lai thành tựu sẽ không thể đong đếm. Những người lớn nhìn thấy sự thay đổi của con em mình thì kích động đến rơi lệ. Trương Sở nhìn quét qua toàn bộ ngôi làng nhỏ. Đã nhiều năm trôi qua, trong thôn có thêm không ít nhân khẩu mới, rất nhiều đứa trẻ Trương Sở còn không nhận ra. Cũng có một số đứa trẻ đã trưởng thành, trở thành những thợ săn có thể đảm đương một phía. Lúc này Trương Sở hỏi, "Đúng rồi, Hổ Tử và Cơ Trường Phong đâu?" Lao thôn trưởng đội bằng đáp, "Hổ Tử đã có tiền đồ rồi, đi Tân Lộ. Còn thằng bé Cơ Trường Phong thì hình như lén lút đi Thánh Vực rồi." Trương Sở nhíu mắt, đứa bé đó tuy cực kỳ mạnh mẽ nhưng cảnh giới còn thấp, nó đi Thánh Vực làm gì? Nhưng rất nhanh, Trương Sở lại bình tâm trở lại. Với tính cách của tiểu tử đó, biết Hôi Vực và Thánh Vực là kẻ thù, nó không đi quấy rối mới là lạ. Lúc này giọng nói của cây táo thần truyền đến, "Yên tâm, trên người Cơ Trường Phong có 3 chiếc lá táo ta cho, ta sẽ bảo vệ nó chu toàn." Rất nhanh sau đó, Đàng Tố và Tiểu Nô Đồng, hai tồn tại cấp thần này, đã ăn no. Tiểu Nô Đồng liên tục ngáp, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sâu. Đàng Tố cũng dần thắt chặt các tán lá, toàn thân bao phủ bởi vầng sáng ôn nhuận, tiến vào trạng thái tu luyện. Người bình thường và trẻ nhỏ càng không thể ăn quá nhiều. Có những thợ săn toàn thân khí huyết ngập trời, phải chạy vào thâm sơn để tiêu bớt sức lực. Nhiều đứa trẻ cũng giống như từng con thú non man hoang, lao đi xuyên qua núi rừng, đứa thì cưỡi hổ, đứa thì đuổi chim bắt sói, khiến vùng núi rừng gần đó náo loạn không yên. Trong thôn lại là một mảnh tương hòa. Thực tế, những nguyên liệu nấu ăn kia mới chỉ được dùng chưa đầy một phần nghìn. "Ra ra, đến phiên ngài." Dương Hỏa Xà nghiêm giọng nói. Nó mang những phần tinh túy nhất, những nguyên liệu thần vương chủ chốt chưa từng dùng đến, bày từng đĩa trước mặt Trương Sở. Trương Sở ngồi xếp bằng trước đỉnh, hít sâu một hơi. Hương thơm nồng nàn và đạo vận kia khiến tinh thần hắn chấn động. Hắn không khách khí nữa, bắt đầu ăn uống thịnh soạn. Đầu tiên là gắp một miếng thịt cánh kim ô, nhúng vào nồi canh thần thất hải. Miếng thịt lập tức xoắn lại, phù văn xích kim sáng rực như thể xuống lại, tỏa ra hào quang và hương thơm mê người hơn nữa. Chấm thêm một chút nước sốt xích dương đặc chế rồi bỏ vào miệng. Vị ngon cực hạn bùng nổ nơi đầu lưỡi. Đó là một hương vị phức tạp hòa quyện giữa sự ấm áp của mặt trời, sự rực rỡ của ngọn lửa, mùi thơm nồng của thịt chim cùng một cảm giác thần thánh khó tả. Thịt mềm mịn nhưng vẫn có độ dai vừa phải, cảm giác như đang nhấm nháp một luồng ánh nắng nén lại. Ngay sau đó, tinh hoa thái dương chân hỏa bàng bạc và tinh thuần hóa thành dòng nhiệt lưu quần quận đổ vào cơ thể, sưởi ấm tứ chi bách hải, khiến ngọn lửa bán thần của hắn cũng vui sướng nhảy nhót. Lại nếm đến diềm mai huyền uy, chất keo màu hổ phách đun trong canh một lát trở nên nóng ánh rực rỡ, rung rinh mời gọi. Chấm vào nước sốt trung hòa miếng thịt vào miệng là tan. Một luồng hương thơm trầm mặc, lâu bền, tràn đầy sinh cơ của đại địa và sự lắng động của thời gian tràn ngập qua miệng. Tinh hoa hành thổ ôn nhuận như đại địa mẫu khí tẩm bổ quanh thân, khiến người ta thư thái, căn cơ dường như cũng được nén chặt thêm một phần. Đôi hóa xà giòn non chân trượt, mang theo hương thanh khiết đặc biệt và một chút cảm giác mát lạnh, như thể có thể tẩy rửa thần hồn. Thịt chân trước ảnh chu dai ngon, năng lượng ám ảnh được chuyển hóa thành chất dinh dưỡng thần hồn tinh khiết, tùy thịt độc nhãn thạch quái vào miệng hóa thành dòng nước ấm mang theo ý cảnh bất hủ. Cao thủy hoang cốt thì giống như loại đại dược huyết thực đỉnh cao nhất, hóa thành con sông huyết khí cuồn cuộn. Trương Sở ăn uống sảng khoái, mỗi loại nguyên liệu đều mang lại cho hắn những trải nghiệm vị giác và phản hồi cơ thể cực hạn khác nhau. và mỗi loại thịt sau khi vào cơ thể Trương Sở đều hóa thành hai phần. Một phần hóa thành thần lực tinh thuần nhất, bị khô tịch hải của Trương Sở trực tiếp hấp thụ. Phần còn lại hóa thành những mảnh quy tắc thần vương cực nhỏ, bị ngọn lửa bán thần của Trương Sở khuất phục, áp chế và luyện hóa. Trương Sở có thể cảm nhận được khả năng kháng các loại pháp tắc của mình đang tăng lên, sự thấu hiểu cũng sâu sắc hơn. Đồng thời, Trương Sở có chút mong chờ. Lần này ăn nhiều nguyên liệu cấp thần vương như vậy, chắc cũng đủ để đột phá đến bán thần cựu cảnh rồi chứ. Tuy nhiên, Trương Sở nhanh chóng phát hiện ra mình dường như đã nghĩ quá nhiều. Theo từng đĩa thịt thần vương trôi xuống bụng, thần lực quả thực được hấp thụ rất nhiều. Một lượng lớn thần lực trào vào khô tịch hải, khiến phần diện tích thần lực chiếm cứ tăng thêm một chút. Chủ yếu là do khô tịch hải quá lớn, dù tăng thêm một chút thì thực tế cũng là con số khổng lồ. Nhưng rào cản cảnh giới của Trương Sở vẫn vững chắc như bàn thạch, không hề lung lay. Thậm chí ngay cả một dấu hiệu lỏng lẻo nhỏ nhất cũng không có. Ban đầu, Trương Sở còn đắm chìm trong khoái cảm của mỹ vị và sự tăng trưởng thần lực. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra điểm bất thường. Hắn chậm lại tốc độ ăn uống, tinh tế nội thị. Không đúng. Trương Sở cau mày, sự tích lũy thần lực đã vượt xa mức cần thiết của một thần minh cựu cảnh đỉnh phong, thậm chí là người mới vào thần vương. Nhưng cảnh giới của ta tại sao không có chút dấu hiệu đột phá nào? Hắn thử dẫn dắt luồng thần lực mênh mông kia đi công kích rào cản cảnh giới, nhưng phát hiện rào cản vẫn sừng sững bất động. Dường như những thần lực chất lượng cao này đối với nó hoàn toàn vô thường vô phạt. Thần lực là thần lực, cảnh giới là cảnh giới, hai bên phân định rồi. Trương Sở thử vài lần, trong lòng dần nảy sinh sự giác ngộ, con đường bán thần, muốn tăng cấp cảnh giới thì không liên quan đến lượng thần lực nhiều hay ít. Thứ thực sự cần để tăng cảnh giới là mức độ thuần hóa các đại đạo pháp tắc. Thân thể của những thần vương này tuy chứa thần lực bằng bạc, nhưng bản thể của chúng chưa rơi dụng, các đại đạo pháp tắc cấp thần vương mà chúng nắm giữ không nằm trên những phần thân thể này. Hay nói cách khác, trên những phần thịt này chứa rất ít đại đạo pháp tắc. Những miếng thịt thần vương này thực tế chỉ có giải rác các mảnh vỡ pháp tắc quả thực có ích cho ngọn lửa bán thần nhưng sự tăng trưởng là có hạn. Trương Sở đã hiểu, hiện giờ nếu mình chỉ đơn thuần dựa vào việc ăn để đột phá bán thần cựu cảnh thì e rằng độ khó cực kỳ lớn. Nhìn hơn nửa đỉnh nguyên liệu thần vương còn lại đang tỏa vầng sáng lung linh, khóe miệng Trương Sở không khỏi nở một nụ cười khổ, thầm cảm thán trong lòng, nếu thực sự dựa vào việc ăn, e rằng phải ăn sạch tất cả thần vương của đại hoang thì may ra mới tấn thăng lên thần vương được nhỉ. Ý nghĩ này khiến chính Trương Sở cũng thấy có chút hoang đường. Thần vương là tồn tại bậc nào? Thống ngự một phương, nhìn xuống chúng sinh, mỗi vị đều trải qua vô số gian nan và cơ duyên mới có thể leo lên đến đó. Lần này Trương Sở là nhờ cây táo thần đại sát tứ phương mới có được những nguyên liệu này. Nhưng nếu muốn coi đây là trạng thái bình thường, dựa vào việc thôn phệ thần vương để tấn cấp thì rõ ràng là chuyện viển vông. Trong thiên địa này lấy đâu ra nhiều thần vương không có mắt, lại vừa đúng lúc có thể bị mình giết như vậy. Lúc này, Trương Sở dừng bữa, nhìn nồi canh thần thất thải đang sôi sục cùng đủ loại món ngon thần vương xung quanh, lòng đầy cảm xúc. Bữa tiệc lẩu thần vương này đối với người khác là tạo hóa vô thượng, là thoát thai hoàn cốt. Nhưng đối với kẻ đang kẹt ở bán thần bát cảnh và có nhu cầu đặc thù như hắn, nó giống như một cuộc thưởng thức mỹ vị cực hạn và củng cố nền tảng hơn. Khoảng cách để đột phá mấu chốt không phải là thị thần vương, mà là nguyên thần. Đúng vậy, nguyên thần. Chỉ có một lượng lớn nguyên thần mới có thể khiến ngọn lửa bán thần của Trương Sở tiến giai nhanh chóng. Phải rồi, nguyên thần. Trương Sở khẽ nắm chặt tay, phải nghĩ cách khiến cả đại hoang hiểu được tầm quan trọng của nguyên thần, sau đó ta sẽ thu thập nguyên thần. Càng nghĩ, lòng Trương Sở càng sáng tỏ, hắn dần thông suốt con đường tương lai. Tu luyện hay ăn thần vương đều không nhanh bằng việc trực tiếp kiếm lấy lượng lớn nguyên thần để thăng cấp. Trương Sở cảm thấy mình cần quy hoạch kỹ lưỡng con đường kiếm nguyên thần trong tương lai. Hắn không còn vội vàng nuốt chửng nữa mà bắt đầu tinh tế thưởng thức từng ngụm đạo vận khác nhau ẩn chứa trong thức ăn, đồng thời bắt đầu tính toán bước đi tiếp theo. Trên bầu trời thôn Táo Diệp, khói bếp lượn lờ, tiếng cười nói vui vẻ vang xa. Còn con đường tương lai của Trương Sở đã dần rõ nét. Minh Ngọc Cầm đang tổ chức đấu giá, chuẩn bị bán lượng lớn thần điều hủ thổ. Đến lúc đó, cả Nam Hoa đạo tràng chắc chắn sẽ là tâm điểm chú ý của đại hoang. Ta có thể nhân cơ hội này nói cho mọi người biết nguyên thần là gì. Và thần kiều hủ thổ, kể cả lễ khí, đều sẽ được định giá bằng nguyên thần. Trương Sở liên tục tính toán trong lòng, cuối cùng hắn đem ý tưởng của mình nói với cây táo thần. Cây táo thần khẽ nói, đi đi. Vài ngày sau, Minh Ngọc Cẩm truyền tin tức cho Trương Sở. Theo tin về cuộc đấu giá tại Nam Hoa đạo tràng lan rộng, bên ngoài Nam Hoa đạo tràng đã có vạn tộc tụ tập. Một cuộc đấu giá nhắm vào tất cả các cường tộc của đại hoang sắp sửa mở màn. Chương 2245, Ti Ngưng Âm mang đến tin tức. Chương 2245, Ti Ngưng Âm mang đến tin tức cuộc đấu giá tại Nam Hoa đạo tràng sắp sửa bắt đầu. Trương Sở chuẩn bị rời khỏi thôn Táo Diệp để lên đường đến Nam Hoa đạo tràng. Tuy nhiên, vào ngày hôm đó, Minh Ngọc Cẩm lại mang đến cho Trương Sở một tin tức, Ti Ngưng Âm cầu kiến. Nàng ta lại tới làm gì? Trương Sở rất kinh ngạc hỏi Minh Ngọc Cẩm. Minh Ngọc Cẩm khẽ lắc đầu, không rõ lắm, nhưng nhìn vẻ mặt của nàng, dường như có chuyện rất quan trọng. Trương Sở vì vậy đi tới đại điện tiếp khách của Kim Hạt Vương Đình. Hắn nhận thấy Ti Ngưng Âm lúc này thần sắc có chút kích động, dáng vẻ phảng phất như đang có chuyện vô cùng vui vẻ. Đặc biệt là khi nàng nhìn thấy Trương Sở, trong ánh mắt đó còn pha lẫn sự sùng bái và hân hoan. Trương Sở hết sức ngạc nhiên, Ti Ngưng Âm, ngươi vui mừng như vậy làm gì? Ăn nhầm phân mật ong à? Ti Ngưng Âm nhìn Minh Ngọc Cẩm một lát rồi mới nói, ta muốn nói chuyện riêng với ngài. Trương Sở nhẹ nhàng phất tay, Minh Ngọc Cẩm cáo lui. Trong đại điện chỉ còn lại Trương Sở và Ti Ngưng Âm. Lúc này, Ti Ngưng Âm mới bố trí một trận pháp cách âm, bảo đảm cuộc đối thoại giữa mình và Trương Sở sẽ không bị ai dò thám. Sau đó, Ti Ngưng Âm đột nhiên quỳ xuống trước mặt Trương Sở, vô cùng kích động nói, thánh tử, ngài chính là Trương Sở. Mí mắt Trương Sở giật này, phải, ta vẫn luôn là Trương Sở. Tim Ti Ngưng Âm đập thình thình vì kích động, run rẩy nói, chính là Trương Sở người đã diệt tộc hoặc do tại Tây Cực Nguyên, hơn nữa còn đoạt được mấy trăm kiện lễ khí. Trương Sở kinh ngạc, sao ngươi biết được? Theo lý mà nói, tin tức giữa Hôi vực và Đại Hoang vốn không thông suốt. Tuy chuyện lễ khí có tầm ảnh hưởng rất lớn, nhưng cũng không đến mức chuyển tới tận Hôi vực nhanh như vậy. Ti Ngưng Âm nhìn biểu lộ của Trương Sở, gương mặt càng thêm vẻ sùng bái, ngài thật lợi hại, vậy mà có thể nắm giữ lễ khí của Đại Hoang. Ta nghe nói lễ khí có tác dụng cực kỳ to lớn đối với sự biến hóa của thiên địa trong tương lai. Ngừng. Trương Sở vội vàng ngắt lời Ti Ngưng Âm, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi làm sao mà biết được tin tức này? Mắt Ti Ngưng Âm sáng rực, là tin tức từ ngoại giới truyền đến. Ngoại giới? Trương Sở rất bất ngờ, ta không nhớ là đã phái người truyền tin tức về mà. Thánh tử điện hạ Nhật Lý Vạn Cơ, tự nhiên không phải do người phái tới. Ti Ngưng Âm giải thích, tin tức đến từ Nam Hoang. Bên kia mang tin đến Hôi vực chúng ta, muốn liên minh để cùng nhau thu hoạch lễ khí. Trương Sở ngẩn ra một chút, đợi đã, Nam Hoang. Người đứng lên đi, từ từ nói xem nào. Ti Ngưng Âm đứng dậy. Trương Sở bỗng nhận ra, không chỉ Đại Hoang có biến, mà Hôi vực hay thế giới Đế Mô khả năng cũng sẽ thừa dịp thiên địa đại biến lần này để gây chuyện. Vì vậy, Trương Sở lập tức gác lại ý định trở về Nam Hoa đạo tràng, bảo Ti Ngưng Âm ngồi xuống rồi hỏi, tại sao Nam Hoang lại mang tin tới cho Thánh vực? Còn nữa, làm sao họ biết ta có liên quan đến Thánh vực? Ti Ngưng Âm vội vàng đáp, không, Thánh tử điện hạ, ngài hiểu lầm rồi. Bên phía Nam Hoang không hề biết ngài có quan hệ với Thánh vực. Trương Sở khẽ thở phào nhẹ nhõm. Không biết thì tốt, nếu như Nam Hoang cũng biết Trương Sở là thánh tử của Hôi vực, e rằng tin tức này sẽ truyền khắp Đại Hoang, ai ai cũng biết. Tuy Trương Sở không phải hạng mô thần long gì, nhưng nếu tin tức truyền rộng thì cũng sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái. Lúc này Trương Sở lại hỏi, nếu họ không biết ta có quan hệ với Thánh vực, vậy họ đến Thánh vực làm gì? Liên minh. Ti Ngưng Âm đáp. Liên minh? Với ai? Nam Hoang liên minh với Thánh vực sao? Trương Sở hỏi. Ti Ngưng Âm gật đầu, đúng vậy. Chúng ta cũng vừa mới được biết, ở Nam Hoang có một số tộc đàn vốn đã sớm đầu phục thế giới Đế Mô. Đặc biệt là một số tộc đàn có nhiều thiên tài xuất hiện. Nghe nói thiên tài của các tộc đó khi từ trúc linh cảnh đột phá lên yêu vương cảnh đều đã tiến hành dung hợp với linh của thế giới Đế Mô. Những tộc đàn này có lẽ không nổi danh như thập đại yêu tộc hay chín đại hoàng tộc, nhưng họ âm thầm tích lũy lực lượng, vô cùng mạnh mẽ. Nghe đến đây, Trương Sở lập tức nghĩ tới một nơi tạo hóa ở Nam Hoang, Hoang Tháp. Năm đó khi Trương Sở còn ở trúc linh cảnh, hắn từng nghe qua một chuyện. Nam Hoang có một bảng xếp hạng thiên tài, phàm là kẻ ở trúc linh cảnh có thực lực đạt đến mức độ nhất định thì có thể ghi danh trên bảng này. Những sinh linh có tên trên bảng đều có cơ hội tiến vào Hoang Tháp. Những thiên tài đó sau khi vào Hoang Tháp, phần lớn đều dung hợp với sợi tơ của Đế Mô. Điệp Y Lệ nhất năm đó chính là một ví dụ điển hình. Phải biết rằng Điệp Y Lệ nhất vốn là thiên tài của mạch liệt thiên ma điệp thuộc chín đại hoàng tộc mà còn bị Hoang Tháp ô nhiễm. Vậy nên việc Nam Hoang xuất hiện một số tộc đàn dựa trên những người dung hợp này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Vì vậy Trương Sở hỏi, những tộc đàn đó tìm tới Thánh vực muốn làm gì? Ti Ngưng Âm trả lời, những tộc đàn đó muốn có được lễ khí, muốn trở thành một trong vạn tộc của Đại Hoang, thậm chí muốn trở thành thập đại hoàng tộc. Trương Sở trong lòng cười lạnh. Xem ra dã tâm xâm chiếm Đại Hoang của thế giới Đế Mô vẫn chưa bao giờ nguội lạnh. Nếu những tộc đàn bị thế giới Đế Mô khống chế mà trở thành một trong vạn tộc, hoặc trở thành thập đại hoàng tộc, thì Đại Hoang này coi như gặp họa lớn rồi. Trương Sở suy nghĩ một lát mới hỏi Ti Ngưng Âm, vậy những tộc đàn đó muốn hợp tác với Thánh vực như thế nào? Ti Ngưng Âm nói, thứ họ cần chủ yếu là các loại tài nguyên tu luyện, còn về cao thủ, họ không cần. Trương Sở gật đầu thầm hiểu. Những tộc đàn đã dung hợp với Đế Mô kia quả thực rất thận trọng. Việc tìm đến Hôi vực để kiếm tài nguyên tu luyện đối với những tộc đàn dung hợp đó quả thật là một con đường đơn giản mà hiệu quả. Bởi vì môi trường của Hôi vực vừa mang đặc trưng của Đại Hoang, vừa mang đặc điểm của thế giới Đế Mô, cho nên Hôi vực sẽ sản sinh ra nhiều loại bảo vật, khoáng vật, dược liệu mang đặc tính của cả hai giới. Đối với những tộc đàn người dung hợp, các loại tài nguyên đặc thù này vốn thiên sinh phù hợp với họ. Trương Sở ngẫm nghĩ rồi hỏi Ti Ngưng Âm, ngươi đã phản hồi họ thế nào? Ti Ngưng Âm cười nói, lúc đầu chúng ta chỉ muốn kiếm một khoản, định thông qua phương thức vật đổi vật, dùng đặc sản của Hôi vực để đổi lấy những thứ chúng ta cần. Về sau, khi biết được mục đích của họ, ta đã trao đổi sâu hơn một chút, lúc này mới nghe họ nhắc tới việc ngài đã đoạt được một lượng lớn lễ khí. Vì vậy, ta đã giữ chân họ lại rồi vội vàng tới tìm ngài để nghe xem ý kiến của ngài thế nào. Trương Sở rất vui mừng, làm tốt lắm. Nếu không nhờ Ti Ngưng Âm, e rằng chuyện này Trương Sở vẫn còn bị bịt mắt bắt chim. Ti Ngưng Âm đối với vị thánh tử này quả thực là trung thành tận tâm. Lúc này Trương Sở suy nghĩ một hồi rồi nói với Ti Ngưng Âm, mậu dịch thì có thể làm, nhưng phải chú ý an toàn. Đường từ Hôi vực ra ngoại giới không dễ đi đâu. Ti Ngưng Âm rất cảm động, điều đó là đương nhiên. Ngay sau đó Trương Sở nói tiếp, lễ khí à, ta chắc chắn sẽ không cho không chúng đâu. Ngươi cũng biết phương thức tu luyện của ta khác với các sinh linh khác ở Đại Hoang, ta cần nguyên thần, một lượng lớn nguyên thần. Ti Ngưng Âm ngẩn ngơ, hoàn toàn không hiểu nguyên thần nghĩa là gì. Nhưng thái độ của Trương Sở thì nàng đã rõ, đó chính là lễ khí sẽ không cho không. Ti Ngưng Âm cũng không lấy làm lạ về điều này. Vị thánh tử điện hạ này xưa nay vốn là nhân vật không bao giờ chịu thiệt, chưa từng nghe thấy ai có thể chiếm được tiện nghi của hắn. Lúc này Ti Ngưng Âm đột nhiên hỏi Trương Sở, thánh tử điện hạ, lễ khí ngài nắm trong tay là chuẩn bị cho thánh vực chúng ta sao? Trương Sở lắc đầu, ngươi nghĩ nhiều rồi, thánh vực không cần một kiện lễ khí nào hết. Hả? Ti Ngưng Âm vẻ mặt ngơ ngác. Trương Sở thì nghiêm mặt nói, ngươi ngốc à? Thiên địa đại biến là chuyện của thiên địa đại hoang, có liên quan gì tới Hôi vực? Vạn tộc đại hoang sở dĩ cần lễ khí là bởi vì pháp tắc đại đạo của đại hoang không cho phép các tộc quần khác xuất hiện thần minh. Có được lễ khí thì sau này mới có tư cách tu luyện thành thần. Hôi vực hay thánh vực vốn đã có thể tu luyện thành thần, thần minh cũng sẽ không bị đại đạo thiên địa của đại hoang kìm hãm. Ngươi muốn lễ khí làm gì? đem làm bình hoa trưng bày ở thánh vực cho đẹp à. Bị Trương Sở mắng như vậy, Ti Ngưng Âm lập tức vỗ vào đầu mình, thánh tử xá tội, quả thực là ta đã nghĩ quá nhiều. Ngay sau đó Ti Ngưng Âm hỏi, thánh tử điện hạ, chuyện này ngài định xử lý thế nào? Bảo chúng ra giá rồi tới thánh vực mua lễ khí sao? Thế không được. Trương Sở lập tức từ chối, lễ khí của ta phải đổi lấy giá rất cao. Ta sẽ tới đại hoang mở một cuộc đấu giá, ai trả giá cao thì được. Bán ở thánh vực ư? Bán ở thánh vực thì đám tộc đàn đó chẳng phải sẽ liều mạng ép giá ta sao? Trương Sở giống như một thương nhân phố chợ, lập tức bác bỏ đề nghị của Ti Ngưng Âm. Nhưng Ti Ngưng Âm lại cảm thấy điều này hoàn toàn bình thường, vì đây mới chính là bản tính vốn có của thánh tử. Lúc này Trương Sở trầm ngâm một lát rồi nói, tiền thì ta muốn kiếm, còn việc chiếu cố những tộc đàn đó thì đương nhiên là chắc chắn rồi. Ngay sau đó, Trương Sở như đã hạ quyết tâm, thế này đi, ngươi nói cho ta biết trước chúng là những tộc đàn nào, đến lúc đó ta sẽ lưu ý thêm để chiếu cố chúng. Ti Ngưng Âm lại tỏ vẻ buồn rầu, cái này ta cũng không nhìn rõ được. Chúng đều hóa thành hình người, đối với thánh vực chúng ta vẫn có sự đề phòng nên không muốn tiết lộ tộc đàn thật sự của mình. Hiển nhiên, những tộc đàn đó cũng tự biết rằng một khi thân phận bị bại lộ, họ có thể sẽ bị cả đại hoang xua đuổi, truy sát, nên hành sự vô cùng cẩn trọng. Trương Sở trực tiếp ra lệnh cho Ti Ngưng Âm, thế thì không được, ngươi phải điều tra rõ ràng xem chúng thuộc tộc đàn nào. Nếu không thì làm sao ta chiếu cố chúng được? Trừ phi chúng có tài lực hùng hậu, sẵn lòng bỏ ra nhiều tiền để tới cuộc đấu giá cạnh tranh công bằng, vậy thì ta không còn gì để nói. Nhưng ngộ nhỡ đến lúc đó chúng không đủ tài lực, thì đừng có trách ta không chiếu cố. Ti Ngưng Âm suy nghĩ một lát mới hỏi Trương Sở, vậy ta có thể tiết lộ thân phận thánh tử của ngài cho chúng biết không? Trương Sở cân nhắc một lúc, cuối cùng quyết định không bỏ con săn sắt không bắt được cá rô. Thân phận thánh tử của mình nếu vẫn còn giá trị lợi dụng thì cứ dùng một chút vậy. Vì vậy, Trương Sở lấy ra một kiện lễ khí và một ít thần kiều hủ thổ đưa cho Ti Ngưng Âm, những thứ này ngươi cầm lấy để chứng minh thân phận của ta. Bảo chúng tới Nam Hoa đạo tràng tìm ta, chắc chắn chúng sẽ có thu hoạch. Ngay sau đó Trương Sở lại nhắc nhở, nhưng kiện lễ khí trong tay ngươi thì không được đưa cho chúng. Còn nữa, bảo chúng rằng anh em thân thiết cũng phải sòng phẳng tiền nong, bảo chúng chuẩn bị thật nhiều nguyên thần bảo. Đừng hòng từ tay ta mà tay không bắt giặc. Ti Ngưng Âm lập tức vâng lệnh, tuân mệnh. Chương 2246, bóng xám trong thúc kinh cắt. Chương 2246, bóng xám trong thúc kinh cắt. Sau khi giao phó nhiệm vụ cho Ti Ngưng Âm, Trương Sở dặn nàng hễ có tin tức gì thì lập tức thông báo cho Minh Ngọc Cẩm tại Kim Hạt Vương Đỉnh. Ti Ngưng Âm nhận mệnh rời đi. Cáo biệt Tây Táo Thần, Đàng Tố và mọi người, Trương Sở mang theo Dược Hỏa Xà, Tiểu Nô Đồng, Tiểu Bồ Đào cùng một số đệ tử Kim Hạt Vương Đỉnh, thông qua truyền tống trận trở về Nam Hoa đạo tràng trong chớp mắt. Vừa đặt chân đến Nam Hoa đạo tràng, Trương Sở đã thấy đại sương mù bao phủ khắp nơi, phù văn trong sương dày đặc, xung quanh dường như bị một mê ảo trận đặc biệt trấn giữ. Thân thức của người bình thường e là khó lòng xuyên thấu qua được. Nhưng Trương Sở thì khác, hắn là thánh tử của Nam Hoa Thánh Địa, từng cử hành nghi thức tế lễ đặc biệt, lại có sự liên kết với bảo vật của Nam Hoa đạo tràng nên tinh thần có thể dung hợp với toàn bộ thánh địa này. Lúc này, Trương Sở tâm niệm vừa động, mọi ngóc ngách của Nam Hoa đạo tràng lập tức hiện rõ trong lòng. Hắn thấy ngay bên ngoài đại trận, Lại Tiểu Dương đang ôm hồ lô rượu nằm ngủ khì khì trên một tấm ván gỗ, chẳng chút hình tượng, ngay cả khi có hai con dế bò lên chắn cũng không hề hay biết. Thế là, Trương Sở quát lớn một tiếng, "Lại Tiểu Dương!" Tiếng quát làm rung động cả không gian quanh Lại Tiểu Dương, khiến hắn giật mình bật dậy. Ngay sau đó, giọng nói hớn hở của Lại Tiểu Dương truyền tới, "Ha ha, đại ca, cuối cùng huynh cũng về rồi." Dứt lời, sương mù xung quanh lập tức tan biến. Lại Tiểu Dương xuất hiện cách đó không xa, trông vẫn còn vẻ ngái ngủ. Trương Sở không khỏi hỏi, "Đệ đang giở trò quỷ gì thế?" Lại Tiểu Dương đáp, "Đệ kích hoạt một phần cổ trận pháp của Nam Hoa đạo tràng để bảo vệ nơi này." Trương Sở đen mặt, "Chỉ có đệ mới giải được trận này sao?" Lại Tiểu Dương gật đầu, "Đúng vậy." Trương Sở nhịn không được mắng, "May là đệ chưa ngủ say, không thì chúng ta cũng chẳng vào được." Lại Tiểu Dương tu luyện đại mật phù, một khi đã ngủ thì không biết bao giờ mới tỉnh, ngay cả thời gian cũng không ảnh hưởng được đến hắn. Vạn nhất tên này ngủ một mạch vào năm, chẳng lẽ Trương Sở phải cưỡng ép phá trận hay sao? Lại Tiểu Dương cười hì hì, "Chuyện đó không xảy ra đâu. Đại ca, huynh hãy chọn ra mấy đệ tử đáng tin cậy, đệ sẽ dạy họ cách mở và đóng trận." Trương Sở thầm gật đầu, Lại Tiểu Dương tuy vẻ ngoài không đáng tin nhưng tâm tư lại rất kín kẽ. Có thêm một mê trận thế này, dù là với Nam Hoa đạo tràng hay Kim Hạt Vương đỉnh thì cũng là một tầng bảo vệ vững chắc. Vì vậy, Trương Sở bảo Minh Ngọc Cẩm sắp xếp các đệ tử tâm phúc đến luân phiên canh giữ truyền tống trận. Người quen thì cho đi, người lạ tuyệt đối không được bén mảng tới. Lúc này Lại Tiểu Dương nói với Trương Sở, "Đại ca, huynh định tìm quyển thứ tư của Nam Hoa chân kinh sao? Đệ dẫn huynh đến thúc kinh các." Mắt Trương Sở sáng lên, "Đệ có thể lấy được Nam Hoa chân kinh quyển 4." Lại Tiểu Dương lập tức lắc đầu, "Đệ làm sao lấy được thứ đó? Đệ đến thúc kinh các vô số lần rồi, bên trong trống rỗng chẳng có gì cả. Nhưng đệ biết chắc chắn Nam Hoa chân kinh quyển 4 nằm ở đó." Trương Sở gật đầu, tâm niệm quét qua thúc kinh các. Đó là một kiến trúc cổ xưa và đơn giản, thực chất là một lầu cắt trống trải, chính giữa chỉ đặt một tấm đệm gỗ. Tấm đệm gỗ ấy không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, tuy mang hơi thở vĩnh hằng của thời gian nhưng lại vô cùng bóng loáng, không vướng một hạt bụi. Ngoài thứ đó ra, trong lầu cắt không còn gì khác, ngay cả một bức tượng thần cũng không có. Nam Hoa chân kinh quyển 4 ở trong này. Trương Sở có chút nghi hoặc. Hắn nhớ lần trước khi thu hoạch Nam Hoa chân kinh quyển 2, chỉ cần phóng ra khí tức Tiêu Dao Vương là nó tự tìm đến. Còn lần này, dường như hắn phải trực tiếp vào lầu cắt mới lấy được. Giờ đi luôn chứ? Lại Tiểu Dương hỏi. Trương Sở trầm ngâm, "Không đợi, để ta xem tình hình xung quanh đã." Ngay sau đó, tâm thần Trương Sở kết nối với toàn bộ Nam Hoa đạo tràng, quét qua một lượt. Hắn phát hiện sân bãi tổ chức đấu giá của Kim Hạt Vương đỉnh đã chuẩn bị xong xuôi. Hơn nữa, bên trong Kim Hạt Vương Đình đã có rất nhiều tộc đàn cư ngụ, tất cả đều đang yên lặng chờ đợi cuộc đấu giá bắt đầu. Tâm thần Trương Sở tiếp tục lan rộng ra tít tận phương xa. Bên ngoài Kim Hạt Vương Đình, tại nhiều đại thành, các tộc đàn từ khắp nơi vẫn đang không ngừng đổ về. Đồng thời Trương Sở cảm nhận được ngay lúc này, không biết có bao nhiêu luồng thần thức đang thông qua đủ loại phương thức để theo dõi Nam Hoa đạo tràng. Thế là Trương Sở tuyên bố, cuộc đấu giá không cần vội vã, ta phải công bố một tin tức quan trọng trước. Minh Ngọc cầm lĩnh mệnh, rõ. Trương Sở dẫn mọi người đi tới khu vực đấu giá bên ngoài Nam Hoa đạo tràng. Sau đó, hắn hiển thị hình chiếu của mình lên bầu trời Nam Hoa đạo tràng, để giọng nói vang xa khắp vùng đất mấy trăm vạn dặm, "Các vị, ta là Trương Sở. Ta biết mọi người đều muốn có được thần tiểu hữu thổ và lễ khí trong tay ta. Tuy nhiên, tất cả tinh kim bảo liệu hay dược liệu mà các vị mang đến, ta đều không cần. Thứ ta cần là nguyên thần. Cuộc đấu giá lần này, lễ khí hay thần tiểu hữu thổ đều chỉ chấp nhận thanh toán bằng nguyên thần, không nhận bất kỳ bảo vật nào khác. Có lẽ mọi người chưa rõ nguyên thần là gì, trên người cũng không có sẵn, nên ta sẽ giải thích cho các vị nguyên thần là gì và làm sao để có được nó. Đồng thời, cuộc đấu giá cũng sẽ lùi lại một khoảng thời gian. Nếu là trước kia, Trương Sở đột ngột thay đổi quyết định như vậy thì các tộc chắc chắn sẽ nổi giận lôi đình, hợp sức thảo phạt hắn để đòi lời giải thích. Nhưng hiện tại, kể từ khi cây táo thần ra tay một lần, những cường tộc kia đều ngoan ngoãn như mèo, chẳng ai dám gây chuyện. Sau khi sắp xếp xong việc đấu giá, Trương Sở không do dự nữa, một mình bước chân vào thúc kinh cát. Bên trong các vắng lặng điều hưu, chỉ có hơi thở tĩnh mịch của thời gian bao phủ lấy thân mình. Trương Sở đi thẳng tới tấm đệm gỗ bóng loáng như gương, không chút bụi bặm kia rồi khoanh chân ngồi xuống. Hắn lắng động tâm thần, triển khai lĩnh vực bán thần, để ngọn lửa bán thần nhảy múa. Một loại dao động của pháp tắc cực đoan, mang tính tà đạo và duy ngã độc tôn ầm ầm phát ra. Cảm nhận được khí tức của Trương Sở, lầu các cổ xưa này dường như lập tức hồi sinh. Ông, một sự cộng hưởng hùng vĩ đi thẳng vào bản nguyên linh hồn, tựa như bắt nguồn từ thở khai thiên lập địa, đột ngột lan tỏa khắp không gian. Tiếp đó, không gian bên trong thúc kinh các đống nhiên bặm mẻo, kéo giãn và mở rộng vô hạn. Những bức tường gỗ, sàn nhà và mái vòm đơn giản tan biến như một bức tranh bị phai màu, thay vào đó là một thế giới bao la mờ mịt và cổ xưa không lời nào tả xiết. Trương Sở đột nhiên thấy mình đứng giữa thế giới cổ đại mênh mông ấy. Dưới chân là dòng sông pháp tắc cuồn cuộn chảy, được tạo thành từ vô số ký hiệu đại đạo vỡ vụn. Nước sông đục ngầu, cuốn trôi những hải cốt tinh tú và hư ảnh thần ma chìm nổi bên trong. Trên đầu không có nhật nguyệt, chỉ có tầng tầng lớp lớp mây hỗn độn không ngừng sinh diệt. Thấp thoáng giữa những khe mây là ánh tinh quang lạnh lẽo vĩnh hằng, tựa như những con mắt khổng lồ đang vô cảm nhìn xuống vào đời. Phía xa, bóng dáng của những ngọn núi khổng lồ vượt xa trí tưởng tượng hiện ra trong sương mù. Sườn núi chẳng chịt những vết chém của đại đạo, như thể đã gánh chịu sức nặng của cả kỷ nguyên. Xa hơn nữa, dường như có những thần ma cổ đại đầu đội trời chân đạp đất đang chinh chiến trong hư không. Tiếng gầm thét và tiếng binh khí va chạm vượt thời không truyền đến, nhưng lại mơ hồ như cách một vạn tầng màn nước. Nơi đây không có sinh khí, chỉ có những sự thi đông cứng, những pháp tắc lắng động cùng sự thê lương truy vấn muôn đời không tan. Đây là thế giới bên trong thúc kinh các, hay chính thúc kinh các này là Nam Hoa chân kinh quyển 4. Trương Sở chấn động trong lòng. Hắn cảm nhận được thế giới này không phải là hư ảo, mà là sự hiển hóa của đại đạo ở tầng thứ cực cao, là sự lắng động cuối cùng từ thần hồn và đạo tắc của các bậc tiên hiền Nam Hoa đạo tràng qua nhiều thế hệ. Ngay khi Trương Sở còn đang kinh nghi bất định, trên dòng sông pháp tắc phía trước, sóng nước cuộn trào, một đạo thân ảnh chậm rãi ngưng tụ. Đó là một bóng người xám xịt mờ ảo, lặng lẽ đứng trên dòng sông như thể đã đứng đó từ bạc cổ, hòa làm một với thế giới bao la này. Một loại khí chất phức tạp, vừa cao ngạo, cô tịch, lại vừa có chút bất cần đời và chiến ý ngập trời, tỏa ra từ bóng người ấy. Đã bao nhiêu năm rồi cuối cùng cũng đợi được một kẻ đi theo con đường tà đạo không giống ai. Bóng xám lên tiếng, âm thanh không truyền qua không gian mà vang lên trực tiếp sâu trong đạo tâm của Trương Sở. Giọng điệu bình thản nhưng mang theo sự điềm nhiên nhìn thấu hưng suy của vạn đời, cùng một tia mệt mỏi khó nhận ra. Trương Sở căng cứng tâm thần, cung kính hành lễ, "Vạn bối Trương Sở, tu luyện Nam Hoa chân kinh, hôm nay tới đây để cầu lấy quyển thứ tư." "Tiền bối là?" "Ta." Bóng xám dường như mỉm cười, làn sương mù khẽ lay động, một giọng nói đơn giản vang vọng trong lòng Trương Sở, "Phong Hữu Nhai." Trương Sở vội vàng đáp, "Vạn bối bái kiến Phong Hữu Nhai tiền bối." "Tiền bối gì chứ, chẳng qua chỉ là một lão gàn thất bại của Nam Hoa đạo tràng, một vòng chấp niệm không cam lòng tan biến mà thôi." Bóng người xám xịt tự dễ ước. Nhưng ngay sau đó, bóng người ấy khẽ run lên, dường như vô cùng không cam tâm, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, "Không, ta không phải chấp niệm, con đường của ta mới là con đường chân chính." Trương Sở động tâm, "Con đường mà tiền bối nhắc tới là pháp bán thần." Bóng xám nói với giọng ngạo nghễ, "Hoặc ta thích gọi nó là pháp trộm trời." "Con đường nghịch mệnh." "Trộm trời?" "Nghịch mệnh." Trương Sở không hiểu. Bóng xám không trả lời ngay mà dùng giọng điệu rất tán thưởng nói với Trương Sở, "Tiểu tử, ngươi khá lắm. Tuổi còn trẻ mà đã đến bán thần bắt cảnh." "Thử." "Khoan đã." "Tuổi trẻ?" "Không, không đúng, ngươi..." Bóng xám dường như phát hiện ra điều gì đó không thể tin nổi, đột nhiên hét toáng lên, "Tiểu tử, ngươi tu luyện đến bán thần bắt cảnh mà chỉ mất 1000 năm sao?" Nhưng không đợi Trương Sở trả lời, hắn đã tự phủ định phỏng đoán của mình, "Không, không phải 1000 năm, là 300 năm." "Không không không, không phải 300 năm, là 30 năm." "Cũng không đúng, thần luân của ngươi tại sao lại chưa đầy 1 năm?" "1 năm mà đến bán thần bắt cảnh." Bóng xám thét lên kinh hãi, cứ như thể bóng xám không phải là quỷ, mà Trương Sở mới chính là quỷ. "Điều đó không thể nào." "Trời ạ, sao có thể như vậy được?" Chương 2247, Phong Hữu Nhai chương 2247, Phong Hữu Nhai trong mảnh đại thế giới bên mông ấy, Phong Hữu Nhai thét lên kinh hãi. "Tuổi thần, thần linh, chỉ thời gian tính từ khoảnh khắc nhen nhóm thần hỏa cho đến hiện tại. đại bộ phận thần vương đều có thể dễ dàng nhìn ra tuổi thần của một vị thần minh là bao nhiêu. Tác dụng của tuổi thần phần lớn là để phán đoán lượng thần lực trong cơ thể đối thủ. Tuổi thần càng thấp nghĩa là thần lực tích lũy càng ít, càng không thể chiến đấu kéo dài. Dĩ nhiên, cách phán đoán này rất thô sơ, nhiều khi giá trị tham khảo không lớn. Sau tất cả, ngoài tuổi thần ra, cảnh giới mới là thứ phản ánh rõ nhất sức chiến đấu của một vị thần minh. Nhưng cái tuổi thần này đặt trên người Trương Sở thì thật sự quá dọa người. Phong Hữu Nhai là ai? Tuy Trương Sở không biết, nhưng cái tên này nếu đặt vào toàn bộ đại hoang, tuyệt đối có thể dọa chết người. Dù đã qua mấy trăm năm, nhưng cái tên Phong Hữu Nhai chắc chắn vẫn còn được ghi chép trong điện tịch của tất cả các đại thánh địa. Nhưng không phải với tư cách tiên hiền làm gương, mà là một cấm kỵ không thể phục chế một đỉnh cao lầm đường lạc lối và là cơn ác mộng khiến tiên kiêu cùng thời tuyệt vọng. Chiến tích của hắn quá đỗi kinh hoàng. Như ước quang thánh địa, trong hồ sơ dị văn tuyệt mật kín kẽ nhất của họ có ghi chép về Phong Hữu Nhai, chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng chữ chữ nặng ngàn cân, cuối kỳ thần thoại, Nam Hoa có người tên Hữu Nhai. Không kính trời, không tôn đạo, tự xưng là trọng thiên. Pháp môn của hắn biến hóa kỳ lạ, kẻ cùng cấp chạm vào là bại, vượt cấp mà chiến như uống nước lã. Thở thần vương cảnh, nghịch phạt hắc cốt đại thánh, chiến bảy ngày, ngân hà ảm đạm, chém đứt một sợi xích đạo tác, thánh tinh xa lầy. Đúng vậy, dùng tư thế thần vương để chém giết đại thánh, chiến tích khủng bố này đủ để ghi vào bí điển của mọi đại thánh địa. Bởi vì bản chất của đại thánh cũng tương tự yêu vương, đều là kẻ gần như vô địch cùng cấp trong vùng lãnh thổ thuộc về mình. Còn chuyện bị kẻ ở cảnh giới thấp hơn chém chết ngay trong lãnh địa của mình là việc quá mức hiếm thấy, một khi xuất hiện tất sẽ được ghi lại. Sâu trong hàng thánh địa có một mặt thạch bích cổ xưa gọi là vách đá bạc kiếp. Trên vách đá này không khắc cấm pháp, mà dùng đại đạo chi lực lạc ấn lại khí tức và sự tích giản lược của tất cả những đối thủ hùng mạnh được coi là đại kiếp nạn hoặc dị đoan trong lịch sử hàng thánh địa để cảnh tỉnh hậu thế. Cái tên Phong Hữu Nhai thình lình nằm trong danh sách đó, và vị trí còn khá gần phía trên. Nếu có ai nhìn vào cái tên Phong Hữu Nhai, chữ viết ấy sẽ lập tức biến hóa thành một bóng người mơ hồ đang chắp tay sau lưng, bệ nghệ nhìn đời. Chạm vào lạc ấn đó, trong thần hồn sẽ vang lên giọng nói cảnh báo cổ xưa, tiếp danh Phong Hữu Nhai. Dị đoan Nam Hoa, dùng tà pháp xoán đạo, thần hỏa quỷ dị, trong lĩnh vực vạn pháp lui tránh. Năm ấy thần vương cảnh, thánh tử hàng kính chi của ta mang theo ba thần vương, 12 chân thần, bày ra hàng cổ trấn ma trận chặn đường hắn, muốn bình định loạn lạc, lập lại trật tự. Một trận chiến, trận vỡ, ba thần vương thì hai chết một trọng thương chạy thoát, 12 chân thần tận diện. Thánh tử của ta đạo tâm bị hủy, 3 tháng sau thì băng hà. Người này, pháp này, không thể dùng sức để địch, không thể dùng lý để dụ, gặp phải nên tránh. Có thể khiến hàng thánh địa với nội hàm thâm bất khả chắc phải để lại đánh giá gặp phải nên tránh trong truyền thống cảnh tình, sự khó nhằn và cường đại của Phong Hữu Nhai có thể thấy rõ qua một vài chi tiết nhỏ. Bắt đầu thánh địa vốn có quan hệ vi diệu với Nam Hoa đạo tràng, vừa hợp tác vừa cạnh tranh. Trong chiến sử các của họ, ghi chép về Phong Hữu Nhai tương đối khách quan và chi tiết, nhưng lại càng thêm phần rung động. Ghi chép không chỉ mô tả đơn giản về chiến lực, mà trọng điểm là sự quỷ dị và tính phá hoại trong đạo của hắn. Phong Hữu Nhai, đạo hiệu Đạo Thiên Đạo Chủ, pháp môn khác hẳn người thường. Không dung nạp đại đạo pháp tắc, trái lại cưỡng ép chấn áp thiên địa đại đạo. Nơi hắn đi qua, pháp tắc hỗn loạn, vạn đạo dên dỉ, như là châu chấu của đại đạo, di họa sâu xa. Cuối thời thần thoại, nhiều di tích bí cảnh mở ra do tranh đoạt. Phong Hữu Nhai mỗi lần xuất hiện luôn có thể dùng cách không tưởng để cướp lấy vật bản nguyên quan trọng nhất, khiến nhiều thế lực công dạ chẳng. Hắn dường như có thể nhìn thấu điểm yếu bản chất của pháp tắc để thực hiện việc trùng thiên. Sau không rõ tung tích, nghi là bị trời ghét hoặc bị vây khốn trong chính đạo của mình. Mấy trăm vạn năm trôi qua, cái tên Phong Hữu Nhai trong những thánh địa cổ xưa nhất này vẫn giống như một vết sẹo khắc sâu trên sống lưng lịch sử, thỉnh thoảng nhắc đến vẫn khiến tầng lớp cao tầng phải im lặng với những cảm xúc phức tạp. Phong Hữu Nhai là một kẻ thất bại, ngã xuống ở cuối con đường tuyệt lộ mình đã chọn, nhưng hắn lại là một kẻ thành công. Dùng tư thế thần vương để lại truyền thuyết bất hủ về việc chém ngược đại thánh, khiến thánh địa không đốn, khiến thiên tiêu cùng thời phải lu mờ. Tuy nhiên, lúc này Trương Sở vẫn chưa biết vị Phong Hữu Nhai này mạnh đến mức nào. Hắn chỉ thấy Phong Hữu Nhai có chút làng quá, chẳng phải chỉ là trong vòng chưa đầy một năm trực tiếp thăng lên bán thần bát cảnh thôi sao? Chẳng qua là do thiếu nguyên thần, chứ nếu đủ nguyên thần, không chừng bây giờ ta đã là bán thần thần vương rồi. Lúc này Trương Sở hỏi, tiền bối, ta tới đây là vì quyển thứ tư của Nam Hoa Chân Kinh, mong tiền bối chỉ dạy. Phong Hữu Nhai bỗng nhiên im lặng, không nói một lời. Trương Sở chờ một lúc, thấy Phong Hữu Nhai vẫn giữ tinh lặng, hắn mới cất tiếng, tiền bối, tiền bối. Phong Hữu Nhai thở dài một tiếng, đây chính là Nam Hoa Chân Kinh quyển 4. Đây. Trương Sở nhìn quét qua mảnh đại địa mênh mông này, cuối cùng ánh mắt rơi vào Phong Hữu Nhai, ngài nói ngài chính là Nam Hoa Chân Kinh quyển 4. Bóng sáng của Phong Hữu Nhai khẽ gật đầu đáp, không sai. Ngay sau đó, Phong Hữu Nhai giải thích, Nam Hoa Chân Kinh quyển 4 giảng về con đường thần cảnh. Ngươi hợp với con đường nào, sau khi vào thúc kinh các sẽ gặp được vị sư phụ tương ứng. Ta, Phong Hữu Nhai, tuy cả đời dừng bước ở thần vương cảnh, nhưng con đường của ta đã được các đời môn chủ Nam Hoa đạo tràng thừa nhận và ghi chép vào đây. Ngươi tới đây gặp ta, chứng minh ngươi hợp với con đường của ta. Trương Sở vội nói, kính xin tiền bối dạy bảo. Phong Hữu Nhai bỗng bật ra một tiếng cười khổ tự giễu, ta có thể dạy ngươi cái gì? Hả? Trương Sở ngẩn người, đây là thái độ của một vị sư phụ sao? Thế là Trương Sở nhắc nhở, tiền bối, người xem, hiện tại ta đi theo pháp bán thần, ta nghe nói pháp bán thần rất khó tu luyện đến đại thánh. Ta còn nghe nói trong kinh văn Nam Hoa thánh địa có ghi chép chân thần pháp, ta đến đây là để học chân thần pháp mà. Lúc này Trương Sở vẫn chưa biết Phong Hữu Nhai từng là tồn tại thế nào, hắn chỉ muốn tìm một bộ chân thần pháp không thua kém pháp bán thần để dự phòng. Vạn nhất ngày nào đó con đường bán thần thực sự không thể thăng tiến được nữa thì hắn sẽ từ bỏ, chuyển sang con đường chân thần. Trương Sở đã sớm tính kỹ đường lui, lần này tới chính là để tìm đường lui đó. Tuy nhiên, Phong Hữu Nhai bỗng nhiên cảm thán, tiểu tử, ngươi nghĩ sai rồi.
Sai?
Trương Sở khó hiểu nhìn Phong Hữu Nhai. Phong Hữu Nhai đột nhiên hỏi, tiểu tử, ngươi nhìn đại hoang mênh mông này, cổ sử rằng rằng, kỷ nguyên thay đổi, đã từng thấy một vị trưởng sinh chân chính nào chưa? Trương Sở suy nghĩ một lát rồi mới nói, kỷ thần thoại có để lại một số cổ thần. Phong Hữu Nhai lập tức ngắt lời, cổ thần gì chứ, chẳng qua là mấy con sâu tham sống sợ chết. Ta nói kẻ trường sinh là loại đường đường chính chính, không bị thọ nguyên làm khó, không cần ẩn nấp ngoài thiên địa đại đạo, có thể cùng trời đất đồng thọ đồng hủ. Trương Sở ngẩn ra, cẩn thận nhớ lại những thần thoại, truyền thuyết, thậm chí là bí văn cấm khu đã biết, cuối cùng lắc đầu, đại đế được xưng là vô địch nhưng cũng chỉ có vạn năm thọ hạn, tuy trong truyền thuyết có một số đại đế không chết, nhưng thực chất phải ngủ say hoặc tự phong trong cấm khu để tránh thiên đạo. Những cổ thần còn tồn tại từ kỷ thần thoại đại khái cũng như thế.
Đúng vậy.
Giọng nói bóng xám đột ngột cao lên mấy tông, mang theo sự sắc bén xuyên thủng xương mù bạc cổ, cái gọi là đại đế trấn áp một đời, nhìn thì có vẻ thiên đạo cũng phải cúi đầu, nhưng cái hạn vạn năm thọ mệnh của thiên đạo đó, bọn họ có thoát ra được không? Cổ thần kỷ thần thoại bản nguyên mạnh mẽ, nhưng tại sao cũng phải trốn trốn tránh tránh, không dám hiện hóa lâu dài giữa hậu thế. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt ngưng tụ từ xương xám như xuyên thấu cơ thể Trương Sở, nhìn thẳng vào ngọn lửa bán thần trong người hắn, bởi vì ngay từ gốc rễ, cái gọi là con đường chân thần đã có vấn đề rồi. Dung hợp với thiên địa đại đạo, nghe thì tốt đẹp, nhưng thực chất chẳng qua là biến mình từ một cá thể độc lập thành một cành cây, một chiếc lá trên cái cây lớn mang tên thiên đạo. Cây lớn cho ngươi dưỡng chất và sức mạnh, nhưng cũng vĩnh viễn khắc sâu đạo tắc vòng đời vào ấn ký thần hỏa của ngươi. Trương Sở nghe mà dù mình, nhịn không được hỏi, ý tiền bối là chỉ cần giao hòa với thiên địa đại đạo thì thọ nguyên sẽ trở thành gông xiềng vĩnh cửu. Coi như ngươi cũng có chút nội tính. Phong Hữu Nhai khen ngợi. Đống nhiên, giọng nói của Phong Hữu Nhai như sấm sét nổ vang trong lòng Trương Sở. Tiểu tử, ngươi muốn trở thành chiếc lá, hay muốn trở thành kẻ ăn lá, thuần hóa chiếc lá? Hơi thở Trương Sở trì trệ, cảm giác như lớp sương mù luôn bao phủ trước mắt bị xé toạc ra. Hắn không đốc, hắn bỗng nhận ra Phong Hữu Nhai muốn diễn đạt điều gì. Chẳng có chân thần pháp hay bán thần pháp gì cả, chính bán thần pháp mới là con đường chân chính. Cẩn thận nghĩ lại, bán thần pháp ngay từ đầu đã có ý đồ khống chế và thuần hóa pháp tắc thế giới của thiên địa đại đạo. Ngay từ đầu, bán thần pháp đã cấu trúc nên lĩnh vực tuyệt đối ngã đó chẳng phải là đang thử nghiệm việc tự thành thiên địa, không cầu bên ngoài sao? Lúc này, Phong Hữu Nhai tiếp tục lên tiếng, giọng điệu mang theo sự hồi ức và một tia ngạo nghễ, năm đó, Phong Hữu Nhai ta cũng là kẻ kinh tài tuyệt diễm, xương tôn cùng thời. Tiền bối năm đó tu luyện cũng là bán thần pháp. Đến lúc này Trương Sở mới nhận ra vị trước mặt đi con đường giống hệt mình. Ngay sau đó Trương Sở vui mừng nói, chẳng lẽ tiền bối từng đi thông con đường này? Phong Hữu Nhai thở dài một tiếng, thông. Đâu có dễ dàng như vậy. Đáng tiếc thay. Trong tiếng thở dài đó chứa đựng sự không cam lòng và tiếc nuối vô tận, con đường này quá gian nan, quá cô độc, quá nguy tiên. Tài nguyên cần thiết là khổng lồ, kiếp nạn phá quan trùng trùng điệp điệp, lại càng phải đối địch với toàn bộ hệ thống thiên đạo chính thống trong U Minh. Năm đó ta hao hết tâm lực, tìm khắp chư thiên, ác chiến vạn năm, cuối cùng bị kẹt ở đỉnh cao thần vương. Không thấy được con đường phía trước, thọ nguyên cũng đã cạn. Cuối cùng ta chỉ có thể đem một luồng tàn niệm và cảm nộ cả đời dung nhập vào thúc kinh các này để chờ đợi kẻ đến sau. Ban đầu ta nghĩ dù có một hai kẻ đến sau xuất hiện, ta cũng sẽ khuyên họ lùi bước, đừng đi vào con đường này. Thế nhưng ngươi, bóng sáng của Phong Hữu Nhai bỗng trở nên kích động, ngươi không giống, ngươi quá khác so với trước đây. Chương 2248, ta tất cả đều muốn chương 2248, ta tất cả đều muốn có thể thấy rõ bằng mắt thường, bóng người Phong Hữu Nhai đang vô cùng kích động. Hắn hỏi Trương Sở, tiểu tử, ngươi có biết cái pháp thuần hóa thiên địa đại đạo này, điểm khó khăn nhất nằm ở đâu không? Trương Sở vẻ mặt cổ quái, thử hỏi, tốc độ tu luyện. Đây là trải nghiệm thực tế của Trương Sở. Tu luyện pháp bán thần mà cứ phải tự mình cảm ngộ từng chút thiên địa đại đạo rồi mới bắt phục tùng thì quả thực quá khó khăn. Nếu không phải Trương Sở phát hiện ra có thể hấp thụ nguyên thần để tu luyện, e rằng giờ này hắn vẫn đang bị kẹt cứng ở bán thần nhất cảnh. Quả nhiên, sương mù quanh bóng sáng cuộn trào dữ dội, cho thấy tâm trạng hắn đang dao động mãnh liệt. Phải, ngươi nói đúng, chính là tốc độ tu luyện. Nhớ năm xưa, Phong Hữu Nhai ta được xưng tụng là thần mục linh thể, thiên sinh phù hợp với đủ loại đại đạo pháp tắc. Thế nhưng dù vậy, sau khi tu luyện tới thần vương cũng không còn theo kịp nữa. Con đường này tu luyện quá gian nan. Ta dồn gần như toàn bộ tinh lực và thời gian vào đó mà vẫn không thể phá vỡ được cửa ải cuối cùng. Chủ yếu là vì tu luyện con đường bán thần, dù ở thần cảnh hay thần vương cảnh đều không được làm mới thọ nguyên. Chỉ dựa vào chưa đầy 2000 năm thọ nguyên ở đỉnh phong tôn giả cựu cảnh mà muốn một hơi vượt qua hai đại cảnh giới, quả thực là khó càng thêm khó. Thông thường, tôn giả nhất cảnh có 1000 năm tuổi thọ, mỗi khi tăng thêm một tiểu cảnh giới sẽ được cộng thêm 100 năm. Trên lý thuyết, tôn giả cựu cảnh sở hữu 1800 năm thọ nguyên. Nếu may mắn có được thiên tài địa bảo hay tạo hóa kỳ lạ thì đạt gần 2000 tuổi đã là cực hạn. Mà cái khó nhất của pháp bán thần chính là phải dùng 2000 năm thọ nguyên ít ỏi này để vượt qua hai đại cảnh giới khổng lồ. Lúc này, Phong Hữu Nhai giải thích tiếp, "Tiểu tử, nếu là người bình thường tới đây muốn tu luyện pháp bán thần, ta đã sớm đá văng hắn ra ngoài, rồi sắp xếp cho hắn một bộ chân thần pháp dung hợp đại đạo khác. Nhưng ngươi thì khác. Tuổi thần của ngươi còn chưa đầy một năm mà đã tu luyện tới bán thần mắt cảnh. Ta không cần biết ngươi tu luyện thế nào, cũng chẳng cần biết ngươi nghĩ gì, con đường bán thần này cực kỳ hợp với ngươi, ngươi nhất định phải tu luyện nó cho ta." Trương Sở ngẩn người, "Tiền bối, ý của ngài là con đường bán thần thực sự có thể đi tiếp?" Người khác không đi tiếp được là vì tốc độ tu luyện có vấn đề, vì họ sẽ giá chết trong dòng thời gian. Còn tốc độ tu luyện của ngươi có vấn đề sao? Trương Sở suy nghĩ một lát rồi mới nói, ý của ngài ta đã hiểu, nhưng vấn đề là, vạn nhất ta nói là vạn nhất, ta dùng pháp bán thần tu luyện đến cảnh giới đại thánh mà thọ nguyên vẫn không được làm mới thì sao?
Hả?
Lần này đến lượt Phong Hữu nhai ngơ ngác. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, bởi vì năm đó hắn ngã xuống ở đỉnh Phong Thần Vương cảnh do cạn kiệt thọ nguyên, thậm chí còn chưa chạm được tới cánh cửa đại thánh. Thế nên việc dùng pháp bán thần bước lên đại thánh cảnh đã sớm trở thành một loại chấp niệm của hắn. Cứ như thể chỉ cần bước qua ngưỡng cửa đó thì mọi thứ sẽ được giải quyết. Trong chấp niệm của hắn, đại thánh cảnh giống như một thiên đường trong mơ. Hắn chưa từng nghĩ đến việc nếu đạt tới đại thánh mà vẫn không được tăng thọ nguyên thì sẽ ra sao. Khi Trương Sở đặt câu hỏi này, Phong Hữu Nhai bỗng nhiên mở người. Hồi lâu sau, Phong Hữu Nhai đột nhiên hỏi lại Trương Sở, "Vậy với tốc độ tu luyện của ngươi, trong vòng 2000 năm, ngươi có thể từ bán thần bắt cảnh tu luyện tới thần vương, rồi tu luyện tiếp đến đại thánh không?" Trương Sở ngạc nhiên, "Tiền bối, ta chỉ muốn hỏi đại thánh cảnh có được tăng thọ nguyên hay không, sao ngài lại hỏi ngược lại ta? Vạn nhất đại thánh không tăng thọ nguyên, vậy thì xung kích lên thiên tôn thì sao? Nếu thiên tôn vẫn không tăng thọ nguyên, thì xung kích lên đại đế. Đến lúc đó, nếu ngay cả đại đế cũng không được tăng thọ nguyên, chẳng lẽ làm đại đế được một ngày rồi hai tay buông xuôi tiêu tan luôn hả?" Câu hỏi của Trương Sở khiến Phong Hữu Nhai một phen lúng túng. Nếu sự thật đúng là vậy thì quả là một bi kịch. Cuối cùng, Phong Hữu Nhai thở dài, "Được rồi, ta không thể thay ngươi đưa ra lựa chọn. Bây giờ, chính ngươi hãy tự chọn đi. Một con đường là đại lộ bằng thẳng. Dựa vào nền tảng của ngươi, chuyển đổi căn cơ, ôm lấy thiên đạo, dung hợp đại đạo pháp tắc. Ta có thể tìm cho ngươi bộ chân thần pháp mạnh nhất của Nam Hoa đạo tràng để ngươi lựa chọn tu luyện. Với tư chất và cơ duyên của ngươi, đạt tới đại thánh là chắc chắn, thiên tôn cũng đầy hy vọng, tiền đồ rộng mở, thưởng thụ vinh quang vô tận. Nhưng ở trên đỉnh cao nhất vẫn có gông xiềng thọ hạn, vẫn phải nhìn sắc mặt của trời. Con đường còn lại có thể là tuyệt lộ. Đó là tiếp tục đi theo pháp bán thần, trộm lấy tinh hoa thiên địa, nghịch luyện đại đạo pháp tắc, cấu trúc nên cái tôi tuyệt đối. Phía trước bị mù, kiếp nạn vô số, có thể sẽ giống như ta, ngã xuống ở một cửa ải nào đó, thân tử đạo tiêu, vạn kiếp thành không. Nhưng một khi đi thông, thần vương chém thánh chỉ là khởi đầu. Nếu có thể dùng pháp này thành tựu đại thánh, thiên tôn, thậm chí là đại đế, thì ngươi sẽ là vị chân đế đầu tiên từ xưa đến nay thực sự nhảy ra khỏi vòng quay thọ mệnh của thiên đạo, tự mình kiến tạo căn cơ bất hủ, trường sinh bất lão, tiêu giao vĩnh hằng tuyệt đối không phải là lời nói suông." Những lời của Phong Hữu Nhai khiến Trương Sở sục sôi nhiệt huyết. Theo lời Phong Hữu Nhai, chẳng lẽ pháp bán thần mới thực sự là chân thần pháp? Còn những đại đế từ xưa đến nay thực chất đều là những ngụy đế đứng trên nền tảng hư ảo, nên mới bị hạn chế thọ nguyên. Chấn động, kích động, mơ hồ. Sự lựa chọn này nặng nề như núi đè. Đại lộ bằng phẳng dung hợp, hay con đường nghịch mệnh gian nan hiểm trở nhưng có thể chạm tới sự bất hủ chân chính. Ánh mắt Trương Sở vô thức nhìn xuống dòng sông pháp tắc quần quần dưới chân. Những hài cốt tinh tú chìm nổi trong đó phải chăng là vô số chiếc lá đã chọn dung hợp để rồi cuối cùng mục nát cùng kỷ nguyên? Hắn lại nhìn về phía bóng người xám xịt cô độc kia. Thân ảnh cao ngạo tịch liêu ấy phải chăng là tấm bia đá của kẻ đi vào tuyệt lộ nhưng không cam lòng? Bên ngoài thúc kinh cát, thế giới vẫn như cũ. Bên trong thúc kinh cát, Trương Sở rơi vào lần im lặng và suy nghĩ quan trọng nhất kể từ khi bắt đầu tu hành. Đạo tâm của hắn đang gầm vang, đang thiêu đốt, dao động dữ dội giữa hai viễn cảnh tương lai hoàn toàn khác biệt. Ngọn lửa bán thần trong cơ thể dường như cũng cảm nhận được tâm cảnh của chủ nhân, nó lặng lẽ cháy, tỏa ra ánh hào quang ngày càng lạnh lẽo và kiên định. Đường ngay dưới chân, chọn thế nào đây? Tất nhiên là chọn tất cả rồi. Lúc này Trương Sở lên tiếng, "Tiền bối, hay là ngài cứ dạy ta pháp bán thần của ngài, dạy xong rồi ngài giới thiệu cho ta một vị sư phụ khác có chân thần pháp được không?" Trên đầu bóng sáng Phong Hữu Nhai lập tức hiện ra ba dấu chấm hỏi. Hắn vốn tưởng rằng đây là một lựa chọn cực kỳ khó khăn, Trương Sở sẽ phải đắn đo rất lâu. Kết quả, "Ngươi muốn ôm cả hai à?" Phong Hữu Nhai nhịn không được quát mắng, "Tiểu tử, ngươi đang mơ mộng hao huyền gì thế? Đã tu luyện pháp bán thần, ngươi nghĩ mình còn đường lui sao?" Trương Sở chớp mắt nhìn bóng dáng kia rồi nói, "Có đường lui mà, tiền bối không có sao." Bóng dáng Phong Hữu Nhai bỗng nhiên tỏa ra vô số phù văn đại đạo, các phù văn rung động, cộng minh với ngọn lửa bán thần của Trương Sở. Không lâu sau, Phong Hữu Nhai bỗng kinh hô, "Đợi đã, làm sao ngươi có thể mở ra không gian thần hỏa thứ hai để tu luyện pháp bán thần?" Trương Sở ngạc nhiên, "Tiền bối, chẳng lẽ ngọn lửa bán thần của ngài không phải nằm ở không gian thứ hai sao?" Bóng sáng Phong Hữu Nhai hô lớn, "Lấy đâu ra không gian thứ hai? Pháp bán thần của ta là dùng chính đạo quả của bản thân để thắp lên ngọn lửa bán thần." Trương Sở hiểu ra, "À, ta hiểu rồi. Pháp bán thần mà ta tu luyện là bản đã qua cải tiến. Nếu một ngày nào đó ta nhận thấy con đường này không thông, ta có thể từ bỏ pháp môn trong không gian thần hỏa thứ hai bất cứ lúc nào để quay lại con đường chính." Phong Hữu Nhai sửng sốt, vị thiên tài nào lại phát minh ra phương pháp như thế này? Thực tế, Phong Hữu Nhai là cường giả cuối kỳ thần thoại, hắn còn chưa từng thấy kỳ hồng hoang. Vào kỳ hồng hoang, đại hoang đã xuất hiện vô số anh tài, nhân tộc cũng trỗi dậy từ kỳ này. Trong suốt thời gian đó, rất nhiều công pháp, kinh văn đã trải qua diễn biến và sinh ra không ít thay đổi theo thời gian. Bây giờ, khi nhận thấy pháp bán thần của Trương Sở rất đặc biệt, Phong Hữu Nhai bỗng nhận ra hành động bắt Trương Sở lựa chọn lúc này thật nực cười. Lúc này Phong Hữu Nhai mới cảm thán, "Đã vậy, ta đương nhiên có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Ta sẽ truyền thụ lại toàn bộ những hiểu biết và cảm ngộ của mình về pháp bán thần cho ngươi, không chỉ ở thần cảnh, mà bao gồm tất cả những gì thuộc về thần vương cảnh. Sau đó, ta sẽ đưa ngươi đi tìm một vị sư phụ khác. Ở đó, ngươi có thể có được chân thần pháp hoàn chỉnh từ kỳ thần thoại." Nói xong, Phong Hữu Nhai bước một bước tới trước mặt Trương Sở. Giây phút này, Trương Sở mới nhìn rõ bóng sáng của Phong Hữu Nhai thực chất được ngưng tụ từ vô số phù văn dày đặc. Mỗi điểm nhỏ trên bóng hình ấy đều là một phù văn đại đạo cực kỳ tinh vi. Đương nhiên, phong hữu nhai hóa thành một luồng gió phù văn, thổi thẳng vào thức hải của Trương Sở. Thần hồn của Trương Sở lập tức cộng minh. Những phù văn đó biến thành lượng thông tin khổng lồ, truyền vào thần hồn hắn trong nháy mắt. Nhưng rất nhanh sau đó Trương Sở nhận ra phần lớn thông tin trong đó không có tác dụng với mình. Bởi vì trong pháp bán thần của Phong Hữu Nhai, một lượng lớn nội dung là các pháp môn về cách tăng tốc độ tu luyện, chủ yếu là các phương pháp để cảm ngộ những pháp tắc đặc thù, nên dùng cách gì, uống bảo vật nào hay vận hành công pháp ra sao để nhanh chóng cộng minh, từ đó phục tùng và khống chế chúng. Những thứ này đối với Trương Sở là vô dụng, hắn chỉ cần hấp thụ nguyên thần để cưỡng ép đoạt lấy là xong. Ngoại trừ phần lớn nội dung về gia tốc tu luyện, tất cả những gì còn lại đều là tinh hoa, bao gồm việc tái cấu trúc lĩnh vực bán thần, cách mở rộng lĩnh vực, cách bảo vệ ngọn lửa bán thần của mình, thậm chí cả pháp môn để chém giết đại thánh cũng có. Tất nhiên, muốn chém giết đại thánh thì trước tiên cảnh giới phải đạt tới đỉnh phong Ngụy Thần Vương, chắc chắn không phải cảnh giới thấp có thể làm được. Cảm nhận được những thông tin này, Trương Sở lập tức như hổ đói vớ được mồi, dốc sức tiêu hóa. Sau khi truyền hết thông tin cho Trương Sở, Phong Hữu Nhai lại hóa thành bóng xám, trở về bên dòng sông pháp tắc kia. Lúc này, cơ thể Trương Sở liên tục tỏa ra những luồng khí tức vô cùng rộng lớn. Ngọn lửa thần của hắn như một mỹ nữ mặc áo cưới đỏ thẫm đang nhảy múa. Màu đỏ thẫm ấy dần được bao phủ bởi từng lớp kim quang. Bản thân Trương Sở cũng toát ra một loại phong vị thoát tục, dường như đã nhảy ra ngoài tam giới, không còn nằm trong ngũ hành. Chương 2249, kiếp nạn bán thần cựu cảnh. Chương 2249, kiếp nạn bán thần cựu cảnh. Trương Sở không ngừng tiêu hóa kinh văn mà Phong Hữu Nhai truyền thụ. Mặc dù phần lớn kinh nghiệm tu luyện đối với hắn không có tác dụng, nhưng một số thông tin đặc biệt vẫn khiến Trương Sở phải cảnh giác. Đầu tiên là khi đột phá lên bán thần cựu cảnh, sẽ có một đại kiếp nạn. Theo chân thần pháp thông thường, thần hỏa cựu cảnh là cảnh giới có thể tạo ra sự biến chất về thực lực, đột phá tuy khó nhưng không có quá nhiều nguy hiểm. Nhưng trong thông tin của Phong Hữu Nhai, hắn đánh dấu giai đoạn từ bán thần bát cảnh lên cựu cảnh là một loại đại kiếp nạn. Thậm chí, Phong Hữu Nhai còn nói, ngay cả khi hắn đạt tới tiểu cảnh giới thứ ba của Ngụy Thần Vương là Lạc Mục Thần Vương, hắn cũng chưa từng gặp lại nguy hiểm tương tự. Trương Sở cảm nhận được thông tin này liền nhanh chóng dừng lại, cẩn thận chiêm nghiệm. Tân Hỏa Kiếp, đây là cái tên mà Phong Hữu Nhai đặt cho kiếp nạn bán thần cựu cảnh. Theo ghi chép của Phong Hữu Nhai, sau khi ngọn lửa bán thần thăng lên cựu cảnh, thần hỏa sẽ hóa thành đại đạo kiếp hỏa. Loại kiếp hỏa này thuần hóa và luyện hóa thiên địa pháp tắc vô cùng bá đạo. Tương ứng với đó, một khi loại thần hỏa này bùng lên, chắc chắn sẽ kéo theo một sát kiếp đặc biệt. Rất nhanh, Trương Sở đắm chìm vào thế giới mà Phong Hữu Nhai xây dựng. Hắn tận mắt chứng kiến cảnh tượng Phong Hữu Nhai độ kiếp năm đó. Hắn thấy trong một không gian xám xịt mờ mịt, ngọn lửa bán thần của Phong Hữu Nhai đột ngột tỏa ra vạn trượng hào quang. Hơn nữa, ngọn lửa ấy còn tỏa ra một loại đạo vận cực kỳ đặc thù. Ngay khoảnh khắc đạo vận này phát tán, không gian bán thần bỗng nhiên nứt ra một khe hở, một bàn tay đen đầy lông lá đột ngột thò ra từ khe hở không rõ căn nguyên đó. Là nó. Trương Sở nhìn thấy bàn tay đen lông lá kia liền cảm thấy toàn thân lạnh toát, nổi hết da gà. Hắn từng gặp nó rồi. Lần trước tại La Sát Hải, trong Nhiên Đăng cổ tự, khi Trương Sở tiến giai cũng từng vô tình thu hút bàn tay đen lông lá này. Lúc bàn tay ấy xuất hiện, gần như mọi thủ đoạn của Trương Sở đều mất hiệu lực, cả người hắn giống như con dê lợi thịt, hoàn toàn không có sức phản kháng, thậm chí muốn né tránh cũng không xong. Về sau, nhờ Sơn Hải Đồ tự phát kích hoạt, lại dùng đến một loại bảo dược cực kỳ đặc biệt là Tịch Diệt Thiệt An, hắn mới hiểm cảnh thoát thân qua lần truy sát đó. Trương Sở không tài nào ngờ được, từ cuối kỳ thần thoại đã có sự hiện diện của thứ này. Thứ đó giống như một loài thú săn ngồi ở một tầng thứ và vị diện hoàn toàn khác, vô cùng đáng sợ. Trương Sở một lần nữa nhìn thấy nó, tim đập thình thịch, lòng tràn đầy cảnh giác. Chắc không được Phong Hữu Nhai lại liệt kiếp này vào hàng nguy hiểm hơn cả Lạc Mục Thần Vương cảnh. Thứ này căn bản không phải là kiếp số bình thường. Phong Hữu Nhai cho rằng bàn tay đen lông lá kia là sự lùng diện của tiên đạo, vì ngọn lửa bán thần của mình quá nghịch thiên nên mới gặp phải kiếp nạn này ở cảnh giới đó. Nhưng góc nhìn của Trương Sở hoàn toàn khác với Phong Hữu Nhai. Hắn cảm thấy bàn tay đen lông lá này căn bản không thuộc về đại hoang. Trương Sở quan sát quá trình độ kiếp của Phong Hữu Nhai. Năm đó khi đối mặt với thứ này, ông ta cũng bất lực, phải nhờ một kiện đế khí trong cơ thể tự phát thiếu đốt, đưa ông ta bỏ chạy liên tục 9 lần. Cuối cùng, trong lúc chạy trốn, ông ta mới khôi phục được chút khả năng hành động, vận dụng một bảo vật ẩn ở cực kỳ nghịch thiên mới thoát được một kiếp. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài hơi thở, nhưng Trương Sở có thể cảm nhận được đó thực sự là sinh tử đại kiếp, chỉ cần sơ sẩy một chút là hôm nay Trương Sở đã không được gặp Phong Hữu Nhai rồi. Lời khuyên của Phong Hữu Nhai dành cho Trương Sở là phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Còn về việc phản kháng hay đánh chết bàn tay lông lá kia, Phong Hữu Nhai khuyên đừng bao giờ nghĩ tới. Lúc này, Trương Sở thầm cảnh giác, may mà mình không lập tức thăng lên thần hỏa cựu cảnh. Nếu không, lần nữa đối mặt với bàn tay đen lông lá đó mà chuẩn bị không đủ thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Tuy nhiên, Trương Sở cũng không quá sợ hãi bàn tay đó, bởi vì hắn từng trải qua một kiếp nạn đặc biệt, vọng kiếp. Vọng kiếp chính là kiếp nạn từ sự tưởng tượng. Khi độ vọng kiếp, thứ mà Trương Sở tưởng tượng ra chính là bàn tay đen lông lá. Sau khi vượt qua kiếp đó, Trương Sở cảm thấy nếu đối mặt lần nữa, hắn sẽ không còn ở thế mặc người chém giết. Dù sao cứ chuẩn bị trước cho tốt, nếu nó thực sự lại tới, ta sẽ cho nó một đao, đánh không lại thì ta lại trốn. Trương Sở thầm nghĩ. Tiếp theo, Trương Sở bắt đầu chú ý đến các thông tin khác. Mấu chốt nhất của thần cảnh chính là kiếp nạn từ bát cảnh lên cửu cảnh. Kế đến là khi thăng lên thần vương cảnh, sẽ gặp phải đạo thực chi thai. Đạo thực chi thai ám chỉ sự bài xích của thiên địa đại đạo đối với bán thần sẽ đạt tới đỉnh điểm. Không chỉ thần lực khó khôi phục, mà còn phải liên tục chịu đựng sự ăn mòn của đại đạo, thần thể sẽ bị thiên địa pháp tắc phong hóa và tiêu biến dần dần. Muốn độ kiếp cần tìm và luyện hóa hỗn độn mẫu khí, vật chất tiên thiên bất diệt và các thần vật hiếm thấy khác để tu bổ, chống lại sự ăn mòn này. Tất nhiên, còn có tâm ma kiếp quỷ dị khó lường, một phần tâm ma thậm chí có thể hóa thành sinh linh co xương thịt, chạy ra ngoài gây loạn. Ngoài các loại nguy hiểm có thể gặp phải và phương thức ứng phó, trong mớ thông tin của Phong Hữu Nhai còn chứa không ít sát thần thuật. Hiện tại Trương Sở chủ yếu dùng lĩnh vực để áp chế diện rộng hoặc phòng ngự, còn trong các công pháp của Phong Hữu Nhai, việc sử dụng lĩnh vực bán thần đã đạt đến mức cực sâu. Ví dụ, có thể nén lĩnh vực bán thần rộng trăm trượng lại cực độ, ngưng tụ thành bán thần châm phá pháp truy và các sát chiêu đơn thể có tính xuyên thấu cực mạnh, chuyên phá hộ thể thần quang và phòng ngự của pháp bảo. Hoặc như cách dùng pháp tắc lịch đảo, không chỉ là bài xích hay khống chế pháp tắc đơn giản, mà tiến thêm một bước là xoay chuyển hoặc bóp méo ngắn hạn một số pháp tắc cơ bản trong lĩnh vực. Ví dụ như khiến ngọn lửa tạm thời hóa thành băng giá, khiến trọng lực hóa thành sức đẩy. Những sự bóp méo và khống chế trái ngược với lẽ thường này thường mang lại hiệu quả bất ngờ trong các cuộc quyết đấu đỉnh cao. Điều khiến Trương Sở ngạc nhiên nhất là trong thông tin của Phong Hữu Nhai còn bao gồm vị trí của một số tài nguyên dành riêng cho bán thần. Tọa độ của vài tuyệt địa và bí tàng có thể mang lại hiệu quả cho việc tu luyện bán thần như Vạn Pháp Khư Nhãn, Địch Mệnh Cốc đều được giao cho Trương Sở. Chỉ là qua muôn vàn năm tháng, Trương Sở không rõ những tọa độ đó liệu đã vật đổi sao rời, không còn tồn tại nữa hay không. Ngoài ra còn có một số kinh nghiệm cực kỳ đặc biệt khiến Trương Sở cả lời. Ví dụ như tu luyện pháp bán thần thì chắc chắn là một nhân vật phản diện chính hiệu, nếu bị đông đảo tu sĩ hoặc thế lực chính thống coi là dị đoan vây quét thì nên đối phó và phản kích như thế nào? Mấy cái này Trương Sở thấy mình không cần đến. Phản diện cái gì, ta vẫn là người trong chính đạo được không, sao ta có thể cần mấy thứ này chứ? Đương nhiên, điều khiến Phong Hữu Nhai tự hào nhất chính là việc ở thần vương cảnh đã đột nhập vào lĩnh vực của một số đại thánh để chém chết họ. Tương tự, những việc này còn quá xa vời với Trương Sở nên hắn cũng tạm chưa cần đến, chỉ ghi nhớ hoàn toàn thông tin vào thức hải, từng bước trải chuốt và khắc ghi. Khi Trương Sở mở mắt ra lần nữa, hắn thấy Phong Hữu Nhai vẫn đứng sừng sững trên dòng sông pháp tắc. Trương Sở cúi người, trịnh trọng hành lễ với Phong Hữu Nhai, đa tạ tiền bối đã dốc túi tương thụ. Văn bối nhất định ghi nhớ lời dạy. Đối với vị tiền bối mở đường này, Trương Sở tràn đầy sự kính trọng và cảm kích từ tận đáy lòng. Đây không chỉ là truyền thừa, mà còn là biện chỉ đường được xây bằng máu và xương, là ngọn đèn hiệu được thắp lên từ sự thất bại. Bóng sáng của Phong Hữu Nhai khẽ lay động, dường như lộ ra một nụ cười thanh thản. Những gì có thể cho, ta đã đưa hết cho ngươi rồi. Một khi ngươi bước tiếp trên con đường bán thần, nội dung phía sau của Nam Hoa Chân Kinh sẽ không giúp ích gì được cho ngươi nữa. Mong rằng con đường của ngươi có thể đi xa hơn ta một chút. Trương Sở trong lòng đã hiểu rõ. Lúc này Phong Hữu Nhai nói, bây giờ, hãy chuẩn bị cho tốt. Ta sẽ đưa ngươi đi gặp một người khác. Một kẻ tuân theo chính thống, nhưng cũng đạt tới cảnh giới không thể tin nổi. Hãy nghe đạo lý của hắn, xem con đường của hắn. Cuối cùng lựa chọn thế nào là ở bản thân ngươi. Dứt lời, dòng sông pháp tắc của cả thế giới bao la đột ngột cuộn ngược lên, mây mù hỗn độn xoay tròn điên cuồng, tạo thành một vòng xoáy pháp tắc khổng lồ dưới chân Trương Sở. Bóng sáng của Phong Hữu Nhai hóa thành luồng lưu quang cuối cùng, lao vào tâm vòng xoáy. Hay nhớ lấy, đạo không có cao thấp, chỉ do tâm hướng về đâu. Vòng xoáy nuốt chửng thân ảnh Trương Sở, nhưng không đưa hắn đến thế giới khác ngay lập tức. Lúc này, giọng nói của Phong Hữu Nhai vang lên trong thức hải Trương Sở, người đó và ta có chút không hợp nhau, sau khi ta đưa ngươi qua đó, ngươi đừng thừa nhận có quan hệ với ta. Cứ nói ngươi là kẻ lầm đường biết quay đầu, muốn học tập chân thần pháp, nếu không người đó có thể sẽ không truyền thụ cho ngươi đâu. Trương Sở hỏi, người đó là ai? Có lợi hại như tiền bối không? Phong Hữu Nhai cảm thán, chắc chắn là lợi hại hơn ta rồi, ta mới tu luyện tới cảnh giới nào chứ, ta còn chưa bước qua được cửa ải đại thánh. Còn hắn, không ai biết hắn ở cảnh giới nào. Cùng lắm là đến đại đế chứ mấy, chẳng lẽ còn cao hơn cả đại đế sao? Trương Sở hỏi. Tuy nhiên, Phong Hữu Nhai lại thở dài, cái đó cũng không nói trước được. Không nói trước được. Trương Sở kinh ngạc, tiền bối, chẳng phải ngài nói từ xưa đến nay đại hoang không có người trưởng sinh chân chính sao? Phong Hữu Nhai ú gần đáp, ta đâu có nói hắn ở đại hoang. Hả? Trương Sở ngỡ ngàng. Ngay khoảnh khắc này, Phong Hữu Nhai phất tay một cái, từng bức ảnh lập tức tràn vào thức hải Trương Sở, đây là quá khứ của người đó, ngươi xem thử đi. Người đó quá đỗi đặc biệt. Một luồng thông tin truyền vào thức hải Trương Sở. Tiêu Ly, đây là tên của vị đó, tu sĩ bí ẩn và mang màu sắc truyền kỳ nhất trong lịch sử Nam Hoa đạo tràng. Thời đại Tiêu Ly sống là từ cuối kỳ thần thoại đến đầu kỳ hồng hoang, có một phần thời gian hoạt động trùng lập với Phong Hữu Nhai. Nhưng con đường của hai người hoàn toàn trái ngược, giống như hai mặt âm dương của đại đạo Nam Hoa tiêu giao. Truyền thuyết kể rằng Tiêu Ly vừa sinh ra đã tự nhiên thân hòa với linh khí thiên địa quanh mình, tiếng khóc hay tiếng cười đều ngẫu nhiên hợp với vận luật nào đó, được coi là đạo thai. Con đường Tiêu Ly đi chính là con đường chính thống nhất, phù hợp nhất với cốt lõi dung hợp với thiên địa đại đạo của Nam Hoa. Sự dung hợp của hắn không phải là khổ tu gian nan, mà giống như nước chảy thành sông, vô cùng tự nhiên. Hắn ngắm mây mà ngộ được đạo tan hợp, thấy nước mà thấu được sự mềm mại của dòng chảy, nhìn núi mà cảm được cái đức đúng trái. Mọi việc tu hành đều diễn ra trong những chuyến du ngoạn và thể nghiệm tưởng chừng lơ đãng, nhưng tiến độ lại nhanh đến mức không tưởng. Đó là một ngọn núi cao khiến người ta phải ngước nhìn trong lịch sử Nam Hoa đạo tràng. Chương 2250, Tiêu Ly và Phong Hữu Nhai. Chương 2250, Tiêu Ly và Phong Hữu Nhai. Trong thông tin Phong Hữu Nhai cung cấp, Tiêu Ly là một người cực kỳ đặc biệt. Hắn hiếm khi chủ động tranh đấu với ai, nhưng chiến tích lại đầy vẻ truyền kỳ. Hắn thường hóa giải sát kiếp trong lúc đàm thiếu, bình định phong ba chỉ trong nháy mắt. Từng có cường địch bố trí tuyệt sát đại trận để vây khốn, hắn lại nằm trong trận ngủ say, đến khi tỉnh dậy, đại trận đã tự tan ra vì linh khí bên trong lưu chuyển mất đi sự ổn định. Vào kỳ thần thoại, từng có hung thú sánh ngang thiên tôn hoành hành tàn sát, hắn đến đó không phải để chém giết mà là để luận đạo suốt 3 ngày, kết quả hung thú nọ tiêu sạch lệ khí, tự mình trốn vào thâm sơn không bao giờ gây hại nữa. Ở thời đại đó, khắp đại hoang, mọi sinh linh đều biết Tiêu Ly rất mạnh, nhưng lại rất ít kẻ thấy hắn ra tay. Về kết cục của hắn lại càng là bí ẩn lớn nhất của Nam Hoa đạo tràng. Thời thần thoại vẫn còn tồn tại những kẻ trường sinh, sinh linh thời đó đa số tin rằng hắn có thể thành công đột phá gông xiềng huyết mạch để trở thành cổ thần. Nhưng hắn không đột phá vào kỳ đó. Về sau, kỳ hồng hoang ập đến, mọi người lại phổ biến cho rằng hắn có thể thành đế. Nhưng đúng lúc đế uy của hắn hương thịnh nhất, chiếu rọi chư thiên trong một sát na, hắn lại không bước lên đế vị. Người ta kể rằng hắn ngước nhìn ngân hà, phát ra một tiếng cười khẽ đầy ẩn ý, sau đó thân hình tan biến giữa đất trời như bọt nước. Khi đó, vị túc lao của Nam Hoa đứng gần hắn nhất đã loáng thoáng nghe được một câu nói nhỏ, nguyên lai ngoài tưởng cũng có phong cảnh. Từ đó về sau, danh tự Tiêu Ly trở thành truyền thuyết. Nam Hoa đạo tràng tin chắc rằng hắn không phải tử vong, mà là đã phá vỡ một ranh giới nào đó để đi tới nơi không thể biết, không thể luận bàn, đặt đến cảnh giới đại tiêu giao theo đúng nghĩa đen. Thậm chí có người phỏng đoán, Tiêu Ly có khả năng đã thực sự trở thành người vĩnh sinh, đạt được đại tự do mà không cần dựa dẫm vào bất kỳ ngoại vật, thời không hay thậm chí là đạo tắc của đại hoang. Và Nam Hoa đạo tràng chỉ còn lưu lại một đạo ảnh của Tiêu Ly. Xem hết những thứ này, Trương Sở không khỏi chấn kinh. Nam Hoa đạo tràng hiện tại tuy đã sa sút, nhưng trong lịch sử, môn phái chính thống đạo gia này từng xuất hiện quá nhiều tồn tại không thể tin nổi. Tiêu Ly biến mất ngay trước khi thành đế, lẽ nào đã thực sự trở thành bậc đại tiêu giao? Lúc này, lòng Trương Sở tràn đầy mong đợi, hắn rất muốn xem vị tiền bối này rốt cuộc đã để lại điều gì. Rất nhanh, đất trời xoay chuyển, cảnh vật xung quanh dần hiện rõ. Không có cung điện nguy nga, không có dị tượng kỳ quái, trước mắt chỉ là một vùng sơn dã lâm tùng bình thường nhất, nhưng cũng khác biệt nhất. Một dòng suối nhỏ trong vắt thấy đáy róc rách chảy qua, bên bờ suối có mấy tảng đá xanh được thời gian mài nhẵn, cạnh đó mọc vài cống trúc xanh, lá trúc nhẹ nhàng lay động trong làn gió vô hình. Ánh dương xuyên qua kẽ lá thưa thớt, rải xuống những vệt sáng lốm đốm, không khí phảng phất mùi đất ẩm, cỏ xanh và hương hoa dại tự nhiên. Nơi này quá đỗi bình thường đến mức như thể chỉ là một chân núi vô danh bất kỳ ở đại hoang, ngay cả linh khí cũng gần như không cảm nhận được. Bóng sáng của Phong Hiếu nhanh ngưng tụ sang một bên, hắn cố ý thu liễm mọi phong mang và sát khí, nỗ lực làm bản thân ra vẻ chính thống và ôn hòa hơn, thậm chí còn mô phỏng ra một tia cảm giác thất bại nhàn nhạt. Hắn hướng về hư không, dùng tông giọng cố gắng tỏ ra bình thản, thậm chí pha chút bất đắc dĩ để lên tiếng, "Tiêu Ly, xuất hiện đi. Tiểu tử này ta mang đến cho ngươi rồi đây." Tiếng nói vang vọng trong rừng, suối vẫn chảy, lá trúc vẫn lay, không có bất kỳ bóng dáng nào xuất hiện. Phong Hiếu nhai tiếp tục diễn kịch, hắn nói với giọng ngậm ngùi, "Con đường của ta đi không thông. Ngươi cũng biết điểm yếu của ta nằm ở đâu rồi." Cứ cứng nhắc nhồi nhét cho hắn, sợ là dạy hỏng học cho mất. Vẫn không có bất kỳ lời hồi đáp nào. Bóng sáng của Phong Hiếu nhai khẽ nghiêng mình, lại nói tiếp, "Hắn đã nhập môn Nam Hoa, dù sao cũng phải học chút thứ gì đó đàng hoàng chứ. Pháp của ngươi có lẽ hợp với hắn hơn. Ngươi tới dạy đi." Một thoáng yên tĩnh trôi qua. Sau đó, một giọng nói bình thản ôn nhuận, như thể hòa làm một với tiếng gió rừng và tiếng suối reo, vang lên từ bốn phương tám hướng, lại như phát ra từ đáy lòng Trương Sở. Ồ, chỉ một từ duy nhất nhưng khiến bóng sáng của Phong Hữu Nhai cứng đờ lại một cách kỳ náo. "Hắn đã nhận được trọn vẹn truyền thừa trộm thiên của ngươi, trong thần hỏa tràn ngập vị đạo nghịch loạn độc tôn." Giọng nói ấy mang theo một tia cười khẽ như thể nhìn thấu tất cả, "Tên điên kia, từ bao giờ ngươi học được cách khiêm tốn, biết nghĩ cho vãn bối thế hả?" Dứt lời, trên tảng đá lớn nhất bên bờ suối, ánh sáng hơi dao động, một bóng người chậm rãi hiện ra. Đó là một hư ảnh áo xanh, rõ nét hơn bóng sáng của Phong Hữu Nhai nhiều, nhưng cũng không phải thực thể. Hắn tùy ý tựa lưng vào tảng đá, một tay chống cằm, tay kia hờ hững đặt lên đầu gối, giống như vừa mới tỉnh giấc đồng. Dung mạo nhìn không rõ thực hư, chỉ có đôi đồng tử trong vắt như đá cuội dưới đáy suối, thâm thúy như bầu trời sao sau cơn mưa, mang theo nụ cười bình thản tấu hiểu vạn vật và bao dung vạn vật. Hắn chỉ ngồi đó thôi đã như trở thành tâm điểm của phương thiên địa này, nhưng lại hài hòa đến mức khiến người ta cảm thấy hắn vốn dĩ phải ở đó. Chính là ảnh lưu niệm của Tiêu Ly. Lớp ngụy trang của Phong Hữu Nhai bị đâm thủng, bóng sáng một phen sao động rồi hừ lạnh một tiếng đầy bực bội, "Tiêu đầu gỗ, ngươi vẫn đáng ghét như vậy, chẳng nể mặt chút nào. Nể mặt ngươi chẳng phải là giúp ngươi lừa người mình sao?" Hư ảnh Tiêu Ly cười khẽ, ánh mắt chuyển sang Trương Sở, khẽ gật đầu, "Tiểu tử, ngươi đã thụ truyền thừa của hắn, đó là duyên pháp, không cần phải che đậy." Trương Sở vội vàng cung kính hành lễ, "Vạn bối Trương Sở, bái kiến Tiêu Ly tiền bối." Tiêu Ly phất tay ra hiệu không cần đa lễ, ánh mắt hắn đảo qua lại giữa Phong Hữu Nhai và Trương Sở, cuối cùng dừng lại trên người Phong Hữu Nhai, thong dong hỏi, "Tên điên, ngươi để hắn đến đây là thực sự thấy đạo của ta hợp với hắn hơn, hay là muốn mượn sự lựa chọn của hắn để chứng minh đạo của ngươi áp đảo ta một đầu?" Trương Sở nghe vậy thì trong lòng thầm thấy kỳ lạ, xem ra quan hệ giữa hai vị này không hề đơn giản. Quả nhiên, lúc này bóng sáng của Phong Hữu Nhai ngưng tụ lại, không còn ngụy trang nữa, khí thế cao ngạo nghịch loạn lại hiện rõ. Hắn nhìn thẳng vào bóng hình Tiêu Ly mà nói, "Là vậy thì đã sao? Tiêu đầu gỗ, bớt bày ra cái bộ dạng vạn vật không vướng bận đó đi. Đến đây, có bao nhiêu cảm ngộ về Nam Hoa Chân Kinh thì lấy ra hết đi, đưa cho tiểu tử này. Ta muốn xem thử rốt cuộc tiểu tử này sẽ chọn con đường của ngươi hay con đường của ta." Tiêu Ly nụ cười không đổi, "Thế thì không công bằng, hắn muốn đã tu luyện thuật của ngươi, ngươi truyền hết pháp rồi mới đẩy người qua chỗ ta, hắn làm sao đổi đường được nữa?" "Ha ha ha." Phong Hữu Nhai cười sảng khoái, "Ngươi đã thua ta một bậc rồi." Tiêu Ly kinh ngạc, "Ta thua ở đâu?" Phong Hữu Nhai hô lớn, "Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra tiểu tử này có thể song tu sao? Đạo quả tôn giả cảnh của hắn vẫn còn nguyên vẹn trong Đăng Long Đài. Ngọn lửa bán thần hắn tu luyện không hề chiếm dụng đạo quả. Đến cái này mà ngươi cũng không nhìn ra, chẳng phải thua ta một bậc sao?" Trương Sở lập tức cắt lời, "Các vị đại lao tầm cỡ này mà lôi chút chuyện còn con này ra để luận thắng thua, có phải quá trẻ con rồi không? Hơn nữa, lúc nãy ngài cũng đâu nhìn ra ngọn lửa bán thần của ta thắp lên ở một không gian khác. Thắng cái gì mà thắng? Rõ ràng là ta bảo ngài thì ngài mới biết. Bóng hình Tiêu Ly cũng một phen ngỡ ngàng, đợi đã, ngươi nói hắn có thể đi cả hai con đường. Thế là Tiêu Ly cẩn thận quan sát Trương Sở. Trương Sở thoáng buông lòng phòng bị, cho phép Tiêu Ly quan sát một phần tình hình của mình. Rất nhanh, Tiêu Ly bật cười, ha ha ha. Tên điên kia, ta không tin ngươi tự mình phát hiện ra điểm này đâu. Không gian đạo quả của tiểu tử này cực kỳ đặc biệt, hẳn là từng dùng qua tịch diệt thiện căn hoặc các bảo vật tương đương, nếu hắn không chủ động buông lòng thì với sức mạnh đạo ảnh này của ngươi không thể nhìn thấu được. Ta đoán chắc chắn là tiểu tử này chủ động nói cho ngươi biết. Bóng dáng Phong Hữu nhai giận dữ, lao toét. Ngươi không nhìn thấu được thì cho rằng ta cũng không nhìn thấu. Ngươi đúng là suy bụng ta ra bụng người. Thôi được rồi. Tiêu Ly dùng vẻ mặt như dỗ dành trẻ con, ngươi không thừa nhận thì cứ coi như ngươi thắng một lần vậy. Cái gì mà coi như ta thắng một lần? Nói cứ như ta lừa ngươi không bằng. Bóng xám Phong Hữu nhai đứng trước mặt Tiêu Ly đặc biệt quan tâm đến chuyện thắng thua. Lúc này, Tiêu Ly nhìn về phía Trương Sở, thoáng cảm nhận rồi ánh mắt sáng rực lên, ngươi là Tiêu Giao Vương đời này. Đúng vậy. Trương Sở thừa nhận. Tốt, tốt lắm. Tiêu Ly rất vui vẻ, thời trẻ ta cũng là Tiêu Giao Vương, ngươi cũng coi như là đệ tử thân truyền của ta rồi. Phong Hữu nhai lập tức cảnh giác quá lớn, khoan đã, sao lại là đệ tử thân truyền? Tiểu tử, ngươi đừng nghe hắn bốc phét, ngươi tu luyện pháp bán thần, mọi thứ ở vương cảnh hay thậm chí tôn giả cảnh đều có thể chém bỏ hết. Con đường của tu sĩ phải nhìn về phía trước. Phong Hữu nhai tuy rất hy vọng Trương Sở nhận được truyền thừa của Tiêu Ly, nhưng hắn lại sợ Trương Sở bỏ pháp bán thần để theo pháp của Tiêu Ly. Đối với Phong Hữu nhai, kết quả tốt nhất là gì? Đó chính là Trương Sở nhận được pháp của Tiêu Ly, sau đó không chút do dự coi nó là phương án dự phòng mà tiếp tục tu luyện pháp bán thần. Nhưng nếu Trương Sở nhận được pháp của Tiêu Ly rồi lại bỏ rơi pháp bán thần của hắn, chẳng phải hắn sẽ thành trò cười sao? Hư ảnh Tiêu Ly nhẹ nhàng phất tay áo, bên dòng suối chợt có gió mát lướt qua, lá trúc xào xạc như thể cả phương thiên địa tĩnh lặng này đều đang hòa cùng dòng suy nghĩ của hắn. Hắn nhìn Trương Sở, ánh mắt vẫn bình thản nhưng có thêm một phần kỳ vọng dành cho người đồng đạo. Tiêu Giao Vương. Giọng Tiêu Ly không nhanh không chậm, như suối nguồn chảy qua khe đá, đã mang danh hiệu này thì phải hiểu rõ hai chữ Tiêu Giao tuyệt đối không phải là làm càn làm bậy, cũng không phải là ở ẩn tu thân. Chân ý của nó nằm ở hai chữ bất đãi, không dựa dẫm. Bất đãi. Trương Sở tập trung lắng nghe. Không dựa dẫm vào ngoại vật, không câu nệ vào hình hài, không bị vây khốn bởi thời không, không lầm lạc trước sinh tử. Tiêu Ly chậm rãi nói, đó mới là cái đích mà chân thần pháp hướng tới. Chân ngã, chân thực, chân tự tại. Chứ không phải như pháp bán thần, đánh cắp quyền hành thiên địa, khống chế quy tắc vạn đạo, nhìn thì có vẻ cường thịnh vô cùng nhưng thực chất căn cơ lại treo trên ngoại vật đại đạo, tựa như lầu trúc xây trên cát chảy. Phong Hữu nhai đứng bên cạnh cười nhạo, đừng nghe hắn nói hiệu nói bừa, pháp bán thần là khống chế đại đạo, không phải là không dễ không gốc. Nền tảng của pháp bán thần chính là bản thân tu sĩ. Còn cái gọi là không dựa dẫm vào ngoại vật của ngươi, e rằng mới thực sự là không dễ không gốc. Ngươi đã không làm chủ nhân của thiên địa đại đạo, lại không muốn dựa vào thiên địa đại đạo, thuần túy là nằm mơ giữa ban ngày. Trương Sở trong lòng khẽ gật đầu, cảm thấy lời Phong Hữu nhai nói dường như có lý hơn một chút. Chương 2251, gặp lại Xuyên Sơn Giáp. Chương 2251, gặp lại Xuyên Sơn Giáp. Có lẽ do ấn tượng ban đầu, Trương Sở luôn cảm thấy pháp bán thần chính là con đường đúng đắn. Tiêu Ly nhìn dòng suối róc rách, lên tiếng, các ngươi xem dòng suối này, thuận thế mà xuống, gặp đá thì rẽ, gặp đầm thì tụ, nhìn như nhu nhược thuận theo, nhưng đã bao giờ thấy nó thực sự đứt đoạn chưa? Nó không tranh giành, không cố chấp vào hình hài, nên mới có thể dài lâu, có thể đổ ra biển lớn. Đây cũng là điều Nam Hoa Chân Kinh đã nói, nương theo cái chính yếu của đất trời, ngự chế sự biến đổi của sáu khí, để ngao du trong cõi vô cùng, kẻ ấy còn phải dựa dẫm vào đâu nữa. Hắn dừng một chút, nhìn Trương Sở bằng ánh mắt thâm thúy, chân thần pháp tu hành chính là cái nương theo cái chính yếu của đất trời này. Không khống chế mà là cộng minh, không cấp đoạt mà là dung nhập. Thân hòa cùng đạo, thần du cùng trời. Luyện đến cực điểm, bản thân chính là đạo tắc, chính là đất trời. Cái gọi là trường sinh chẳng qua là sự kéo dài tự nhiên của trạng thái này, cái gọi là nhảy ra ngoài tam giới ngũ hành cũng chỉ là cảnh giới không dựa dẫm tự tại giữa thời không mà thôi. Phong Hữu nhai hừ lạnh, đừng nghe hắn nói lời huyền hoặc. Cộng minh, du nhập. Ngươi đâu biết rằng, càng cộng minh với thiên địa đại đạo thì chúng độc càng sâu. Đất trời này đã không cho phép người trường sinh xuất hiện nữa rồi. Muốn thoát ra ngoài tam giới, ngay từ đầu phải nghiền nát thiên đạo, khống chế pháp tắc này. Tiêu Ly nhẹ nhàng lắc đầu, vô cùng bình thản, lấy lực làm đạo, cuối cùng sẽ có lúc kiệt lực. Lấy thế lấn trời, cuối cùng sẽ có ngày thế tan. Tên điên kia, con đường của ngươi quá bá đạo, cũng quá cô độc. Đặt bản thân đối lập với vạn đạo đất trời để thực hiện việc cắt đoạn, nhìn như đường tắt nhưng thực chất tai họa ngầm rất lớn. Tiếp số khốc liệt thế nào, người rõ hơn ta. Lần này Phong Hữu nhai im lặng ngồi lâu, nhưng rất nhanh sau đó lại lạnh lùng nói, tiếp số. Chẳng qua là đá mài đao thôi. Chém sạch vạn kiếp mới có thể thành tựu đạo quả vô thượng. Quyết liệt không phải là trí tuệ. Tiêu Ly than nhẹ. Lập tức, Tiêu Ly lại ôn tồn nói với Trương Sở, chân thần pháp lúc mới đầu có lẽ không mạnh mẽ bằng pháp bán thần. Nó trọng ở trúc cơ, trọng ở cảm ngộ, trọng ở việc giao cảm với vạn vật để thấu rõ bản tâm. Nói đến đây, hắn bỗng như thấm mệt, nhẹ nhàng phất tay, thôi, nói nhiều vô ích, ta chuyển trực tiếp chân thần pháp cho ngươi, ngươi tự mình lựa chọn là được. Phong Hữu nhai lập tức hớn hở, ha ha ha, đáng lẽ nên như vậy từ sớm, nói nhảm lắm thế chẳng qua là sợ tiểu tử này không chọn con đường của ngươi, sợ thua ta chứ gì. Tiêu Ly bật cười, không thèm đối chọi với Phong Hữu nhai, hắn chỉ nói với Trương Sở, đường ở dưới chân, cũng ở trong lòng. Nói xong, hư ảnh Tiêu Ly ngồi thẳng dậy trên tảng đá, ánh mắt trong trẻo nhìn Trương Sở, ta nói quá nhiều ngược lại có thể làm nhiễu loạn bản tâm ngươi. chân thần pháp rốt cuộc ra sao, cần ngươi tự mình trải nghiệm. Dứt lời, hắn chỉ tay như kiếm, nhẹ nhàng điểm vào mi tâm chứng sở. Không có khí thế kinh thiên động địa, không có dị tượng hào quang bạt trượng, chỉ có một luồng dòng chảy ôn hòa mà mạnh mẽ như suối nhỏ đổ ra biển lớn, như ánh sao rơi xuống trời đêm, lặng lẽ tràn vào thức hải chứng sở. Đó không đơn giản là văn tự, khẩu quyết hay hình ảnh công pháp, mà chứa đựng cả sự cảm ngộ về chí lý đất trời. Là cách thức gần gũi với đạo, là pháp môn tu luyện thân tâm, cùng vô số thể ngộ huyền diệu về tự nhiên, sinh tử và thời không. Trong đó, tinh túy của Nam Hoa Chân Kinh như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả. Những khái niệm như vô đái tâm trai tọa vong tề vật không còn là kinh văn trừu tượng mà hóa thành ý cảnh có thể cảm nhận và nắm bắt. Trương Sở lập tức chìm đắm vào đó. Hắn như hóa thân thành một hòn đá bên suối, cảm nhận dòng nước chảy qua ngàn năm. Hắn như trở thành một chiếc lá trong rừng, thấu hiểu sinh cơ luân hồi bốn mùa. Lại như thần du ngoài cõi hư không, tận mắt thấy các vì sao sinh diệt, đại đạo lưu chuyển. Áo nghĩa của chân thần pháp không phải bị cưỡng ép đổi nhét, mà như mưa rầm thấm lâu, xoa dịu nhận thức của Trương Sở. Giờ phút này, Trương Sở thấu hiểu và hấp thụ với tốc độ kinh người. Hắn chợt nhận ra, chân thần pháp thực sự không phải là sự thỏa hiệp với thiên địa đại đạo, mà là truy cầu một loại sức mạnh nguyên bản và hài hòa hơn, xuất phát từ sự cộng hưởng giữa ta và đạo. Rất nhanh, những thông tin phức tạp và thâm ảo hơn đã được Trương Sở làm chủ. Trong đó bao gồm cả sự siêu thoát, trường sinh và sức mạnh to lớn của thần cảnh. Rất lâu sau, Trương Sở chậm rãi mở mắt, ánh nhìn thêm phần trong trẻo và sâu thẳm. Hắn trịnh trọng cúi người hành lễ với hư ảnh Tiêu Ly, đa tạ tiền bối truyền pháp. Đã hiểu chưa? Tiêu Ly hỏi Trương Sở. Bóng xám phong hữu nhai và hư ảnh Tiêu Ly lúc này đều im lặng, ánh mắt tập trung vào Trương Sở. Suối róc rách, bóng trúc lưa thưa, mảnh tiểu thiên địa này như đang nín thở chờ đợi. Khí tức của phong hữu nhai hơi căng thẳng, tuy tỏ ra tùy ý nhưng biên giới bóng xám khẽ rung động. Tiêu Ly vẫn thong dong, chỉ là sâu trong mắt mang theo một tia dò xét và mong đợi. Họ đều muốn biết, sau khi đã thấy rõ phong cảnh của cả hai con đường, vị Tiêu Giao Vương đương đại mang duyên phận của cả hai nhà, có thể tu luyện đồng thời pháp bán thần và chân thần pháp này sẽ lựa chọn thế nào. Trương Sở cảm nhận ngọn lửa bán thần đang cháy ổn định trong cơ thể, lại dư vị đạo lý chân thần pháp mênh mông thâm thúy trong thức hải, hắn im lặng một lát rồi ngẩng đầu lên. Hắn cười nói, ta quyết định tạm thời chọn con đường bán thần. Phong Hữu Nhai cười lớn, ha ha ha, tốt lắm tiểu tử, ta thế. Tiêu Ly mỉm cười, cũng được, vạn nhất phía trước không thông thì vẫn có thể quay lại. Hi hi, Trương Sở cũng tính toán như vậy, dù sao có đường lui, tại sao không đi xa hơn một chút trên con đường tìm chết này xem sao. Lúc này Tiêu Ly phất tay, xong việc rồi, ngươi đi đi. Trương Sở vẫn còn thèm thuồng, xong rồi ạ. Chứ ngươi nghĩ sao? Hai bóng người đồng thời hỏi ngược lại. Trương Sở đầy mong đợi nói, hai vị tiền bối, ta đến Thúc Kinh Các là để lấy Nam Hoa Chân Kinh quyển 4. Nói xong, Trương Sở xuề tay, quyển 4 Nam Hoa Chân Kinh đâu ạ? Giọng Phong Hữu Nhai đầy bất mãn, ta chẳng bảo ngươi rồi sao, nhìn thấy ta chính là thấy Nam Hoa Chân Kinh quyển 4. Hiện giờ ngươi không chỉ gặp ta mà còn gặp Tiêu Ly, lấy được pháp của Tiêu Ly, ngươi đã có được Nam Hoa Chân Kinh quyển 4 rồi. Tiêu Ly cũng nói, Nam Hoa Chân Kinh quyển 4 chính là Thúc Kinh Các này, lấy được gì đều do cơ duyên của bản thân, cơ duyên của ngươi đến đây là hết. Nhưng Trương Sở không đồng tình với cách nói này, không đúng, pháp hai vị dạy ta đều là cảm ngộ riêng của hai vị. Theo lý mà nói, Nam Hoa Chân Kinh quyển 4 hẳn phải có những kinh văn chính thống miêu tả đặc điểm từng cảnh giới của thần cảnh và pháp môn tu luyện. Hiện tại ta vẫn chưa có phần kinh văn đó, không tính là đã đạt được. Tiêu Ly nghe xong lập tức hỏi, ngươi không có sư phụ sao? Những thứ cơ bản này sư phụ ngươi phải dạy ngươi chứ? Trương Sở lắc đầu, Nam Hoa đạo tràng lụi bại đã lâu, ta lấy đâu ra sư phụ? Thực tế, Tiêu Ly và Phong Hữu Nhai chỉ là hai đạo bóng dáng còn sót lại nơi đây, nếu Trương Sở không xông vào thì căn bản không thể kích hoạt chúng. Chỉ là bóng dáng mà thôi, họ không hề biết thế giới bên ngoài đã vật đổi sao rời. Trương Sở kể lại tình hình thực tế bên ngoài cho hai người nghe, cả hai nghe xong đều lặng người đi. Rất nhanh, Tiêu Ly thở dài, ngươi nói với chúng ta những điều này cũng vô dụng, năm đó chúng ta chỉ để lại một bóng hình ở đấy thôi. Phong Hữu Nhai cũng nói, thực chất chúng ta chỉ là một phần của Nam Hoa Chân Kinh quyển 4. Ngươi đã là Nam Hoa Thánh tử, muốn lấy được trọn vẹn Nam Hoa Chân Kinh quyển 4 thì phải tự mình nghĩ cách, chúng ta không giúp được. Cuối cùng, Trương Sở bái biệt hai người, ý thức bay trở lại bên trong Thúc Kinh Các. Lúc này Trương Sở đứng dậy, quan sát toàn bộ Thúc Kinh Các. Hắn muốn ngưng tụ hoàn toàn Nam Hoa Chân Kinh quyển 4 để mang theo bên mình. Bởi vì Trương Sở luôn lo lắng về Nam Hoa đạo tràng. Lúc trước khi Trương Sở chuẩn bị trở thành Nam Hoa Thánh tử, đã có thứ gì đó bí ẩn điều khiển một con quái vật đầu dê định ngăn cản hắn. Sau đó, thứ đó còn từng thi triển chích thọ chú suýt nữa giết chết Trương Sở. Con quái vật đầu dê kia sau khi chúng chích thọ chú đã lập tức già đi thành xương khô, nhưng kẻ thù ác phía sau màn vẫn lẩn trốn, mãi không xuất hiện. Nói cách khác, toàn bộ Nam Hoa đạo tràng thực chất vẫn luôn ẩn chứa một mối nguy hiểm lớn, mối nguy đó có vẻ liên quan đến cổ thần. Chính vì sự tồn tại của mối nguy hiểm nào đó nên Trương Sở vẫn chưa nhận thánh tử đại ấn của Nam Hoa đạo tràng. Trương Sở còn nhớ lúc ấy vệ Bạch Y Di đã bảo chỉ cần hắn tu luyện tới thần cảnh là có thể về nhận ấn. Nhưng vấn đề là vệ Bạch Y Di hiện tại chưa tới. Nghĩ kỹ lại, lần trước đại ấn của Nam Hoa đạo tràng hình như chính là do vệ Bạch Y Di cầm đi. Vệ Bạch Y Di không đến, mối nguy hiểm ẩn giấu ở Nam Hoa đạo tràng sẽ không lộ diện, thứ gì mang đi được thì ta phải mang đi trước. Trương Sở thầm tính toán. Lúc này Trương Sở đứng trong Thúc Kinh Các, chuẩn bị thử xem có thể biến cả Thúc Kinh Các thành Nam Hoa Chân Kinh quyển 4 hay không. Nhưng đúng lúc này, Trương Sở bỗng cảm thấy có một loại khí tức nào đó lướt qua mình. Luồng thần thức đó biến mất trong nháy mắt, giống như một tồn tại cường đại nào đó vô tình lướt qua. Nhưng linh giác của Trương Sở nhạy bén dường nào, hắn lập tức căng thẳng, không đúng. Ngay sau đó, Trương Sở vận dụng quyền hạn Nam Hoa Thánh tử, thần thức lập tức bao trùm toàn bộ Nam Hoa đạo tràng để xem kẻ nào đang âm thầm nhìn trộm. ngay lập tức Trương Sở nhìn thấy một con thú nhỏ trông như xuyên sơn giáp đang chạy về phía sâu trong Nam Hoa Thánh Địa. Lại là ngươi? Trương Sở nhận ra con xuyên sơn giáp này. Mấy năm trước, kẻ thi triển chiết thọ chú mưu toan giết chết cả Trương Sở lẫn quái vật đầu dê để bịt đầu mối chính là nó. Hay nói cách khác, con xuyên sơn giáp này là một phần của tồn tại ẩn dấu kia. Lúc trước Trương Sở định bắt nó nhưng nó đã nhanh chân chạy thoát, theo lời vệ Bạch Y thì nó đã trốn vào Tam Xích Giản. Vệ Bạch Y Lìa cũng từng đi theo con đường đó để vào Tam Xích Giản, thậm chí còn gây ra Tam Xích Triều. Nhưng Tam Xích Giản ở Nam Hoa Đạo Tràng dường như có khác biệt không nhỏ với Tam Xích Giản trong nhận thức của Trương Sở. Lúc này, cảm nhận được vị trí của con xuyên sơn giáp một lần nữa, Trương Sở bước ra một bước đuổi theo. Lần này xem ngươi chạy đường nào. Chương 2252, Vệ Bạch Y Lìa giảng giải. Chương 2252, Vệ Bạch Y Lìa giảng giải. Tâm trí Trương Sở lập tức hóa chặt vào con tiểu quái vật trông như xuyên sơn giáp. Kia. Hắn nhớ rất rõ, lúc trước, một tồn tại ẩn sâu trong Nam Hoa Đạo Tràng đã dùng chiết thọ chú định tiêu diệt hắn, quái vật đầu dê cùng cả nhóm người. Kết quả, chỉ có con quái vật nhỏ này còn sống. Nó thông qua một lối vào nào đó để tiến vào Tam Xích Giản. Về sau vệ Bạch Y Lìa đuổi theo, còn xách cổ nó lên. Vốn Trương Sở tưởng vệ Bạch Y Lìa đã giết nó rồi, không ngờ bây giờ nó lại xuất hiện ở nơi sâu nhất của Nam Hoa Đạo Tràng. Nhưng lần này thực lực của Trương Sở đã hoàn toàn khác xưa. Tâm niệm vừa động, hắn lập tức ra khỏi thúc kinh cắt. Ngay sau đó, Trương Sở hóa thành một đạo quang ảnh, lao thẳng về phía con thú nhỏ kia. Thế nhưng chỉ một khắc sau, Trương Sở liền dừng bước, bởi vì hắn đột nhiên cảm nhận được trong vùng sông núi phía trước ẩn chứa một đại nguy hiểm không thể lý giải. Trương Sở đứng sững giữa hư không, bao quát vùng sông núi mở mịt sương khói trước mặt. Hắn là Nam Hoa Thánh Tử, tâm thần có thể dò xét mọi ngóc ngách của Nam Hoa Đạo Tràng. Giờ phút này, hắn vẫn cảm nhận được vùng sương khói kia như một mảnh trời đất đơn thuần, hoàn toàn không có sự đề phòng đối với mình. Tuy nhiên, ngọn lửa bán thần trong người hắn khẽ nhảy nhót, cảnh báo về mối nguy hiểm phía trước. Dùng thủ đoạn nào đó để đánh lừa thần trí của ta sao? Trương Sở thầm cảnh giác, hắn tin vào trực giác của mình. Đúng lúc này, giọng của Lại Tiểu Dương truyền đến, "Đại ca, đừng đi vào khu vực đó." Trương Sở quay lại, thấy Lại Tiểu Dương đang dạo bước đi tới. "Có chuyện gì vậy?" Trương Sở hỏi. Lại Tiểu Dương nhìn vùng sông núi kia, đáp, "Đại ca, nơi này rất tà môn, hình như bị ngoại vật chiếm đóng rồi." Trương Sở nhíu mắt, "Bị ngoại vật chiếm đóng?" Lại Tiểu Dương nói, "Đúng thế. Trong ký ức của đệ, nơi này vốn không phải như vậy. Đáng lẽ đây phải là cấm địa của Nam Hoa Đạo Tràng, nơi giam giữ một số tồn tại cực kỳ cổ xưa. Nhưng hiện tại..." Lại Tiểu Dương tiến đến bên cạnh Trương Sở, nhìn về phía trước đầy cảnh giác, bên trong đó không hề có chút khí tức cấm địa nào. Ngược lại, có một loại mùi vị khiến đệ rất khó chịu. Hơn nữa, nó đã từng nhiều lần lừa đệ đi vào. Trương Sở khẽ gật đầu, xem ra vùng sông núi này thực sự có vấn đề lớn, tạm thời không vào. Con thú nhỏ trông như xuyên sơn giáp kia dường như cảm nhận được cuộc đối thoại của hai người. Nó không còn nằm im nữa mà đứng thẳng dậy bằng hai chân sau, giống như đang xuyên qua hư không để nhìn chằm chằm vào Trương Sở từ xa. Trương Sở thấy vậy cũng chia ra một phần tâm thần khóa chặt lấy nó. Đột nhiên, con thú nhỏ kia vặn bẹo một hồi, bên cạnh nó hiện ra một cái hố đen xoáy tròn. Thế giới sau cái hố đó thần lực cuộn, giống hệt như Tam Xích Giản. Lại là thế này. Trương Sở đầy vẻ khó hiểu. Dựa theo những thông tin từ bên ngoài cũng như từ Tam Xích Giản truyền đến, chỉ khi dùng đến thần tiểu hủ thổ thì sinh linh trong đó mới có thể ra ngoài. Thế nhưng ở sâu trong Nam Hoa Đạo Tràng, tình huống lại hoàn toàn khác. Còn xuyên sơn giáp kia luôn có thể tùy ý mở ra Tam Xích Giản để ra vào. Khoảnh khắc này, Trương Sở chợt nghĩ đến rất nhiều thứ. Trong truyền thuyết, sự lùi bại của Nam Hoa Đạo Tràng có liên quan đến Tam Xích Triều. Tam Xích Triều là gì? Đó là khi một lối ra trong Tam Xích Giản đột ngột mở ra, vô số thứ kỳ quái bên trong tràn ra ngoài. Những thứ đó một khi vào đại hoang sẽ có sức phá hoại kinh người. Chẳng lẽ những thứ tràn ra đó đều có thần kiều hủ thổ? Không thể nào. Có lẽ một số điểm nút của Tam Xích Giản vốn dĩ đã tồn tại lỗ hổng. Trương Sở giật mình nghĩ đến điểm này. Nếu vệ Bạch Y ở đây thì tốt rồi, hắn mới có thể giải đáp được nhiều thắc mắc của ta. Trương Sở thầm nghĩ. Gần như ngay khi ý nghĩ của Trương Sở vừa dứt, vùng sông núi sương khói phương xa bỗng rung chuyển. Cảnh tượng sông núi hùng vĩ đột nhiên sụp đổ, giống như cả thế giới là một lâu đài cắt mỏng manh, trong nháy mắt hóa thành một vùng đất bao la đen kịt. Con thú nhỏ biến mất, lối vào Tam Xích Giản biến mất, vùng đất bao la kia chỉ còn tràn ngập một luồng tử khí nồng nặc. Cái này, Trương Sở và Lại Tiểu Dương kinh hãi, đồng thời lùi lại phía sau vì sợ bị ám vào người. Chuyện này quá đỗi hoang đường, vừa rồi còn là non xanh nước biếc, sao chớp mắt đã hóa thành phế tích chết chóc. Giữa đống phế tích đó, Trương Sở thấy một bóng người mặc áo trắng đang từng bước gian nan tiến về phía mình và Lại Tiểu Dương. Người đó đi lại vô cùng vất vả. Giữa đống phế tích khổng lồ đó, bất kỳ một cái hố nhỏ nào đối với hắn cũng có thể phải dùng hết sức bình sinh mới bỏ ra được. Vệ Bạch Y Lìa, Trương Sở sửng sốt. Ngoài vệ Bạch Y Lìa ra thì không có người bình thường nào lại xuất hiện ở loại nơi này. Quả nhiên, bóng áo trắng kia mới bỏ được vài bước đã không bỏ nổi nữa, liền hướng về phía Trương Sở và Lại Tiểu Dương hét lớn. Trương Sở, đón ta qua đó đi, ta biết ngươi nhìn thấy ta rồi. Trương Sở hơi do dự, vùng đất kia đã an toàn chưa? Nhưng không đợi Trương Sở lên tiếng, Lại Tiểu Dương đã reo lên, ha ha, để đệ đi còn ông ta về. Đây mới đúng là khí tức cấm địa của Nam Hoa Đạo Tràng, cảm giác quen thuộc đã trở lại rồi. Dứt lời, Lại Tiểu Dương bước một bước xông vào thế giới phế tích đó. Mỗi bước của hắn đi được hàng trăm dặm, nhanh chóng băng qua vùng đất ấy. Vùng đất hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng, không có bất kỳ bất trắc nào xảy ra. Không lâu sau, Lại Tiểu Dương đạp trên một tấm thảm bay, đưa vệ Bạch Tỷ Lìa đến trước mặt Trương Sở. Trương Sở vừa ngạc nhiên vừa ngơ ngác, nhìn vệ Bạch Tỷ Lìa đầy vẻ không tin nổi, không phải chứ, sao ông lại ở đây? Vệ Bạch Y thì hỏi một đằng trả lời một nẻo, suýt chút nữa thôi, ta đã bắt được nó rồi.
Bắt được ai?
Trương Sở không nhịn được hỏi.
Cổ thần chứ ai?
Vệ Bạch Y thì đáp.
Trương Sở trợn tròn mắt, cái gì?
Ông định bắt cổ thần?
Vệ Bạch Y thì xua tay, thôi thôi, không bắt được, để nó chạy mất rồi.
Còn sâu mọt trong Nam Hoa đạo tràng khá tinh quái, ta mang từ Tam Xích giảm đến mấy trăm nô buộc cấp thần đều bị nó giết sạch. Còn ta chỉ đánh sập được hang ổ của nó, nhưng vẫn để nó trốn thoát.
Trương Sở kinh ngạc, ông rốt cuộc đã làm cái quái gì vậy?
Gã này dường như đã âm thầm làm một chuyện kinh thiên động địa, mà Trương Sở và lại Tiểu Dương hoàn toàn không hay biết gì.
Vệ Bạch Y thì cười hắc hắc, ngươi cứ cho ta uống ngụm nước rồi nói sau.
Trong một gian phòng khách quý của buổi đấu giá, trà linh quả thần cùng các món ăn nhẹ ngon lành được bày biện đầy bàn. Gian phòng tuy nhỏ nhưng bài trí lộng lẫy, vừa mắt lại có thể ngăn cách mọi sự dò xét của thần thức. Nơi này do Minh Ngọc Cẩm dùng tài nguyên của Kim Hạt Vương đỉnh bố trí để chiêu đãi khách quý. Hiện giờ trong phòng chỉ còn lại Trương Sở, lại Tiểu Dương và Vệ Bạch Y. Vệ Bạch Y thong thả uống cạn ly trà, lúc này mới nói với Trương Sở, lần này vì ngươi mà ta tổn thất rất nhiều. Nô bộ cấp thần chết sạch, rất nhiều bảo vật cũng dùng hết rồi, ngươi phải bù đắp cho ta đấy.
Trương Sở nhận lời ngay lập tức, chuyện này ông cứ yên tâm.
Đừng nói bảo vật hay tài nguyên, ngay cả thọ nguyên ta cũng có thể bù cho ông. Ta sẽ lập tức luyện một lò Bách Thọ Đan cho ông. Bách Thọ Đan là loại đan dược kéo dài tuổi thọ dành cho người phàm. Ở Đại Hoang, người bình thường không thể tu luyện thì tuổi thọ tối đa cũng chỉ khoảng 120 tuổi. Nhưng một viên Bách Thọ Đan có thể trực tiếp tăng thêm 100 năm thọ mệnh, khiến người ta sống được hơn 200 tuổi. Tuy nhiên, Vệ Bạch Y Lìa lại xua tay, nghĩ nhiều rồi. Tuy thể chất của ta là người bình thường nhưng loại đan dược đó vô dụng với ta. Ta có thể sống đến 99 tuổi không liên quan đến thể chất. Đã đến tuổi 99 thì tự ta đi, không ai giữ được ta, cũng chẳng ai có thể tiễn ta đi sớm hơn được. Lại Tiểu Dương nghe vậy, tính khí nghịch ngợm lập tức trỗi dậy, thế bây giờ để cho ông một tát, không tiễn ông đi được sao?
Vệ Bạch Y Lìa ngẩn người, sao ngươi lại muốn tát ta?
Lại Tiểu Dương trước mắt, đệ chỉ đơn thuần muốn biết mình có thể tiện ông đi được không thôi.
Trương Sở cười mắng, đừng chấp nó mới ngủ dậy, đầu óc còn hơi không bình thường.
Vệ Bạch Y Lìa cũng biết Trương Sở đang tò mò chuyện gì, hắn đặt chén trà xuống, vừa gặm hoa quả vừa nói, quá trình lụi bại của Nam Hoa đạo tràng kéo dài rất lâu. Từ khi Nam Hoa chân kinh quyển một bị thất lạc cho đến lúc đạo tràng hoàn toàn sụp đổ, ít nhất cũng phải trải qua 1.500.000 năm. Mà ta nghi ngờ mấu chốt nằm ở việc trong Nam Hoa đạo tràng có một con sâu mọt trà trộn vào, một thứ sống từ kỷ thần thoại qua kỷ hồng hoang và tồn tại cho đến tận bây giờ.
Trương Sở trầm ngâm, là cổ thần sao?
Vệ Bạch Y Lìa lắc đầu, không hẳn là những cổ thần lừng lẫy của kỷ thần thoại, chỉ có thể coi là thú cưng của cổ thần năm xưa. Nhờ lây dính khí tức cổ thần mà học được cách ẩn mình trong bóng tối, đạt được phép trường sinh không chết. Nhưng ngay sau đó Vệ Bạch Y Lìa chuyển giọng, tuy nhiên, tuyệt đối đừng coi thường con sâu đó, nó rất xảo quyệt và cực kỳ kiên nhẫn. Một số tồn tại đặc biệt trong cấm địa của Nam Hoa đạo tràng đều bị nó tiêu diệt rồi, nhu đồ của nó rất lớn.
Lại Tiểu Dương kinh hãi, những chuyện này sao ông biết được?
Vệ Bạch Y Lìa nhìn lại Tiểu Dương, ta diễn toán cho ngươi xem, ngươi chắc là mình nhìn hiểu không?
Lại Tiểu Dương sững lại một chút, rồi lắc đầu lia lịa, thôi khỏi đi, ông nói tiếp đi.
Lúc này Vệ Bạch Y Lìa nhìn chằm chằm Trương Sở, nói, ta cảm nhận được con sâu đó thực ra chỉ còn cách bước lộ sắc cuối cùng một chút nữa thôi. Nó đã luôn chờ đợi cơ hội đó, không ngờ lại thực sự đợi được.
Trương Sở khẽ nhíu mày, ý ông là gì?
Bước cuối cùng đó có liên quan đến ta?
Vệ Bạch Y Lìa gật đầu, đúng thế, có liên quan đến ngươi.
Nhưng ngay sau đó hắn lại cười, nhưng ngươi không phải là lựa chọn tốt nhất của nó.
Cái gì?
Trương Sở nhất thời chưa hiểu ý Vệ Bạch Y Lìa. Vệ Bạch Y Lìa giải thích, nói một cách tổng quát, con sâu đó muốn nuốt chửng một thánh tử của Nam Hoa Thánh Địa để tái sinh ở kiếp này.
Đoạt xá sao?
Trương Sở hỏi.
Vệ Bạch Y Lìa suy nghĩ một chút, có thể coi là vậy, nhưng pháp của cổ thần không đơn giản là đoạt xá, nó giống như một loại dung hợp đặc biệt hơn.
Nhưng con sâu đó không thích mùi vị trên người ngươi, nó mong muốn người khác trở thành Nam Hoa Thánh Tử hơn là ngươi.
Chương 2253, Tam Xích Triệu Như trước. Chương 2253, Tam Xích Triệu Như trước. Khi Trương Sở nghe Vệ Bạch Y Lìa nói con sâu kia không thích mùi trên người mình, hắn lập tức lộ vẻ không vui, nó còn dám chọn ba kẻ bốn với ta à?
Vệ Bạch Y cười khổ đáp, bởi vì ngươi đến từ khu cấm địa đặc biệt kia, linh lực trên người ngươi mang hơi thở của vị đại đế cuối cùng của nhân tộc, nó mà thích được mới là lạ.
Trương Sở chợt nhớ ra ngay từ đầu, linh lực của mình đã có khả năng gây sát thương đặc biệt đối với yêu tộc. Trong lòng hắn bỗng nảy ra một vài suy đoán, chẳng lẽ ngay từ đầu loại linh lực này vốn là để phòng ngừa cổ thần, chứ không phải chuyên môn nhắm vào yêu tộc?
Cũng đúng, vị đại đế cuối cùng của nhân tộc đã xưng đế tại Đại Hoang, vạn yêu đều phải quỳ phục, căn bản không cần thiết phải tạo ra loại sức mạnh chuyên biệt để nhắm vào yêu tộc. Như vậy, tính chất của loại linh lực này khả năng cao là để đối phó cổ thần, còn việc yêu tộc sợ hãi nó chỉ là một sự trùng hợp đầy bất ngờ.
Giờ phút này, Trương Sở bỗng thông suốt rất nhiều chuyện. Lúc trước hắn mang theo quyển một Nam Hoa chân kinh tới đây, vượt qua đủ loại khảo hạch, nhưng kết quả lại luôn bị những quy tắc không rõ ràng ngăn cản việc trở thành thánh tử.
Căn nguyên hóa ra là nằm ở đây.
Vệ Bạch Y tiếp tục nói, con sâu đó tuy không thích mùi của ngươi, nhưng thực lực của ngươi không tệ, tư chất cũng được, nó không thể ngăn cản ngươi trở thành thánh tử nên đành phải chấp nhận. Mà thủ pháp nó thi triển lại ẩn giấu ngay trong thánh tử đại ấn.
Lúc trước ta không cho ngươi nhận thánh tử đại ấn chính là để phòng hờ ngươi trúng chiêu, bị nó nuốt mất.
Còn lần này ta quay lại Nam Hoa đạo tràng vốn định một hơi giết chết con sâu đó, kết quả nó lại chạy mất.
Tuy Vệ Bạch Y Lìa nói rất nhẹ nhàng như thể chỉ là giết một con sâu bọ, nhưng Trương Sở và lại Tiểu Dương không hề ngốc, họ hiểu chuyện này nghịch thiên đến mức nào.
Sâu bọ ư? Đó là tồn tại từ kỷ thần thoại, xuyên qua kỷ hồng hoang và sống đến tận bây giờ.
Hơn nữa, ngay cả những tồn tại trong cấm địa của Nam Hoa đạo tràng cũng bị nó ăn thịt đây mà là sâu bọ sao? E rằng so với cổ thần thực thụ cũng chẳng kém cạnh là bao. Vậy mà vệ Bạch Đế dưới suýt chút nữa đã giết chết nó, Trương Sở và lại Tiểu Dương không thể tưởng tượng nổi ông ta đã làm điều đó bằng cách nào. Vệ Bạch Đế hiển nhiên biết hai người đang tò mò, nhưng ông không có ý định giải thích rõ ràng, chỉ nói đơn giản, chẳng qua là mượn tiên thế của đại hoang mà thôi, bản thân ta cũng không có sức mạnh gì quá lớn. Giải thích ra các ngươi cũng chẳng hiểu được đâu. Trương Sở hiểu nôm na rằng có thể coi vệ Bạch Đế như một Diệp Lưu Tô thứ hai, đều am hiểu việc mượn ngoại lực để tạo nên những chiến tích không tưởng. Còn về thủ đoạn cụ thể của người khác thì đúng là không dễ để thấu triệt. Lúc này vệ Bạch Đế lại nhìn Trương Sở, hỏi: "Ngươi định đi tiên, muốn nhảy ra khỏi sự hạn chế của quy tắc đại đạo đại hoang sao?" Trương Sở ngạc nhiên, chuyện này ông cũng muốn quản à? Vệ Bạch Đế khẽ lắc đầu, "Ta quản chuyện đó làm gì, chỉ là nếu ngươi làm vậy, những diễn toán về ngươi sẽ xuất hiện sai số, không thể tính toán được nữa." Lại Tiểu Dương lập tức hớn hở, "Thế thì tốt quá, sau này đệ cũng bảo đại ca dạy đệ pháp bản thần, để không ai có thể tùy tiện bói toán ra đệ." Vệ Bạch Đế khẽ cười, nói với Trương Sở, "Nói đi, ngươi muốn biết điều gì?" Trương Sở suy nghĩ một lát rồi mới hỏi, "Ông hãy kể cho ta mọi thứ về con sâu đó." Vệ Bạch Đế lắc đầu, "Ta cũng không biết." "Ông không biết?" Trương Sở tỏ vẻ kinh ngạc. Vệ Bạch Đế liền cười đáp, "Thực sự không biết, nếu không tại sao ta lại gọi nó là sâu bọ mà không gọi tên hay chủng tộc của nó? Chính vì nó luôn giấu đầu hở đuôi, ta chưa từng bắt được chân thân của nó nên mới gọi như vậy." Nói đến đây, thần sắc Vệ Bạch Đế trở nên cực kỳ bướng bỉnh, "Nếu nó dám để ta nhìn thấy một lần, nó đã sớm tan thành mây khói rồi." "Không phải chứ?" Trương Sở và lại Tiểu Dương sững sờ nhìn Vệ Bạch Đế, "Gã này hùng hãn vậy sao?" Vệ Bạch Đế thấy biểu cảm của hai người thì bật cười, "Các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta chỉ đặc biệt am hiểu việc đối phó với những thứ không nên tồn tại trong trời đất này thôi. Đặc biệt là những kẻ đã trốn thoát khỏi sự dò xét của quy tắc thiên địa, cứ trốn chui trốn lủi không dám ra ánh sáng, ta trị chúng rất giỏi. Còn đối với những tồn tại vốn chẳng sợ đại đạo thiên địa, có thể tùy ý ra tay, thì ta cũng chịu chết." "Được rồi, Trương Sở và lại Tiểu Dương đã hiểu rõ hơn về cái gọi là thiên thế." Trương Sở trầm ngâm, nghĩa là vệ Bạch Đế biết Nam Hoa đạo tràng có một tồn tại cổ xưa và đặc biệt, ông ta cũng suýt dùng phương pháp nào đó chém chết nó. Thế nhưng vật đó rốt cuộc là gì thì mọi người vẫn hoàn toàn mù tịt. Trương Sở đành hỏi sang chuyện khác, "Vậy bây giờ con sâu đó thế nào rồi?" Vệ Bạch Đế đáp, "Trốn vào Tam Xích Giản rồi." Trương Sở nhíu mắt, "Đợi đã, Tam Xích Giản? Chẳng phải Tam Xích Giản chỉ có thể vào mà không thể ra sao? Dựa vào đâu mà nó muốn vào là vào, muốn ra là ra như vậy?" Vệ Bạch Đế bật cười, "Không chỉ nó làm được, mà ta cũng thích ra vào Tam Xích Giản lúc nào chẳng được." Trương Sở nhìn Vệ Bạch Đế, ông ta nhẹ nhàng phủi ống tay áo, giải thích đơn giản, "Tam Xích Giản và Đại Hoang Vốn có một số điểm nút đặc biệt có thể dùng làm cửa ngõ thông nhau. Chỉ là những điểm nút này phần lớn đều nằm trong tay các thế lực cực kỳ hùng mạnh, như Nam Hoa đạo tràng ngày trước, các đại thánh địa ở Trung Châu, hay các thái cổ thế gia của nhân tộc." Nói đến đây, Vệ Bạch Đế bỗng hỏi ngược lại Trương Sở, "Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra sao? Khi tranh đoạt thần kiều hộ thổ, rất hiếm khi thấy người của thánh địa hay thái cổ thế gia tham gia. Lẽ nào thần minh của họ không cần được cứu ra khỏi Tam Xích Giản?" Trương Sở khẽ nhíu mày, ý ông là họ vốn có thể tự do ra vào Tam Xích Giản. "Tự do ra vào thì không hẳn." Vệ Bạch Đế giải thích, "Nhưng họ thực sự có cách để đi lại giữa hai nơi." Lại Tiểu Dương nghe xong liền thốt lên, "Chết tiệt, nếu đúng như ông nói thì thần kiều hủ thổ mất giá quá, mọi người cứ tìm đến lối ra của các cường tộc mà rời khỏi Tam Xích Giản cho rồi." Vệ Bạch Đế liền nhìn lại Tiểu Dương như nhìn kẻ ngốc, "Nếu, ta đang nói là nếu, ngươi đang ở trong Tam Xích Giản. Bây giờ tộc Đào Nột bảo ngươi rằng lối vào của họ đang mở, ngươi có thể đi ra từ đó, liệu ngươi có dám đi không?" Lại Tiểu Dương vội vàng lắc đầu, "Chắc chắn là không rồi, chui đầu vào miệng cọp thì đệ chịu." Ngay sau đó lại Tiểu Dương nói thêm, "Đừng nói là tộc Đào Nột, ngay cả những tộc không quá thân thiết hay thậm chí có chút giao tình, đệ cũng phải cân nhắc kỹ. Một khi rời khỏi lãnh địa của mình, sau khi ra ngoài có còn thấy được mặt trời ngày mai hay không thì không phải do mình quyết định nữa." Vệ Bạch Đế bổ thêm, "Quan trọng nhất là mỗi lần mở những điểm nút mấu chốt đó đều phải trả giá đắt, tuy không quý hiếm bằng thần kiều hộ thổ nhưng cũng không thể tùy tiện mở ra. Hơn nữa, nơi đó các ngươi đã thấy rồi đấy, chính là chỗ phun trào Tam Xích Triều." "Tam Xích Triều?" Trương Sở nghe đến đây liền nảy sinh nghi ngờ, nói, "Vệ Bạch Đế, ông đừng có lừa ta, lối vào phun trào Tam Xích Triều đó chẳng phải đã bị ta chặn lại rồi sao? Con sâu đó có thể tùy tiện ra vào bằng cách nào?" Năm đó lối vào Tam Xích Giản ở sâu trong Nam Hoa đạo tràng đã bắt đầu bùng phát Tam Xích Triều. Theo lời Diêu Lão Thái Quân, Tam Xích Triều một khi bùng phát sẽ định kỳ phun ra một số thú con. Những con thú đó khi mới ra ngoài cảnh giới không cao, nhưng nếu bỏ mặc thì chúng sẽ nhanh chóng thăng lên thần cảnh với sức phá hoại kinh người. Để ngăn Tam Xích Triều bao phủ toàn bộ Nam Hoa đạo tràng, Trương Sở đã đặt một mảnh tiểu thế giới tại đó. Đó chính là lưu ly cảnh mà Trương Sở mang về từ thế giới Đế Mô, bên trong có một chiếc ô bảo cấp đế và một thung lũng đầy bộ xương quái dị. Lúc trước Trương Sở đã dùng thung lũng xương khô đó để chặn lối ra Tam Xích Giản. Theo tính toán của Trương Sở, lúc này nơi đó chắc hẳn vẫn đang phun ra thu con, và lũ xương khô kia sẽ canh giữ ở đó, con nào ra là diệt con đó. Vì vậy, lối ra Tam Xích Giản đó đáng lẽ không thể đi qua mới đúng. Nhưng giờ nghe ý của vệ Bạch Đế, con sâu bọ kia lại đi bằng con đường Tam Xích Triều, chuyện này quá vô lý. Thế nhưng vệ Bạch Đế lại khẳng định chắc chắn, chính là con đường đó. Trương Sở vẻ mặt cổ quái, "Ông đùa à? Ông có biết lối ra đó bây giờ tình hình thế nào không?" "Ta biết chứ." Vệ Bạch Đế đáp, "Ngươi dùng một đạo quân xương trắng không biết mệt mỏi để chặn Tam Xích Triều, ta đã thấy từ lâu rồi." Trương Sở tâm niệm vừa động, ý thức tiến vào lưu ly cảnh. Đó là tiểu thế giới hắn đã rời nguyên vẹn từ thế giới đế mô về. Lúc này, tâm thần Trương Sở hướng thẳng tới Tung Lũng Sương Khô, nhanh chóng nhìn thấy những gì đang diễn ra tại lối vào. Đầu tiên là một hang động nhỏ, bên trong không hề chật hẹp mà là một đại thế giới bao la hùng vĩ với khí tức khủng bố. Khi thần thức của Trương Sở dò vào bên trong, luồng khí tức thần lực nồng đậm và kinh hồn khiến thần hồn hắn một phen sảng khoái. Lần trước khi còn ở vương cảnh, hắn đưa thần thức vào suýt nữa đã bị đánh bay. Nhưng lần này, khí tức bên trong vẫn vậy, nhưng đối với Trương Sở lại giống như một nguồn dinh dưỡng. Dĩ nhiên thần thức của Trương Sở không dám tiến quá sâu, hắn chỉ nhìn về phía bên ngoài lối vào Tam Xích Giản. Vô số xương trắng nằm la liệt trên mặt đất, chất chồng lên nhau dày đặc, chỉ có mười mấy bộ xương cầm cốt đao canh giữ ngay cửa. Mặt đất lối ra đã bị nhuộm đỏ thẫm, máu vẫn chưa khô nhưng không thấy mảnh xác thú con nào. Đột nhiên, một đợt Tam Xích Triều lại dâng lên, hàng trăm con thú nhỏ kỳ dị chỉ cao bằng bắp chân người, có con như khủng long nhỏ, có con như thú hoang bình thường, đột ngột lao ra. Chúng vừa xuất hiện, còn chưa kịp cảm nhận không khí của đại hoang thì mười mấy thanh cốt đao đã hóa thành tàn ảnh, trong chớp mắt chém nát lũ thú thành từng mảnh vụn. Không có vấn đề gì mà. Trương Sở thầm đủ. Nơi đây vẫn vận hành bình thường, dù có Tam Xích Triều phun trào nhưng đều đã bị chặn lại hết.